Chương 133, thu đồ đệ chính thức mở ra. Chương 133, thu đồ đệ chính thức mở ra. Theo nhiệm vụ tại nhiệm vụ đại điện chính thức công bố, cùng Lãnh Trang cùng Dạ Quân hai người tại Táng Long thành bên trong Quảng Nhi cáo chi, tòa cổ thành này trong nháy mắt bị một cỗ trước nay chưa có sức sống chỗ tràn đầy. Chứ ngay ngắn trật tự nên đón đến từ bốn phương tám hướng tu sĩ, bọn hắn tổng hợp nơi này, tham dự sắp cử hành thu đồ đệ thịnh điện bên ngoài, Táng Long thành còn gánh vác lên một cái khác trọng đại sứ mệnh, thành thị xây dựng thêm công trình. Tại Lâm Ly khẳng khái cho phép phía dưới, Lưu Thương cấp tốc hành động, hắn xảo diệu điều động tiên thú phong bên trên những cái kia linh lực dồi dào, lực lớn vô cùng linh thú bọn họ xuống núi trợ trận. Những linh thú này không chỉ có trở thành dân chúng trợ thủ đắc lực nhất, càng tại vận chuyển cử thạch, vật liệu gỗ các loại kiến trúc vật liệu lúc cho thấy hiệu suất kinh người cùng lực lượng. Ngắn ngủi thời gian một tháng, phản phất là như kỳ tích thủy biến, Táng Long thành hình dáng bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài kéo dài, quy mô của nó chi hùng vĩ, đúng là ban đầu mấy lần có thừa. Lâm Ly đứng tại trên chủ phòng, phóng nhãn hướng dưới núi nhìn lại, chỉ gặp cái kia rực rỡ hẳn lên Táng Long thành tọa lạc ở này. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ tán thành, cái này Dạ Quân cùng Lãnh Trang đúng là một tay hảo thủ. Thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt chính là đến khai sơn thu đồ đệ thời gian. Sáng sớm, theo quảng trường tông môn bên trên một tiếng chuông sớm vang lên, Côn Luân tông các đệ tử nhao nhao đi ra trụ sở, thay đổi chỉnh tề phục sức tông môn, chuẩn bị nên đón mới nhập tông các đệ tử. Mà Táng Long thành cái kia đối diện Côn Luân tông trung ương quảng trường giờ phút này cũng đã tụ mãn tu sĩ, chờ đợi Côn Luân tông sơn môn mở, thả ra cái kia thu đồ đệ thí luyện luyện tâm thê. Lưu Thương bộ pháp trầm ổn, chậm rãi đạp đến trước sơn môn, mỗi một bước đều tựa hồ cùng thiên địa ở giữa vận luật tương hòa. Phía sau hắn, theo sát Côn Luân tông nội môn tôn quý nhất năm vị trưởng lão, bọn hắn khuôn mặt ngưng trọng mà trang nghiêm, trong miệng nhẹ giọng thì thầm, ngâm tụng cổ lão mà thần chú thần bí. Những chú ngữ này như là tiếng trời, xuyên thấu hư không, tỉnh lại ngủ say tại sâu trong lòng đất lực lượng. Theo chú ngữ tiếng vọng, vờn quanh Côn Luân tông ẩn nặc đại trận dần dần đã mất đi ma lực của nó, phản phất một tầng vô hình màn tơ bị nhẹ nhàng để lộ, Côn Luân tông hình dáng trong nháy mắt hiện ra ở trước mắt người đời. Giờ khắc này, giữa thiên địa phảng phất cũng vì đó biến sắc, vạn vật tựa hồ cũng nín hơi mà đợi, cộng đồng chứng kiến lấy cái này chấn động lay lòng người chẳng cảnh. Chỉ gặp Côn Luân tông bị vô tận mây mù bao phủ, những mây mù này cũng không phải là phàm trần đồ vật, mà là do thiên địa ở giữa tinh khiết nhất linh khí ngưng kết mà thành, bọn chúng hoặc nồng hoặc nhạt, theo gió khí vũ, đem toàn bộ tông môn bao khỏa đến như là tiên cảnh bình thường. Ngọn núi tại trong mây mù lúc gần lúc hiện, tựa như trên biển tiên đảo, đã thần bí lại làm cho người hướng tới. Mỗi một ngọn núi đều lộ ra bất phàm khí tức, phản phất là giữa thiên địa kiên cố nhất trụ cột, thủ hộ lấy mảnh này thần thánh thổ địa. Càng làm cho người ta nhìn mà than thở chính là, linh khí trong thiên địa phản phất bị lực lượng nào đó hấp dẫn, tại Côn Luân tông tạo thành từng đầu sáng chói dòng sông linh khí. Những linh khí này trường hà tựa như ngân hà chút xuống, không chỉ có tráng quan dị thường, càng ẩn chứa khó mà lường được năng lượng cùng sinh cơ. Bọn chúng chậm rãi chạy xuôi, từ dưỡng Côn Luân tông mỗi một tấc đất. Trên quảng trường trung ương các tu sĩ đều mặt lộ vẻ rung động, bọn hắn hoặc ngửa đầu nhìn lên trời, hoặc cúi đầu trầm tư, sâu trong tâm linh bị này trước nay chưa có cảnh tượng thật sâu xúc động. Có tu sĩ thậm chí nhắm mắt minh tưởng, ý đồ cùng trong thiên địa này mênh mông linh khí sinh ra cộng minh, hy vọng có thể nhờ vào đó cơ duyên đột phá tự thân bình cảnh, nâng cao một bước. Đúng lúc này, một trận xa xăm mà réo rắt tiếng chuông từ Côn Luân tông chỗ sâu vang lên, như là thần trung mộ cổ, đinh tai nhức óc, trong nháy mắt đem tâm thần của mọi người kéo về thực tế. Tiếng chuông này là Côn Luân tông tín hiệu, mang ý nghĩa thu đồ đệ thí luyện sắp mở ra. Giờ lành đã đến, Côn Luân tông thu đồ đệ nghi thức chính thức mở ra. Lưu Thương nặng nề thanh âm trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Táng Long thành. Ngay sau đó, chỉ gặp Lưu Thương nhẹ nhàng nâng lên tay phải, trong lòng bàn tay quang mang đột nhiên hiện, giống như tinh thần hội tụ, sáng chói chói mắt. Theo tay hắn thế biến hóa, một đạo hư ảo mà trang nghiêm thang dài chậm rãi từ trong hư không ngưng tụ mà ra, đây cũng là Côn Luân tông bí bảo luyện tâm thê. Luyện tâm thê tại mọi người nhìn soi mói chậm rãi biến lớn, nó chất liệu nhìn như hư vô mà mịn, nhưng lại dị thường kiên cố, mỗi một bậc cầu thang đều tản ra nhàn nhạt linh quang, phản phất ẩn chứa giữa thiên địa tinh khiết nhất lực lượng. Nó từ Lưu Thương vị trí kéo dài mà ra, chậm rãi hạ xuống, cuối cùng tại Côn Luân tông đem Côn Luân tông sơn môn chỗ cùng Táng Long thành trung ương quảng trường nối liền thành một thể. Theo luyện tâm thê hoàn toàn hiện, toàn bộ Táng Long thành bầu không khí đạt đến trước nay chưa có cao trào, vô luận là sớm đã chờ đợi đã lâu thanh niên tài tuấn, hay là đường xa mà đến người đứng xem, đều mang kích động cùng kính ý tâm tình, con mắt chăm chú đi theo cái kia thông hướng tiên đồ cầu thang, trong lòng mặc niệm lấy riêng phần mình cầu nguyện cùng quyết tâm. Treo lên bậc thang, một tiếng này la lên, như là kèn lệnh giống như vang vọng vần tiêu, nó không chỉ có là đơn giản hai chữ, càng là đối với dũng khí, tín niệm cùng mơ ước hô to nhất gọi. Tại một tiếng này ra lệnh, tất cả chờ đợi thanh niên tài tuấn phảng phất bị rót vào vô hạn lực lượng, bọn hắn không chút do dự phóng ra bộ pháp, mang theo đối với tương lai vô hạn ước mơ, bước lên đầu này đã khảo nghiệm ý chí lại thông hướng cảnh giới chí cao luyện tâm thế. Mỗi một bước leo lên đều giống như trọng truy kích tâm, khiêu chiến lấy mỗi một cái leo lên người cực hạn. Luyện tâm thê bên trên, quang mang lưu chuyển, mỗi một giai đều ẩn chứa khác biệt thí luyện, có cầu thang quang mang lưu hòa, phản phất có thể bớt lên tâm linh thương tích, để leo lên người tạm thời quên mất mọi bệnh, có thì như liệt diễm giống như nóng bỏng, khảo nghiệm sự kiên trì của bọn họ cùng nghị lực, chỉ có tâm hoài kiên định người mới có thể không bị nó đốt bị thương, thậm chí ẩn giấu đi huyễn tượng cùng tâm ma, để cho người ta trong nháy mắt mê thất bản thân, chỉ có bảo trì thanh tình cung thuần túy mới có thể từ đó tránh thoát, tiếp tục tiến lên. Theo độ cao không ngừng kéo lên, trung quanh cảnh tượng bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Mây mù lờ, phảng phất đưa thân vào trong tiên cảnh, xa xa dãy núi như ẩn như hiện, chỗ gần hoa cỏ cây cối đều là tản ra hào quang kỳ dị. Càng quan trọng hơn là, leo lên đám người nội tâm cũng tại kinh lịch lấy thủy biến, bọn hắn bắt đầu cảm nhận được một loại trước nay chưa có bình tĩnh cùng thanh minh, phảng phất chạm tới thiên địa huyền bí, tâm linh đạt được trước nay chưa có thăng hoa. Rốt cục, làm đệ nhất cá nhân thành công đăng đỉnh, toàn bộ Táng Long thành bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhất góc. Cái kia không chỉ có là đối với người thắng chúc mừng, càng là đối với tất cả dũng cảm khiêu chiến bản thân, truy cầu mộng tưởng người cao nhất khen ngợi. Mà vị kia đứng tại đỉnh phong leo lên người, nhìn lại chính mình đi qua đường, trong lòng tràn đầy cảm khái cùng cảm kích. Hắn biết, cái này không chỉ là một trận leo lên thắng lợi, càng là đối với chính mình nội tâm một lần khắc sâu tẩy lễ cùng trưởng thành. Chương 134, Chắc Phú Nghi Thức, Thiên Tàn Mệnh Cách, 1, chương 134, Chắc Phú Nghi Thức, Thiên Tàn Mệnh Cách, 1, đệ tử cung kính khom mình hành lễ, trong thanh âm mang theo chân thành cùng kính sợ, đệ tử gặp qua các vị trưởng lão, phó tông chủ, nguyện tông môn hương thịnh, các vị trưởng bối an khang, tư thái của hắn cùng ngôn từ đều để lộ ra đối với tông môn thật sâu kính ý cùng lòng cảm mến. Lưu Thương ánh mắt ôn hòa, nhếch miệng lên một vòng tán dương ý cười, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, "Ân, thái độ của ngươi cùng lễ nghi đều là lộ ra tông môn ta phong phạm, không sai. Đi thôi, hài tử, tông môn là của ngươi nhà mới, cũng là ngươi tu luyện trưởng thành cái nôi. Đi theo sư minh sư tỷ của ngươi bọn họ, đi trước làm quen một chút tông môn hoàn cảnh, hiểu rõ quy củ tông môn cùng thường ngày, cái này đối ngươi tương lai rất có ích lợi." Đệ tử nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kích động cùng chờ mong, lần nữa không mình hành lễ, đa tạ phó tông chủ dạy bảo, đệ tử ổn thỏa khắc trong tâm cảm, cần cù tu hành, không phụ tông môn kỳ vọng. Sau đó, hắn quay người đi hướng sớm đã ở một bên chờ các sư minh sư tỷ, bộ pháp bên trong mang theo vài phần kích động tinh thần phấn chấn cùng đối với vị trí hiếu kỳ. Các sư minh sư tỷ thấy thế, cũng nao nao lấy nụ cười ấm áp cùng hữu hảo tư thái nên đón vị này mới nhập môn sư đệ, bọn hắn hoặc nhẹ đập nó vai lấy đó cổ vũ, hoặc nhẹ âm thanh thì thầm giới thiệu tông môn các nơi, toàn bộ tràng cảnh tràn đầy ấm áp cùng hài hòa không khí. Theo thời gian trôi qua, Côn Luân Tông trước sơn môn hội tụ càng ngày càng nhiều tuổi trẻ gương mặt, bọn hắn đều là trải qua vô số ngày đêm khắc khổ tu luyện cùng không ngừng khiêu chiến, rốt cục thông qua được cái kia trong truyền thuyết khảo nghiệm ý chí cùng quyết tâm luyện tâm thê đứng ở thông hướng tiên độ trọng yếu ngưỡng cửa. Đối mặt nguy nga trang nghiêm sơn môn, mỗi một vị thanh niên tài tuấn đều mang lòng kính sợ, hướng chờ đợi ở đây Lưu Thương cùng các vị tiền bối cung kính hành lễ, trong mắt lóe ra đối với vị chi thế giới hiếu kỳ cùng hướng tới. Tại cái này ấm áp mà trang trọng bầu không khí bên trong, sớm đã chờ đợi đã lâu các sư minh sư tỷ mặt mỉm cười, đi lên phía trước, lấy riêng phần mình phương thức đặc biệt hoan nghênh những này mới nhập môn sư đệ sư muội. Bọn hắn hoặc nhẹ nói thì thầm giới thiệu tông môn lịch sử cùng văn hóa, hoặc dẫn những người mới dạo bước tại trong núi đường mòn, để nó tại hành tẩu ở giữa cảm thụ Côn Luân Tông đặc hữu linh vận cùng khí tức, dần dần quen thuộc cái này sắp trở thành bọn hắn cái nhà thứ hai địa phương. Cùng lúc đó, tại đông vực giữa thiên địa băng ác, phân tông chi địa cũng là phi thường náo nhiệt. Trải qua tầng tầng tuyển bạt trổ hết tài năng đệ tử tinh anh bọn họ, thân mang thống nhất phục sức, dáng người thẳng tắp, tinh thần sung mãn, đều nhịp sắp xếp tại quang mang lấp lóe trước truyền tống trận. Trong lòng của bọn hắn đã có đối với vị chi khiêu chiến tâm thần bất định, cũng có đối với tầng thứ cao hơn tu luyện cơ hội khát vọng. Sở Ngọc Giao, vị này phân tông phó tông chủ, đứng tại đội ngũ đoạn trước nhất, lấy nàng cái kia trầm ổn mà không mất thanh âm ôn nhu, khích lệ mỗi một vị đệ tử, dẫn lĩnh bọn hắn hướng về chủ tông phương hướng xuất phát, đặt vào mới hành trình. Mà tại chủ tông, Lưu Thương đứng tại đồng dạng quang mang vạn trượng cạnh truyền tống trận, ánh mắt sâu xa, trong lòng tính toán phân tông các đệ tử đến thời gian chính xác. Theo trong lòng của hắn mặc niệm thời cơ dần dần tới gần, hắn nhẹ nhàng sửa sang lại một chút áo bào, chuẩn bị lấy sung mãn nhất trạng thái tinh thần nên đón những ngày đường xa mà đến thành biên mới. Theo một trận không gian ba động, truyền tống trận chậm rãi mở ra, chói mắt quang mang xẹt qua chân trời, biểu thị phân tông các đệ tử đến. Lưu Thương trên khuôn mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hắn biết, lại một nhóm tuổi trẻ huyết dịch đem rót vào Côn Luân Tông, cộng đồng biết thuộc về bọn hắn truyền kỳ thiên chương. À, các vị sư minh, phó tông chủ vì sao ở đây thật lâu ngừng chân, chẳng lẽ là đang chờ mong vị nào quý khách, đệ tử mới nhập môn, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng ước mơ, theo sát tại các sư minh sau lưng, đối với tông môn hết thảy đều cảm thấy tươi mới mà hưng phấn. Sư đệ có chỗ không biết, hôm nay tông môn song hỷ lâm môn, không chỉ có mở rộng sân môn, thu nạp mới đồ, càng là phân tông đệ tử đến đây giao lưu học tập trọng yếu thời gian. Phó tông chủ cử động lần này, tất nhiên là vì nên đón những cái kia đường xa mà đến các sư đệ sư muội, hiện ra ta Côn Luân Tông nhiệt tình cùng khí độ, một vị sư minh kiên nhẫn giải thích nói, trong giọng nói để lộ ra đối với tông môn tự hào. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp nơi xa truyền tống trận quang hoa lưu chuyển, giống như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, sau đó lại dần dần bình tĩnh lại, phảng phất là giữa thiên địa một lần vi diệu hô hấp. Ngay sau đó, một trận rất nhỏ không gian ba động đằng sau, mười mấy tên thân mang thống nhất Côn Luân Tông phục sức thanh niên nam nữ trống rỗng mà ra, bọn hắn dáng người thẳng tắp, trên mặt hiếu kỳ cùng kính sợ, đều nhịp đứng thẳng, trong ánh mắt tràn đầy đối với chủ tông mảnh này thổ địa thần bí chờ mong cùng hướng tới. Và đây chính là trong truyền thuyết chủ tông sao? Quả nhiên khí thế rộng rãi, không phải tầm thường. Phân tông đệ tử bên trong có người nhịn không được nhẹ giọng sợ hai thán phục, trong thanh âm của bọn hắn đã có đối với vị trí hưng phấn, cũng có đối với sắp bắt đầu cuộc sống mới ước mơ. Nhìn bên kia, đầu kia trên không trung uốn lượn chảy xuôi, hẳn là chính là trong truyền thuyết dòng sông linh khí. Đơn giản khó có thể tin, nơi này thiên địa nguyên khí lại nồng đậm đến tận đây, đơn giản như là tiên cảnh bình thường. Một người đệ tử khác chỉ vào nơi xa đầu kia do linh khí nồng nặc hội tụ mà thành trường hạ, trong mắt lóe ra chấn kinh cùng hướng tới quan mang, chung quanh đồng môn cũng nhao nhao ném đi ánh mắt sợ hãi than, bị trước mắt kỳ cảnh rung động thật sâu. Thuộc hạ Sở Ngọc Giao gặp qua phó tông chủ. Sở Ngọc Giao đi lên phía trước, hướng Lưu Thương cung kính hành lễ. Sau lưng đệ tử cũng là vội vàng cung kính hành lễ, cùng kêu lên hô to, đệ tử bái kiến phó tông chủ. Tốt tốt tốt, tới đúng lúc. Lưu Thương trên mặt không cầm được ý cười, hôm nay Côn Luân Tông thật đúng là náo nhiệt. Với bạn, đám đệ tử mới nhập môn còn chưa chắc phú, các ngươi phân tông đệ tử có thể cùng một trong lên. Lưu Thương nói, liền dẫn Sở Ngọc Giao cập thân sau phân tông các đệ tử đi vào tông môn quảng trường chỗ Trác Phú Thiên bi trước. Trước đây, Lâm Ly cố ý đã thông báo, phân tông đệ tử thiên phú cực giai người cũng có thể lưu lại lâu dài chủ tông bồi dưỡng. Tuân mệnh, phó tông chủ. Sở Ngọc Giao ứng thanh, tư thái đoan trang, trong ánh mắt lóe ra đối với sắp đến Trác Phú nghi thức chờ mong. Nàng quay người đối với sau lưng phân tông các đệ tử nói khẽ, mọi người đi theo ta, hôm nay là chúng ta hiện ra thực lực, có lẽ càng là cải biến vận mệnh ngày. Phân tông các đệ tử nghe vậy, đều làm mừng rỡ, đội ngũ chỉnh tề đi theo lấy Sở Ngọc Giao cùng Lưu Thương phó tông chủ bộ pháp, bước về phía tông môn quảng trường mảnh kia tràn ngập thần thánh cùng kỳ ngộ thổ địa. Trên quảng trường, ánh nắng chiếu xuống cổ lao Trác Phú Thiên bi bên trên, bia đá mặt ngoài tựa hồ lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh sáng, biểu thị một trận liên quan tới thiên phú cùng tương lai khảo nghiệm sắp mở ra. Đến Trác Phú Thiên bi trước, Lưu Thương phó tông chủ nhìn khắp bốn phía, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chỉ thấy rộng trên trận trừ đám đệ tử mới nhập môn bên ngoài, còn tụ tập không ít tông môn trưởng lão cùng đệ tử, hiển nhiên, trận này Trác Phú không chỉ có là đối với người mới kiểm nghiệm, cũng là tông môn nội bộ một lần trọng yếu hoạt động. Chư vị, hôm nay chính là ta Côn Luân tông đệ tử mới nhập môn Trác Phú ngày, cũng là phân tông đệ tử hiện ra phong thái thời điểm. Vọng nhi các loại có thể toàn lực ứng phó, không phụ cảnh xuân tươi đẹp. Lưu Thương cao giọng tuyên bố, thanh âm vang dội, quanh quẩn ở trên quảng trường không, khích lệ tim của mỗi người. Ai cái thứ nhất? Sở Ngọc Giao quay người hỏi. Ta đến. Tô Giao ứng thanh mà ra, đi đến phía trước. Nàng đang muốn đem linh lực hội tụ ở lòng bàn tay, đặt ở thiên bi phía trên lúc, đột nhiên bốn phía không gian ba động, nổi lên từng cơn sóng gợn, sau đó một tuấn tiếu nữ tử xuất hiện. "Nô phong chủ, sao ngươi lại tới đây?" Lưu Thương mắt thấy người tới chính là Côn Luân Tông linh thực phong phong chủ, Nô Tiêu Vân. "Phó tông chủ, ta xem nàng này thể nội linh căn hiện hiện, tại linh thực một đạo bên trên tiên phú cực giai, có thể bán ta cái mặt mũi, để nàng theo ta nhập linh thực phong." Nô Tiêu Vân phong chủ xuất hiện, mang theo một cỗ không thể bỏ qua khí chàng, ánh mắt của nàng ôn nhu mà kiên định, rơi vào Tô Giao trên thân. Phản phất đã thấy vị đệ tử mới này tại linh thực lĩnh vực vô hạn khả năng. Thanh âm của nàng nhu hòa lại mang theo không thể bỏ qua lực lượng, tại mọi người bên thai nhẹ nhàng vang lên, đã là đối với Lưu Thương hỏi thăm, cũng là đối với toàn trường đệ tử mới cùng các sư trưởng một loại tuyên cáo. Lưu Thương nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn biết rõ Ngô Tiêu Vân tại Côn Luân Tông thậm chí toàn bộ tu chân giới địa vị cùng thành tựu, đặc biệt là tại linh thực một đạo bên trên tạo nghệ, cơ hồ không ai bằng. Đối với dạng này một vị phong chủ thỉnh cầu, tự nhiên không có khả năng tùy tiện cự tuyệt. Ngô phong chủ tự mình mở miệng, Lưu Mỗ há có không đáp lý lẽ. Tô Giao, tư chất ngươi xuất chúng, đến Ngô phong chủ ưu ái, quả thật đại phú. Ý của ngươi như nào? Lưu Thương ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Tô Giao, đã là đối với nàng khẳng định, cũng tại hỏi thăm ý nguyện của nàng. Chương 134, Trác Phú nghi thức, thiên tàn mệnh cách 2, chương 134, Trác Phú nghi thức, thiên tàn mệnh cách 2, Tô Giao bị bất thình lình biến hóa làm cho có chút trở tay không kịp, nhưng nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, nhìn về phía Ngô Tiêu Vân lúc, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng mong đợi quan mang. Đối với một cái vừa mới bước vào chủ tông người mới mà nói, có thể trực tiếp đạt được trong tông môn như thế trọng lượng cấp nhân vật tán thành, cũng có cơ hội ở tại dưới trướng học tập, không thể nghi ngờ là thiên đại kỳ ngộ. Đệ tử Tô Giao nguyện ý đi theo Ngô phong chủ học tập linh thực chi thuật, vì tông môn cống hiến sức mọn. Tô Giao thanh âm thanh thúy, cung kính thi lễ một cái, biểu đạt quyết tâm của mình cùng cảm kích. Nô Tiêu Vân thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một cỗ ôn hòa lực lượng liền bao phủ lại Tô Giao, đưa nàng nhẹ nhàng nâng lên, chậm rãi hướng linh thực phong vị trí bay đi. Một màn này để tất cả mọi người ở đây cũng vì đó động dung, không ít đệ tử mới càng là ném đi ánh mắt hâm mộ. Chư vị, nhìn thấy không? Chỉ cần các ngươi có đầy đủ thực lực cùng tiềm lực, Côn Luân Tông liền sẽ cho các ngươi cung cấp tài nguyên tốt nhất và bình đại. Sau đó, liền để chúng ta tiếp tục trận này nhập môn Trác Phú, chờ mong càng nhiều kinh hỉ xuất hiện. Lưu Thương thấy thế, đúng lúc đó ủng hộ lấy sĩ khí, đem lực chú ý của mọi người một lần nữa kéo về đến sắp đến khảo thí bên trên. Theo Ngô Tiêu Vân cùng Tô Giao rời đi, trên quảng trường lần nữa khôi phục náo nhiệt mà khẩn trương không khí, mỗi một vị đệ tử mới đều thầm hạ quyết tâm, cần phải nắm chắc cơ hội lần này, toàn lực ứng phó, không phụ cảnh xuân tươi đẹp, cũng không phụ tông môn cùng các sư trưởng kỳ vọng. Long Hiên ca ca, cái này âm thanh thanh thúy êm tai, tựa như sương sớm giống như ngọt ngào kêu gọi, như là gió xuân phất qua mặt hồ, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây mỗi người ánh mắt. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một vị râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt lão giả, mặt mỉm cười, một tay nhẹ nhàng nắm một vị hồn nhiên ngây thơ, ước chừng 7-8 tuổi bộ dáng hài đồng, chậm rãi từ đám người hậu phương đi tới. Nhìn thấy một màn này, đám người vội vàng tập trung ý chí, đều nhịp không mình hành lễ, trong thanh âm tràn đầy kính ý, thuộc hạ Lưu Thương, bái kiến Tiêu tông chủ, lão tổ. Ngựa khí của bọn hắn bên trong đã có đối với tôn giả kính sợ, cũng có đối với phần này niềm vui ngoài ý muốn cảm khái. Trung quanh đệ tử khác, bao quát Sở Ngọc Giao ở bên trong, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng vui sướng xen lẫn biểu lộ. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một lần nhìn như bình thường nhập môn khảo thí, vậy mà có thể dẫn tới trong tông môn tôn quý nhất, ngày bình thường thâm cư không ra ngoài lao tổ cùng thiếu tông chủ tự mình đến. Phần vinh hạnh đặc biệt này, đủ để cho trong lòng bọn họ dâng lên trận trận dòng nước ấm, cảm thấy không gì sánh được vinh hạnh cùng kích động. Lao tổ nhẹ nhàng quát tay, ngữ khí ôn hòa mà hiền lành, chư vị không cần giữ lễ tiết. Ta chuyến này kỳ thực là vì Ly Nhi tiểu nha đầu này mà đến, nàng nghe nói hôm nay có náo nhiệt có thể nhìn, liền cuốn lấy ta mang nàng tới gặp từng trại. Vừa dứt lời, tên kia gọi Lâm Lạc Ly Hải Đồng đã như thỏ chạy giống như nhảy vào đám người, trực tiếp chạy đến Long Hiên trước mặt, tay nhỏ duỗi ra, liền đem hơi có vẻ trố mắt Long Hiên kéo ra ngoài, trên mặt tràn đầy hồn nhiên ngây thơ dáng tươi cười, thúc giục nói: "Long Hiên ca ca, mau tới cùng ta cùng nhau chơi đùa thôi." Cái kia thân mật khăng khít bộ dáng, phản phất hai người thở nhỏ chính là bạn chơi, để ở đây mỗi người cũng không khỏi hiểu ý cười một tiếng, là phần này ngây thơ hữu. Nghị Lây, các ngươi tiếp tục, không cần để ý ta cùng Ly Nhi nha đầu này, lao tổ Lâm Vô Đạo chậm rãi nói. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại bàng quan thoải mái, nhưng lại bao hàm đối với thế hệ tuổi trẻ yêu mến cùng mong đợi. Lập tức, hắn dẫn Lâm Lạc Ly cùng, tại mọi người đưa mắt nhìn bên dưới, chậm rãi đi vào khán đài một bên khu nghỉ ngơi, nơi đó sớm đã có người hầu chuẩn bị xong đẹp đẽ trà bánh, lấy tờ lao tổ cùng nhỏ Ly Nhi hưởng dụng. Gặp lao tổ cùng Lâm Lạc Ly rời đi, không khí hiện trường cũng không bởi vậy làm lạnh, ngược lại bởi vì phần này đột nhiên xuất hiện kinh hỉ mà càng thêm nhiệt liệt. Các đệ tử nhao nhao châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, đàm luận Lâm Lạc Ly cái kia trong lúc lơ đãng cho thấy cùng Long Hiên ở giữa thâm hậu tình nghĩa. Mà Long Hiên bị Lâm Lạc Ly lôi kéo, trong lúc nhất thời còn có chút phản ứng không kịp. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình một cái mới đến người mới, sẽ như thế nhanh chóng gây nên tông môn cao tầng chú ý, càng đừng đề cập cùng thiếu tông chủ thành lập được thân mật như vậy quan hệ. Hắn nhìn qua Lâm Lạc Ly cái kia thanh tịnh như nước đôi mắt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, đó là một loại được tín nhiệm, bị cần ấm áp cảm giác. "Tốt, Ly Nhi, ta chơi với ngươi." Long Hiên mỉm cười đáp lại, trong giọng nói tràn đầy ôn nhu cùng cương triều. Khảo thí tiếp tục tiến hành, nhưng bầu không khí đã lớn không giống nhau. Các đệ tử tựa hồ cũng nhận lấy một loại nào đó khích lệ, nhao nhao thể hiện ra càng thêm biểu hiện xuất sắc, hy vọng có thể tại lao tổ cùng thiếu tông chủ trước mặt lưu lại khắc sâu ấn tượng. Mà Long Hiên đang bồi bạn Lâm Lạc Ly chơi đùa đồng thời, cũng không quên chính mình còn chưa chắc phú, đợi cho một nhóm đệ tử chắc phú hoàn tất, hắn cung kính đối với Lâm Vô Đạo nói ra, lao tổ, đệ tử nhập tông còn chưa tiến hành chắc phú, đệ tử nghĩ không đợi Lâm Vô Đạo đáp lại, Lâm Lạc Ly thì là trước tiên mở miệng, đi thôi, Long Hiên ca ca, một hồi nhớ về tìm ta chơi a." Lâm Vô Đạo nhẹ nhàng gật đầu, đưa cho y mắng của Vũ, sau đó Long Hiên mang theo kiên định bộ pháp bước về phía chắc phú thiên bi, đó là kiểm nghiệm người tu hành thiên phú cùng tiềm lực trọng yếu pháp khí. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đem bàn tay của mình dán tại lạnh buốt trên mặt địa, chỉ một thoáng, toàn bộ tràng cảnh phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Thiên bi phía trên, quang mang đột nhiên nổi lên, như là tinh thần vẫn lạc, hóa thành từng đạo chói lọi trùng sáng, bọn chúng lớn nhỏ không đều, lại đều ẩn chứa khó nói nên lời năng lượng, tại thiên bi mặt ngoài chậm rãi ngưng kết, dần dần hình thành có thể thấy rõ ràng đồ án. Trung quanh các đệ tử không tự chủ được xuống lại tới, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng chờ mong, bọn hắn bắt đầu thấp giọng tính toán, ý đồ ghi chép lại giờ khắc này kỳ tích. Một đạo, hai đạo, ba đạo theo con số kéo lên, bầu không khí dần dần trở nên khẩn trương mà hưng phấn. Thiên bi bên trên quang mang phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng, tiếp tục không ngừng mà hiện ra mới trùng sáng, mỗi thêm một cái đều mang ý nghĩa Long Hiên Thiên Phú lại nhiều một phần kinh diễm. Khi quang mang cuối cùng dừng lại tại tám đạo mệnh ngân phía trên, chậm rãi tiêu tán lúc, toàn trường vang lên một mảnh tiếng than thở. Tám đạo mệnh ngân, cái này đã là cực kỳ hiếm thấy thiên phú, đủ để cho Long Hiên trong tông môn trổ hết tài năng. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là khảo thí sắp lúc kết thúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Thiên bi phía trên, một vòng cơ hồ khó mà phát giác hào quang nhỏ yếu lặng yên hiện hiện, nó không giống với trước đó những cái kia sáng chói chùm sáng lóa mắt, mà là lấy một loại nhu hòa mà kiên định tư thái, tại thiên bi mặt ngoài chậm rãi thác ấn xuống một cái thật nhỏ vết tích. Vết tích này vẹn vẹn cỡ ngón tay, đã sát mệnh ngân như vậy có thể thấy rõ, lại tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó ý vị đặc biệt, để cho người ta không khỏi mơ màng hết bài này đến bài khác. Đối mặt bất thình lình biến hóa, các đệ tử hai mặt nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ, có người suy đoán đây có lẽ là càng thêm hiếm thấy thiên phú biểu hiện, có người lại cho rằng đây có lẽ là chắc phú thiên bi một loại nào đó phản ứng dị thường. Mà Lâm Vô Đạo thì ánh mắt thâm thúy, phảng phất nhìn thấu đây hết thảy phía sau huyền cơ, khóe miệng của hắn câu lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười, tựa hồ đang là Long Hiên phần này đặc thù mà cảm thấy kiêu ngạo. Thiên tàn mệnh cách, có chút ý tứ. Lâm Vô Đạo nói lẩm bẩm một tiếng. "Lão tổ, cái gì là thiên tàn mệnh cách nha?" Lâm Lạc Ly ở một bên phát ra non nớt nghi vấn. Lời giải thích này đứng lên có chút phức tạp, chờ ngươi lớn một chút lão tổ lại nói cho ngươi nghe. Lâm Vô Đạo cương chiều sờ lên Lâm Lạc Ly đầu. "Tốt a." Mà thiên bi trước tất cả mọi người không biết cuối cùng này một đạo nhìn như thiếu hụt mệnh ngân đại biểu cho loại nào ý nghĩa, đồng thời Lưu Thương cũng không nắm chắc được cái này Long Hiên đến tuột cùng là vào nội môn, hay là nên dẫn tiến cho Lâm Ly Thu làm đệ tử thân truyền. Đang lúc hắn muốn báo cáo thời điểm, Lâm Ly xuất hiện. Lâm Ly mang theo Mộ Dung Lạc chậm rãi đi vào khán đài, ánh mắt thâm thúy nhìn xem cái kia thiên bi bên trên mệnh ngân vết tích, chậm rãi nói ra lão tổ ngươi cũng đã nhìn ra. Thiên tàn mệnh cách, nếu là có thể dẫn đạo, tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng nếu là đi nhầm đường, chỉ sợ cũng đem dẫn tới hoang cổ gà chó không yên a. Lâm Vô Đạo đuốt dầu chậm rãi nói, bất quá tại chúng ta Côn Luân Tông, hắn coi như còn muốn chạy đường nghiêng chỉ sợ cũng không phải do hắn. Lâm Ly nói xong nhẹ giọng la lên, Long Hiên. Nghe được một tiếng này la lên vang lên, đám người lúc này mới nhìn về phía khán đài. Tông chủ, chúng đệ tử cảm thấy 10 phần kinh hỉ, đầu tiên là lao tổ cùng thiếu tông chủ đến đây, sau đó tông chủ đích thân đến, hôm nay trận này nhập tông nghi thức thật sự là kéo căng. Chương 135, Lâm Ly dạy bảo chương 135, Lâm Ly dạy bảo được nghe Lâm Ly kêu gọi, Long Hiên lập tức dừng lại trong tay động tác, thân hình mở ra, giống như nhanh như điện chớp bước nhanh mà đến. Bộ pháp bên trong đàn sen bước thiết cùng lòng kính trọng. Đợi đến Lâm Ly trước người, hắn chậm rãi đứng vững, khuôn mặt nghiêm túc, hai chân hơi quằn, hai tay yêu nhã gấp lại ở trước ngực, làm một cái trong tông môn long trọng nhất lễ tiết, trong miệng cung kính mà thành khẩn tuyên cáo, đệ tử Long Hiên, chuyên tới để bái kiến tông chủ đại nhân, cử động lần này không chỉ có hiện lộ rõ ràng hắn đối với Lâm Ly làm tông môn nhân vật trọng yếu sâu sắc tôn sùng, càng ẩn hàm nội tâm của hắn kích động gợn sóng cùng tâm tình khẩn trương, dù sao, cái này đã là hắn may mắn lần thứ hai tận mắt nhìn thấy tông chủ phong thái, mỗi một lần gặp nhau đều như là chí bảo giống như chân quý, làm hắn lòng sinh vô hạn vinh quang. Long Hiên, ngươi có thể từng tìm kiếm qua chính mình mệnh ngân phía sau thâm ý. Lâm Ly khẽ bước cằm, ngữ khí ôn hòa lại ẩn chứa thâm ý mà hỏi thăm. Đệ tử ngu dốt, chưa hiểu thấu đáo trong đó huyền bí. Long Hiên khiêm tốn trả lời. Ngươi mệnh ngân chính là thiên tàn chi mệnh cách. Này mệnh cách mặc dù làm cho con đường tu luyện sơ kỳ thông suốt, làm ít công to, nhưng cũng đã chú định một đầu không cách nào vượt qua giới hạn, không cách nào chạm đến đại đế chi cảnh, vĩnh viễn có lưu tiếc với. Lâm Ly chậm rãi giải thích, mỗi một chữ đều tựa hồ gánh chịu lấy nặng nề vận mệnh cảm giác. Mà lại, nếu là không thêm vào dẫn đạo, rất dễ dàng mê thất tâm trí, rơi vào ma đạo, như thế mệnh cách thật sự là làm trái thiên đạo. Lâm Ly thanh âm vẫn bình tĩnh, lại như là thần trung mộ cổ, tại Long Hiên trong tâm hồ khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Hắn cúi đầu trầm tư, trong đôi mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác dây rủa cùng không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với tông chủ giáo hối khắc sâu lĩnh ngộ. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà thanh tịnh, phản phất làm ra một loại nào đó quyết định trọng đại. Tông chủ đại nhân, đệ tử tuy biết tự thân mệnh cách hạn chế, lại không muốn bởi vậy trầm luân. Đệ tử tin tưởng, mệnh do mình tạo, tướng tùy tâm sinh. Nếu không thể thành tựu đại đế tôn sư, vậy liền lấy phàm nhân thân thể, đi phi phàm sự tỉnh, thủ hộ tông môn, thủ hộ mảnh đại lục này an bình. Đệ tử nguyện lấy cần cù cùng trí tuệ, tìm kiếm phá giải chi đạo, dù cho con đường phía trước long đong, cũng không oán không hối hận. Lâm Ly nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thành, hắn nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ đối với Long Hiên cưng cõi cùng quyết tâm cảm thấy vui mừng. Long Hiên, ngươi có thể có tâm này cảnh, đúng là khó được. Thiên tàn chi mệnh cũng có thể trở thành ngươi trên con đường tu hành sắc bén nhất kiếm, mấu chốt ở chỗ ngươi như thế nào vận dụng. Nhớ kỹ, cường giả chân chính không ở chỗ hắn có thể đạt tới cao bao nhiêu cảnh giới, mà ở chỗ hắn có thể tại bất luận cái gì trong khốn cảnh thủ vững bản tâm, thủ hộ chỗ yêu. Nói, Lâm Ly nhẹ phẩy ống tay áo, một cô ôn hòa mà cường đại linh lực từ hắn thể nội tuôn ra, vờn quanh tại Long Hiên quanh thân, phản phất tại cho hắn gột rửa tâm linh, vững chắc căn cơ. Ta đem truyền thụ cho ngươi một bộ tâm pháp, tên là Nghịch Thiên Cải Mệnh Quyết. Pháp quyết này mặc dù không có khả năng hoàn toàn thay đổi mệnh cách của ngươi, lại có thể giúp ngươi tốt hơn khống chế tự thân lực lượng, giảm bớt mệnh cách mang tới ảnh hưởng trái chiều, để cho ngươi con đường tu hành càng thêm bình ổn. Long Hiên nghe vậy, trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng cảm kích, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, lần nữa đi lấy đại lễ, đệ tử Long Hiên, cảm kích tông chủ đại nhân ban ân, định đương cần thêm tu luyện, không phụ kỳ vọng. Từ hôm nay ngươi liền đi theo Hồng Trần trưởng lão tu hành, để tốt hơn lĩnh ngộ Nghịch Thiên Cải Mệnh Quyết tinh túy. Đồng thời Hồng Trần trưởng lão cũng ngón tay giữa đạo ngươi như thế nào tại trong tu hành lẫn tránh thiên tàn chi mệnh trói buộc, đem bất lợi hóa thành động lực, để cho ngươi con đường trưởng thành kiên cố hơn thực. Lâm Ly lời nói rơi xuống sau, một bóng người như ảo ảnh đột nhiên hiện ra, chính là cái kia trong truyền thuyết Hồng Trần trưởng lão. Nàng lấy một loại siêu phàm thoát tục tư thái, lặng lặng đứng ở Lâm Ly bên cạnh, ánh mắt thâm thúy mà ấm áp rơi vào Long Hiên trên thân. Hồng Trần trưởng lão chậm rãi tiến lên mấy bước, cặp kia phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật đôi mắt, tại Long Hiên trên thân tinh tế đảo qua, tựa hồ là đang ước định lấy trong cơ thể hắn tiềm lực, ý chí cùng cái kia mơ hồ có thể thấy được thiên tàn chi mệnh mang đến gông cùng xiển xích. Một lát sau, khoe miệng của nàng câu lên một vòng lạnh nhạt mỉm cười, trong nụ cười kia đã có đối với khiêu chiến chờ mong, cũng có đối với Long Hiên tương lai lòng tin. Tông chủ yên tâm, Long Hiên đứa nhỏ này đã đạp vào đầu này nghịch thiên cải mệnh chi lộ, ta liền sẽ dốc hết ta sở học, trợ hắn đột phá bản thân, siêu việt vận mệnh trói buộc. Hồng Trần trưởng lão thanh âm cũng cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, mang theo một cỗ không thể khinh thường lực lượng cùng quyết tâm. Trang cảnh này, ở hậu phương đệ tử trong quần thể khơi dậy tầng tầng gợn sóng, tràn đầy lấy vô tận hâm mộ cùng hướng tới. Mấy chục tên đến từ phân tông cùng mới nhập tông môn các thanh niên tài tuấn, tụ tập ở này, mắt thấy vận mệnh phi phàm chuyển hướng, trong lòng đều nổi lên trận trận gợn sóng. Tô Dao, vị kia dịu dàng mà cứng cỏi nữ tử, lấy nàng tiên phú, thắng được Ngô Phong chủ ưu ái, bị nó đặc biệt thu làm môn hạ cao đồ. Một màn này, như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, chiếu sáng đông đảo đệ tử tiến lên con đường, để bọn hắn thấy được thông qua không ngừng cố gắng cũng có thể thu hoạch được tông sư công nhận hy vọng chi quang. Mà Long Hiên kinh lịch, càng là truyền kỳ giống như làm cho người sợ hãi thán phục. Hắn không chỉ có đạt được tông chủ đại nhân thân truyền, phần vinh hạnh đặc biệt này bản thân đã đủ để cho người ta nhìn lên, càng làm cho người ta chú mục là, tông chủ còn đặc biệt cắt cử trong tông môn đức cao vọng trọng Hồng Trần trưởng lão, giúp đỡ cải mệnh. Cái này không chỉ là đối với Long Hiên tiềm lực độ cao tán thành, càng là đối với hắn tương lai thành tựu vô kỳ hẳn hứa. Hồng Trần trưởng lão xuất thủ, mang ý nghĩa Long Hiên vận mệnh quy tích sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, loại đãi ngộ này, quả thực là tiện sát tất cả ở đây đệ tử, cũng kích phát trong lòng bọn họ chỗ sâu đối với cảnh giới cao hơn khát vọng cùng truy cầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không khí trở nên đã nhiệt liệt lại tràn ngập động lực. Các đệ tử giữa lẫn nhau ném lấy ánh mắt phức tạp, có hâm mộ, có khích lệ, càng có âm thầm lập xuống quyết tâm. Bọn hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình con đường tu hành, tưởng tượng thấy sẽ có một ngày cũng có thể giống Tô Dao cùng Long Hiên như thế, trở thành trong tông môn người nổi bật, thắng được các sư trưởng ưu ái cùng coi trọng. Chư vị đệ tử, xin nghe ta một lời Lâm Ly thanh âm, như là trong núi thanh tuyển, thanh tịnh mà hữu lực, xuyên thấu chung quanh ồn ào tiếng gầm, ôn nhu lại kiên định gọi trở về ở đây tâm thần của mỗi người. Hắn đứng thẳng tại khán đài trên đài cao, trong đôi mắt thâm thúy kia lóe ra trí tuệ cùng ấm áp quang mang, tựa hồ có thể xuyên thấu lòng người mê bụ, nhìn thẳng mỗi người sâu trong linh hồn. Ta biết các ngươi giờ phút này suy nghĩ trong lòng, có lẽ là đối với Long Hiên có thể được đến ta tự mình chỉ điểm phần kia hâm mộ cùng hướng tới. Nhưng xin mời chư vị nhớ lấy, Côn Luân Tông từ xưa đến nay chính là một cái coi trọng công bằng cùng kỳ nộ cùng tồn tại địa phương. Lâm Ly trong giọng nói để lộ ra một loại không thể nghi ngờ lực lượng, lời của hắn phảng phất có ma lực bình thường, để nguyên bản sao động bất an quảng trường dần dần trở nên tĩnh lặng. Ở chỗ này, vô luận là đệ tử nội môn hay là đệ tử ngoại môn, thân phận của các ngươi cùng điểm xuất phát có lẽ khác biệt, nhưng quyết định các ngươi tương lai độ cao, vĩnh viễn là chính các ngươi cố gắng cùng cần cù. Bản tông từ trước tới giờ không thiên vị bất luận kẻ nào, cũng tuyệt không coi nhẹ bất luận cái gì một viên khát vọng trưởng thành tâm, trong giọng nói của hắn tràn đầy khích lệ cùng chờ mong, để ở đây các đệ tử cũng không khỏi tự chủ ưỡn thẳng sống lưng, trong mắt lóe ra trước nay chưa có kiên định cùng quyết tâm. Các ngươi mỗi người đều có cơ hội hướng cảnh giới càng cao hơn dạo bước tiến lên, chỉ cần các ngươi nguyện ý đổ ra mồ hôi, dũng cảm khiêu chiến bản thân, kiên trì không ngừng truy cầu tiến bộ. Nhớ kỹ, cường giả chân chính không phải xuất thân từ nơi nào, mà là bọn hắn như thế nào đối mặt khiêu chiến, như thế nào tại trong nghịch cảnh không ngừng trưởng thành. Nói đến đây, Lâm Ly có chút dừng lại, ánh mắt đảo qua toàn trường, tựa hồ đang mỗi một vị đệ tử trên khuôn mặt đều lưu lại thật sâu ấn ký. Cho nên, không cần hâm mộ người khác, cũng đừng tự coi nhẹ mình. Nắm chắc hiện tại, chân quý mỗi một lần tu luyện cơ hội, dùng hành động của các ngươi đi chứng minh giá trị của mình. Côn Luân Tông tương lai, cần các ngươi mỗi người cộng đồng cố gắng cùng kính dâng. Theo Lâm Ly tiếng nói rơi xuống, toàn bộ quảng trường tông môn bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Các đệ tử trong mắt không còn là hâm mộ cùng ghen ghét, mà là bị một cỗ trước nay chưa có đấu chí cùng tín niệm thay thế. Bọn hắn biết, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, bọn hắn cũng có thể trở thành giống Long Hiên như thế, đạt được tông môn coi trọng cùng chỉ điểm đệ tử ưu tú. Mà hết thể này mấu chốt, ngay tại ở chính bọn hắn lựa chọn cùng cố gắng. Chương 136, Mục Lôi tới chơi. Chương 136, Mục Lôi tới chơi. Khi lấy được Lâm Ly ủng hộ đằng sau, toàn bộ không khí phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình trôi nhóm lửa. Nguyên bản bao phủ tại chúng đệ tử trong lòng e ngại cùng chần chờ, như là sương sớm giống như bị mới lên ánh nắng xua tan đến không còn một mảnh. Lâm Ly khích lệ, không chỉ là trong lời nói ủng hộ, càng là một loại tín niệm cùng dũng khí truyền lại, để mỗi cái đệ tử đều cảm nhận được trước nay chưa có động lực cùng quyết tâm. Nguyên bản sợ đầu sợ đuôi, đối với chắc phú tràn ngập sợ hãi các đệ tử, giờ phút này phảng phất thoát thai hoàn cốt, trong mắt lóe ra trước nay chưa có quan mang. Bọn hắn không còn là bị động tiếp nhận người, mà là tích cực chủ động người tham dự. Tại Lâm Ly lôi kéo dưới, một cái tiếp một cái đệ tử đứng ra, giành trước tiến lên, chuẩn bị nên đón chắc phú khiêu chiến. Trang cảnh này, tràn đầy hăng hái hướng lên lực lượng cùng không sờn lòng tinh thần. Mỗi cái đệ tử đều biết rõ, chỉ có dũng cảm phóng ra một bước kia, mới có thể chân chính kiểm nghiệm chính mình, phát hiện tiềm lực của mình chỗ. Mà Lâm Ly ủng hộ, tựa như là chén kia chỉ đường đèn sáng, dẫn lĩnh bọn hắn tiến lên, để bọn hắn tại khiêu chiến bên trong không ngừng trưởng thành, không ngừng siêu việt bản thân. Theo chúng đệ tử tranh nhau tiến lên, toàn bộ tràng diện trở nên dị thường nhiệt liệt mà tràn ngập sức sống. Theo thời gian trôi qua, trong tông môn nên đón một trận trước nay chưa có phồn bình cảnh tượng. Luyện tâm thê làm khảo nghiệm đệ tử tâm tính cùng ý chí nghiêm trọng cửa ải, khó khăn kia cùng tính khiêu chiến không cần nói cũng biết, nhưng mà, chính là phần này gian nan đúc thành các đệ tử kiên cường phẩm chất. Theo cái này đến cái khác đệ tử thành công vượt qua luyện tâm thê khảo nghiệm, bọn hắn đầy cõi lòng hy vọng cùng ước mơ, bước vào quảng trường tông môn, chuẩn bị tiếp nhận thiên phú xác định và đánh giá cái này một trọng yếu khâu. Quảng trường tông môn lập tức trở nên phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Các trưởng lão thân mang trường bào, thần sắc nghiêm túc mà tràn ngập chờ mong, bọn hắn biết rõ, mỗi một lần thiên phú xác định và đánh giá đều có thể là tông môn tương lai phát triển trọng yếu bước ngoặt. Bọn hắn tự mình giám sát, bảo đảm xác định và đánh giá công chính cùng chuẩn xác, đồng thời cũng không quên cổ vũ mỗi một vị lên đài đệ tử, truyền lại tông môn đối bọn hắn coi trọng cùng kỳ vọng. Các đệ tử thì phân công minh xác, ngay ngắn trật tự. Một bộ phận đệ tử phụ trách đăng ký làm việc, bọn hắn cầm trong tay bút mực, chăm chú ghi chép mỗi một vị thông qua luyện tâm thê đệ tử tính danh, tuổi tác cùng cơ bản tin tức, bảo đảm không sai. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra nghiêm cẩn cùng cẩn thận, đây là đối với tông môn công tác tôn trọng, cũng là đối với mình chức trách thủ vững. Mà đổi thành một bộ phận đệ tử thì phụ trách chỉ dẫn làm việc, bọn hắn xuyên thẳng qua ở trong đám người, mặt mỉm cười, kiên nhẫn là đo xong thiên phú đệ tử giải đáp nghi hoặc, dẫn đạo bọn hắn tiến về thích hợp bản thân khu vực chọn lựa cho ở những khu vực này căn cứ đệ tử thiên phú thuộc tính phân chia, có lợi cho bọn hắn tốt hơn phát triển tiềm năng, đề cao tu luyện hiệu suất. Các đệ tử nhiệt tình cùng chú đáo, để mới đến các sư đệ sư muội cảm nhận được tông môn ấm áp cùng quan tâm. Toàn bộ tông môn trên dưới, vô luận là trưởng lão hay là đệ tử, đều đắm chìm tại một mảnh bận rộn mà hài hòa bầu không khí bên trong. Bọn hắn cộng đồng cố gắng, vì tông môn phát triển cống hiến lực lượng của mình. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đệ tử ưu tú trổ hết tài năng, bọn hắn không chỉ có vì tông môn tăng thêm sức sống mới cùng hy vọng, cũng vì tương lai của mình đặt vững cơ sở vững chắc. Tại Côn Luân Tông trên dưới một mảnh bận rộn thời khắc, một vị đã lâu khách tới thăm Lặng Yên hiện thân tại luyện tâm thê bên cạnh, là cái này khua chiêng gõ trống không khí thêm vào một vòng không giống bình thường sát thái. Thiếu các chủ, ngài thật quyết định muốn đích thân thể nghiệm cái này luyện tâm thê thí luyện sao? Trong lời nói đã có đối với không biết cẩn thận, cũng bao hàm lấy đối với bạn bè an toàn sầu lo. Mục Lôi, vị này tư thế liên ngang, ánh mắt kiên định thiếu các chủ, nghe vậy nét miệng mỉm cười. Phần kia ung dung không vội phảng phất có thể xua tan hết thể lo nghĩ. Đã đến tận đây, nào có không thử lý lẽ. Hú hồ, ta cũng một mực đối với luyện tâm thê ẩn chứa huyền bí tràn ngập hiếu kỳ, lần này vừa vặn mượn cơ hội này, tự mình để lộ nó khăn che mặt bí ẩn. Nói xong, Mục Lôi không chút do dự mở ra bộ pháp, bước lên cái kia nhìn như phổ thông nhưng lại giấu giếm huyền cơ luyện tâm thê. Hắn từng bước một, vững vàng mà kiên định leo về phía trước, mỗi một bước đều phảng phất tại hướng thế giới tuyên cáo quyết tâm của hắn cùng dũng khí. Theo Mục Lôi bước chân từng bước một kiên định hướng chỗ cao rào bước tiến lên, thân ảnh của hắn tại dần dần mỏng manh sắc trời bên trong chậm rãi kéo lên, phảng phất mỗi một bước đều đạp ở người xem trong lòng trọng cổ phía trên, khiến cho không khí chung quanh đều tùy theo trở nên nặng nề mà khẩn trương. Vân Vân đứng ở phía dưới, con mắt chăm chú đi theo Mục Lôi thân ảnh, cau mày, trong mắt tràn đầy sầu lo cùng không hiểu. Hắn thấy, cái này thiếu các chủ đường leo lên tựa hồ dị thường gặp ghềnh, mỗi một bước đều lộ ra dị thường gian nan. Cái kia không chỉ là thể lực cùng ý chí khảo nghiệm, càng giống là một loại nào đó áp lực vô hình cùng trở ngại, tại trong im lặng cản trở lấy Mục Lôi tiến lên. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, có lẽ là cái này chỗ cao bí mật quá mức mê người, cũng quá mức nguy hiểm, đến mức ngay cả không khí đều phản phất bị nguồn lực lượng này ảnh hưởng, trở nên chịu nặng, ép tới người không thở nổi. Vân Vân nắm chặt nắm đấm, mặc dù không có khả năng tự mình tương trợ, nhưng hắn tâm lại cùng Mục Lôi cùng tồn tại, yên lặng cho hắn cầu nguyện, hy vọng hắn có thể vượt qua hết thảy khó khăn, thành công đăng đỉnh. Theo thời gian trôi qua, Mục Lôi thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, nhưng hắn kiên trì cùng nghị lực lại tại cái này bầu không khí ngưng trọng bên trong lộ ra càng lóa mắt. Mặt trời lặn hoàng hôn, đang lúc Sơn Môn chỗ phụ trách đăng ký đệ tử chuẩn bị kết thúc công việc thời điểm, một đạo bóng người mơ hồ tại trời chiều chiếu xuống xuất hiện. "Chúc mừng ngươi, thành công đăng đỉnh, tới đăng ký một cái đi." Đệ tử kia vội vàng chào hỏi Mục Lôi đi qua. "Không cần, thỉnh cầu thông báo quý tông Lý Dạ huynh đệ." Liền nói Mục Lôi cầu kiến. Mục Lôi lúc này đã là đầu đầy mồ hôi, xem ra cái này đăng đỉnh luyện tâm thê sát thực khó khăn chủ điểm. "Tìm đại sư huynh sao?" "Không có ý tứ, vị huynh đệ kia, ta chỉ là đệ tử ngoại môn, không có cách nào nhìn thấy đại sư huynh đệ tử này đang nói chuyện." Lúc một vị nội môn trưởng lão đi tới. "Thế nào?" "Trưởng lão, vị huynh đệ kia là tìm đến đại sư huynh." "Tại hạ Mục Lôi, Thiên Cơ các thiếu các chủ, thỉnh cầu trưởng lão thông báo Lý Dạ huynh đệ có việc cầu kiến." Mục Lôi nói chuyện đồng thời đưa qua thân phận lệnh bài của mình. Chương 137, Mục Lôi lại một lần bị chấn kinh. Chương 137, Mục Lôi lại một lần bị chấn kinh. Trưởng lão kia khuôn mặt từ tường nhưng lại không mất uy nghiêm, hai tay nhẹ nhàng tiếp nhận Mục Lôi đưa lên lệnh bài, như là dám thưởng đồ cổ giống như, ánh mắt tại trên lệnh bài chậm rãi du đầu, cẩn thận chu đáo lấy trên đó điêu khắc mỗi một chi tiết nhỏ, phản phất có thể từ chút này nhỏ bé ấn ký bên trong đọc lên trăm ngàn năm tông môn lịch sử cùng biến thiên. Sau một lát, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt để lộ ra một loại thâm thúy cùng trầm ổn, thanh âm ôn hòa mà hữu lực nói: "Lão phu cái này tiến đến thông báo, xin mời tiểu hữu ở đây chờ một lát, chớ vội vàng sao động." Mục Lôi nghe vậy, trong lòng tuy có mấy phần vội vàng, nhưng trên mặt không lộ ra chút nào, ngược lại càng thêm cung kính thi lễ một cái, hồi đáp: "Đa tạ trưởng lão thông cảm, văn bối tự sẽ kiên nhẫn chờ đợi." Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lơ đãng quét về phía bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì, lập tức dường như nghĩ tới điều gì, lại chuyển hướng trưởng lão kia, trong giọng nói mang theo một tia khẩn thiết: "Trưởng lão, văn bối chuyến này trừ ta ra, còn có tông môn hộ đạo trưởng Lão Vân Vân tiền bối đồng hành, không biết có thể để hắn cũng cùng nhau đi vào, để cùng bàn chuyện quan trọng." Trưởng lão nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ tán thành. Hắn tự nhiên biết rõ hộ đạo trưởng lão trong tông môn địa vị cùng tầm quan trọng, Mục Lôi lời nói này đã hiện ra hắn đối với tông môn quy củ tôn trọng, cũng thể hiện hắn đối với đồng môn trưởng bối quan tâm cùng tôn trọng. Thế là, hắn mỉm cười, gật đầu nói: "Đương nhiên có thể." Đạt được trưởng lão cho phép, Mục Lôi trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, lập tức hắn cấp tốc điều động linh lực trong cơ thể, lấy truyền âm chi thuật hướng nơi xa chờ Vân Vân trưởng lão truyền đi tin tức: "Vân trưởng lão, sự tình đã thỏa, trưởng lão đồng ý ngài cùng nhau đi vào. Xin ngài nhanh chóng tiến lên, cùng ta tụ hợp." Giữa lời nói, Mục Lôi truyền âm bên trong tràn đầy đối với Vân Vân trưởng lão tôn trọng cùng tín nhiệm. Mà xa xa Vân Vân trưởng lão, tại tiếp thu được Mục Lôi truyền âm sau, trên mặt lộ ra một vòng lạnh nhạt mỉm cười. Thân hình hắn khẽ động, như là thanh phong quất vào mặt giống như cấp tốc đi tới Mục Lôi bên cạnh. Không bao lâu, Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt ngưng theo sát vị kia hiền hòa trưởng lão, bước chân nhẹ nhàng đi tới tông môn sơn môn lối vào. Lý Dạ thanh âm xa xa truyền đến, tràn đầy nhiệt tình cùng nội vàng. Phản phất hắn sớm đã kìm nén không được vui sướng trong lòng, người còn chưa đến, âm thanh đã trước đạt: "Mục huynh." Trong sân môn, Mục Lôi chính đứng lặng chờ đợi, hắn nghe tiếng mà động, trên mặt trong nháy mắt tách ra dáng tươi cười, thanh âm vang dội đáp lại nói: "Lý Dạ huynh đệ, Nguyệt Ngưng cô nương." Lý Dạ vừa thấy được Mục Lôi, liền kìm nén không được nội tâm kích động, bước nhanh về phía trước, trong động tác mang theo vài phần không cho giải thích thân mật. Hắn kéo lên một cái Mục Lôi tay, hởi mở cười nói: "Đi đi đi, mau mau theo ta nhập tông, hôm nay nhất định phải để Mục huynh cảm nhận được tông ta nhiệt tình hiếu khách, tận của ta chủ tình nghĩa." Nói xong, hắn liền lôi kéo Mục Lôi, phảng phất sợ bỏ lỡ từng phút từng giây gặp nhau thời gian, xài bước hướng tông môn chỗ sâu đi đến. Theo Lãnh Nguyệt Ngưng bước chân nhẹ nhàng, nàng theo sát tại Lý Dạ sau lưng, mỗi một bước đều lộ ra như vậy ung dung không đội, cho dù bộ pháp không giống Lý Dạ như vậy bởi vì vội vàng mà hơi có vẻ vội vàng, nhưng nàng cặp kia sáng tỏ trong đôi mắt lại rõ ràng chiếu rọi ra đối với lần này trùng phùng sâu sắc chờ mong cùng khó mà che giấu tâm tình vui sướng. "Mục huynh, hôm nay ra sao lịch sự tao nhã đột nhiên đến thăm ta Côn Luân Tông?" Lý Dạ vừa đi vừa hỏi bên cạnh Mục Lôi. Mục Lôi nghe vậy, ý cười càng đậm, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lý Dạ, trò đùa giống như nói: "Lý huynh, nhìn lời này của ngươi hỏi, phản phất ta lần này Côn Luân chi hành không phải có mưu đồ không thể. Hẳn là ngươi quên, giữa chúng ta tình nghĩa, há có thể là chỉ là tục sự có khả năng cân nhắc. Hôm nay, bất quá là nghĩ đến nhìn xem ngươi vị lao hưu này, sẽ cùng ngươi trùng tự trước kia thôi." Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, tiếng cười cùng tiếng nói chuyện đan vào một chỗ, là đường về này tăng thêm mấy phần ấm áp cùng hài lòng. Bọn hắn dọc theo thềm đá chậm rãi bên trên, cuối cùng đi tới quảng trường tông môn. Lúc này quảng trường chính vào một phái bận rộn mà trang trọng cảnh tượng, một đám đệ tử mới nhập môn chính chờ đợi tiến hành kiểm tra thiên phú, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối với tương lai ước mơ cùng tâm thần bất định. Nhìn thấy Lý Dạ, Lãnh Nguyệt Ngưng cùng Mục Lôi một nhóm người đến, trên quảng trường các đệ tử mới nhao nhao dừng lại trong tay động tác, đều nhịp xoay người, hướng mấy vị này trong tông môn người nổi bật dồn lấy nhất chân thành kính ý đại sư mình. "Đại sư tỷ," cái này đơn giản xưng hô bên trong, ẩn chứa các đệ tử mới đối với các tiền bối vô hạn kính ngưỡng cùng hướng tới. Mà Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng cũng lấy ôn hòa ánh mắt đáp lại: "Lý huynh, đây là vật gì?" Mục Lôi nhìn qua cái kia cao vút trong mây thiên bi hỏi. "À, đây là sư tôn thủ bút tên là Chắc Phú Thiên Bi, chuyên môn dùng để là mới nhập tông môn đệ tử khảo thí thiên phú càng cao tại thiên bi bên trên chỗ khắc mệnh ngân đem càng nhiều. Dựa theo mệnh ngân nhiều ít, mới nhập tông đệ tử sẽ bị chia làm tạp dịch, ngoại môn, đệ tử nội môn. Ai, nghe được ngươi nói tạp dịch, ngoại môn, đệ tử nội môn đều phân tốt có thể duy trì có không có đệ tử thân truyền. Là quý tông chủ không còn thu đồ đệ sao? Mục Lôi giống như phát hiện chút gì, hỏi tiếp. Lý Dạ nghe xong đáp lại nói, đó cũng không phải, sư tôn chưa từng nói qua không còn thu đồ đệ, chỉ là ta Côn Luân Tông nhập thế lâu như vậy đến nay, hai lần đại hội thu đồ cũng không từng có đạt tới qua sư tôn yêu cầu đệ tử xuất hiện, cho nên hiện tại cũng không đề cập tới nhập thân truyền sự tình. Mục Lôi trong ánh mắt lóe ra hiếu kỳ cùng hướng tới, hắn lần nữa xét lại một phen cái kia trang nghiêm nguy nga chắc phú thiên bi, phản phất muốn xuyên thấu qua nó nhìn thấy chính mình khả năng thiên mệnh. Thì ra là thế, cái này chắc phú thiên bi không chỉ có là thực lực đá thử vàng, càng là quyết định cá nhân trong tông môn địa vị mấu chốt. Như vậy, Lý Minh, ngươi cùng Nguyệt Ngưng cô nương nhất định là có phi phạm tư chất, mới có thể may mắn trở thành sư tôn đệ tử thân truyền đi. Lý Dạ mỉm cười, phần kia trong tươi cười đã có khiêm tốn cũng không thiếu tự hào. Mục Minh quá khen rồi, ta cùng Nguyệt Ngưng có thể trở thành sư tôn thân truyền, xác thực nhờ vào thiên phú của chúng ta, nhưng càng quan trọng hơn là đối với võ đạo chấp nhất cùng không ngừng cố gắng. Sư tôn thường nói, thiên phú mặc dù trọng yếu, nhưng tâm tính, nghị lực cùng cơ duyên đồng dạng không thể thiếu. Côn Luân Tông, người tài ba xuất hiện lớp lớp, chúng ta bất quá là tại con đường tu hành này bên trên, so người bên ngoài sớm bước ra mấy bước mà thôi. Đề cập thiên phú, không thể không xách chúng ta vị tiểu sư muội kia, thiên phú của nàng chân chính là nghe rợn cả người. Lãnh Nguyệt Ngưng tiếp lời đề, trong mắt lóe ra dị dạng quan mang. Tiểu sư muội. Mục Lôi ánh mắt tại giữa hai người lưu chuyển, hiển nhiên đối với vị nhân vật thần bí này tràn ngập tò mò. Không sai, tiểu sư muội chính là sư tôn trên lòng bàn tay Minh Châu, gần nhất mới hiển lộ nó kinh thế thiên phú, trời sinh khống nô sư, lại lần đầu tiên đang thức tỉnh thời khắc ngưng tụ mười đạo mệnh ngân. Lãnh Nguyệt Ngưng trong giọng nói tràn đầy kích động cùng kiêu ngạo. Bình thường mà nói, có thể tại thiên bi bên trên lưu lại chín đạo mệnh ngân liền đủ để bị sư tôn ưu ái, mà tiểu sư muội lại nhất cử đột phá một giới này hạn, đạt đến 10 đạo. Nghe nói ngày đó ngay cả sư tôn cũng vì đó động dung, kinh thán không thôi, nàng thao thao bất tuyệt, cảm xúc càng tăng vọt. Khống nô sư, thiên phú này vốn là phượng mao lân giác, có thể điều khiển khối lỗi, lấy tâm niệm là cầu, giao phó tử vật sinh mệnh giống như linh động, tại tu hành giới có thể xưng kỳ chân dị bảo. Mà tiểu sư muội không chỉ có được trời ưu ái, có được thiên phú như thế, càng là đang thức tỉnh thời khắc liền thể hiện ra vượt quá tưởng tượng tiềm lực, 10 đạo mệnh ngân thành tựu, đủ để ghi vào sử sách, trở thành tiên cổ giai thoại. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, đây hết thảy phát sinh ở nàng còn bất mãn 2 tuổi non nớt trên thân thể, thật là khiến người ta khó có thể tin, lại từ đáy lòng cảm thấy kính nể. Lãnh Nguyệt Ngưng trong giọng nói, đã có đối với tiểu sư muội tiên phú tán thưởng, cũng có đối với tu hành giới kỳ tích kính sợ. Mục Lôi nghe đến mê mẩn, trong ánh mắt lóe ra kinh dị cùng hướng tới, hắn nhẹ giọng hỏi, như vậy kinh thế hai tộc tiên phú, nghĩ đến tiểu sư muội tương lai con đường tu hành định sẽ bất khả hạn lượng. Chỉ là Khống Ngẫu chi đạo bác đại tinh thâm, cho dù có được thiên phú, cũng cần ngày kia không ngừng cố gắng, không biết nàng tình huống bây giờ như thế nào. Lãnh Nguyệt Ngưng mỉm cười, trong mắt tràn đầy đối với tương lai ước mơ, như lời ngươi nói cực kỳ, sư tôn tự nhiên biết rõ điểm này. Bởi vậy, từ khi tiểu sư muội thể hiện ra thiên phú bực này sau, hắn liền tỉnh lại tông môn chuyên tu Khống Ngẫu thuật Dương Tiêu trưởng lao chuyên môn chỉ đạo, không chỉ có truyền tụ thượng thừa nhất Khống Ngẫu chi thuật, còn vì nàng chế tạo riêng rất nhiều chân quý khối lỗi, lấy thời luyện tập cùng thực chiến. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, tiểu sư muội mặc dù tuổi nhỏ, lại dị thường thông minh. Đối với Khống Ngẫu chi thuật lý giải viễn siêu người đồng lứa, tiến cảnh nhanh chóng, ngay cả chúng ta những sư minh sư tỷ này đều theo không kịp. Không chỉ có như vậy, tiểu sư muội còn cho thấy đối với nguyên tố kinh người lực tương tác, cái này tại Khống Ngẫu sư bên trong càng là cực kỳ hiếm thấy. Nàng khôi lỗi không chỉ có thể linh hoạt đa dạng, càng có thể tại sự điều khiển của nàng bên dưới, dung hợp thiên địa nguyên tố, phát huy ra vượt mức bình thường lực lượng. Tưởng tượng một chút, những cái kia nhìn như băng lãnh khôi lỗi, dưới sự chỉ huy của nàng, như cùng sống đi qua, thậm chí có thể thi triển ra chói lọi pháp thuật, bực này chẳng cảnh, đơn giản như là mộng cảnh bình thường. Lãnh Nguyệt Ngưng tự thuật bên trong tràn đầy đối với tiểu sư muội vô hạn ca ngợi cùng chờ mong. Mục Lôi nghe vậy, không khỏi gật đầu tán thưởng, thật là kỳ tài ngút trời, tương lai tu hành giới có lẽ sẽ bởi vì sự xuất hiện của nàng mà nhấc lên một trận phong bạo. Bất quá, thiên phú như vậy dị bẩm, chắc hẳn cũng nương theo lấy áp lực cực lớn cùng khiêu chiến đi. Lãnh Nguyệt Ngưng thu liễm dáng tươi cười, thần sắc trở nên nghiêm trọng, thật là như vậy. Thiên phú tuy tốt, nhưng nếu không có khả năng chính xác dẫn đạo, cũng có thể là trở thành gánh vác. Sư tôn biết rõ điểm này, bởi vậy tại bồi dưỡng tiểu sư muội đồng thời, cũng đặc biệt chú trọng tâm tính của nàng tu dưỡng. Hy vọng nàng có thể bảo trì một viên bình thản chi tâm, không bị ngoại giới khen ngợi cùng chờ mong sở lui. Mà chúng ta những sư minh sư tỷ này cũng sẽ tận mình có khả năng, vì nàng sáng tạo một cái tốt đẹp hoàn cảnh lớn lên, để nàng có thể tự do bay lượn tại tu hành trên bầu trời. Mục Lôi nghe vậy nội tâm giống như lật giang rào hải, hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình đối với Côn Luân Tông hiểu rõ đã rất nhiều, song lần này chân chính đến thăm Côn Luân Tông mới phát hiện, tự mình biết bất quá là một góc của băng sơn. Tuy ý liền có thể tỉnh lại một vị trưởng lão, hơn nữa còn là hoàng cổ đại lục phượng mao lân giác khống nô sư. Cái này Côn Luân Tông nội tình thật là khiến người kinh thán không thôi. Chương 138, Chủ Phong Yến hội chương 138, Chủ Phong Yến hội trở lại chuyện chính. Mục Hinh, chúng ta trước buông xuống những này nói chuyện tào lao, giờ phút này chính là nâng cốc ngôn hoan thời cơ tốt. Đến, đi theo ta, ta trong nhà sớm đã chuẩn bị tốt nhất rượu ngon, hôm nay chúng ta nhất định phải thoải mái uống, không say không về. Lý Dạ trong giọng nói mang theo vài phần nội vàng cùng nhiệt tình, không đợi Mục Lôi có chỗ đáp lại, liền đã một mực nắm chặt tay của hắn, bộ pháp nhẹ nhàng dẫn linh hắn hướng chỗ ở của mình bước đi. Ven đường, Lý Dạ cũng không dừng bước lại, ngược lại đề cao mấy phần âm lượng, hởi mở hướng trên quảng trường đồng môn các sư huynh đệ phát ra chân thành mời, chư vị sư đệ sư muội, nghe cho kỹ. Hôm nay ta may mắn nên đón bạn thân Mục Lôi đến thăm, đây là việc đại hỷ. Nếu là có vị nào yêu thích trong chén vật, nguyện cùng bọn ta cùng cử hành hội lớn, không ngại rời bước chủ phòng, Lý Mộ định quét dọn giường chiếu đó lấy, để cho chúng ta cùng nhau nâng chén, thưởng thụ cái này khó được đoàn tụ thời gian. Thanh âm của hắn ở trên quảng trường quen quẩn, dẫn tới không ít đệ tử nhao nhao ghé mắt, có càng là mặt lộ vẻ vui mừng, âm thầm suy nghĩ lấy phải chăng muốn gia nhập trận này ngoài ý muốn đến hội. Đại sư huynh mời, chúng ta nhất định đến, có người lập tức trả lời đạo. Mà một bên Lãnh Nguyệt Ngưng thì là mặt lộ bất đắc dĩ, trong lòng thầm nghĩ, tối nay chủ phong này nhất định là không thanh tịnh lạc, nếu là sư tôn trách tội xuống, sư huynh à, tự cầu phúc đi. Cùng lúc đó, đỉnh chủ phong, Lâm Ly khỏe miệng phát họa ra một vòng dịu dàng cười nhạt, trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối trước mắt cảnh tượng vui mừng cùng mới lạ. Cảnh tượng này với hắn mà nói, đúng là khó được. Hắn lần đầu mắt thấy Lý Dạ thể hiện ra như vậy hoàn toàn khác biệt nhiệt tình diện mạo, phần kia từ trong đến ngoài tán phát vui sướng cùng bông lòng, cùng trước kia cái kia luôn luôn căng thẳng thần kinh, một mặt nghiêm túc bộ dáng một trời một vực. Đứa nhỏ này, ngày bình thường luôn luôn quá mức trầm ổn, khó được thấy hắn như thế thoải mái cười to, thật là khiến người ta lòng sinh vui vẻ. Hôm nay cái này khó được tốt thời gian, chúng ta cũng đều phải cố mà trân quý, tuyệt đối không thể đi quấy rầy bọn hắn phần này ngây thơ khoái hoạt. Mộ Dung Lạc ở một bên nhẹ giọng thì thầm, trong mắt lóe ra ánh sáng ôn nhu, nàng mỗi một câu nói đều để lộ ra đối với Lý Dạ cực kỳ hữu nghị quý trọng. Lâm Ly nghe vậy, cười khẽ một tiếng, đáp lại nói: "Lạc Nhi, ngươi nói quá lời. Nhìn xem đồ đệ của mình có thể tìm tới bằng hữu chân chính, cùng hưởng phần này khó được đoàn tụ thời gian, ta làm sư phụ, trong lòng chỉ có cao hứng, như thế nào đi làm cái kia mất hứng sự tình. Tương phản, ta còn muốn vì bọn họ gặp nhau thêm vào một phần đặc biệt chúc phúc." Nói xong, Lâm Ly thân hình không động, lại chỉ gặp nó ống tay áo dương nhẹ, một cỗ sức mạnh huyền diệu phun trào mà ra, linh thực phong bên trên chân quý nhất vài quặng linh thực phảng phất bị bàn tay vô hình dẫn dắt, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngay sau đó, hắn nhắm mắt ngưng thần, thần niệm khẽ động, một bức tượng tinh tế, phóng ánh sáng long lanh ấm ngọc đột nhiên hiện ra, tại dưới ánh mặt trời long lanh ôn nhuận con trạch. Lâm Ly đầu ngón tay điểm nhẹ, phản phất thi triển một loại nào đó thần kỳ pháp thuật, những cái kia linh thực tại hắn nhìn soi mói dần dần hóa thành điểm điểm chùm sáng sáng chói, thản nhiên tự đắc bay vào ấm ngọc bên trong. Sau đó, hắn lại nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ ẩn chứa thiên địa tinh hoa, vô cùng mênh mông linh khí dòng nước từ trong hư không tuôn ra, tinh chuẩn không sai lầm rót vào ấm ngọc bên trong, cùng những chùm sáng kia hòa làm một thể. Chỉ một thoáng, một cỗ làm lòng người bỏ thần di mùi thơm ngát tràn ra. Một bầu ẩn chứa vô tận linh vận rượu ngon liền tại chủ phong này chi đỉnh thần kỳ ủ thành. Lạc Nhi, làm phiền ngươi, muộn một chút đem bầu rượu này đưa đi. Lâm Ly đem bầu rượu kia đưa cho Mộ Dung Lạc, bực này trường hợp nếu là ta đi, sợ bọn họ không thả ra. Mộ Dung Lạc nghe vậy che miệng cười khẽ, nghĩ không ra, chúng ta Côn Luân chi chủ còn có một mặt này đâu. Mộ Dung Lạc tiếp nhận ấm ngọc, trong mắt lóe ra rảo hoạt cùng ánh sáng ôn nhu, nàng cười khẽ bộ dáng phảng phất trong ngày xuân nở rộ đóa hoa, đạm mỹ lệ lại tràn ngập sinh cơ. Nàng đáp lại, đã là đối với Lâm Ly tâm tư cẩn thận tán thành, cũng là đối với hắn làm Côn Luân chi chủ không muốn người biết một mặt dí dỏm trêu chọc. Trở lại Lý Dạ nơi ở, bóng đêm càng thâm, nhưng trong viện lại tràn đầy một mảnh ấm áp mà náo nhiệt không khí. Lý Dạ mang theo Lãnh Nguyệt Ngưng, bên cạnh cùng với Mục Lôi cùng Vân Vân, bốn người ngồi vây quanh tại bố trí tỉ mỉ trong đình nghỉ mát, trong tay ly rượu liên tiếp va nhau, hoan thanh tiếu ngự không ngừng, hiển nhiên đã đắm chìm tại cái này khó được đoàn tụ trong thời gian, quên đi ngày bình thường tu luyện vất vả cùng mọi bệnh. Theo màn đêm buông xuống, hoàn thành một ngày khắc khổ tu luyện các đệ tử, cũng kìm nén không được vui sướng trong lòng cùng đối với đại sư huynh đại sư tỷ lòng kính trọng, nhao nhao tự động từ riêng phần mình nơi ở chuyển ra bàn ghế, bước chân nhẹ nhàng đạp vào chủ phong, gia nhập vào trận này ngẫu hứng tụ hội bên trong đến. Bọn hắn vây quanh đình nghỉ mát sen vào nhau tinh tế ngồi bên dưới, tạo thành một cái ấm áp mà khổng lồ vòng tròn, đem Lý Dạ mấy người chăm chú chen chúc ở giữa, phản phất toàn bộ đỉnh núi bóng đêm đều bởi vì phần này đoàn tụ mà trở nên càng thêm sáng lên. Chúng ta kính đại sư huynh, đại sư tỷ một chén, một cái thanh âm vang dội đột nhiên vang lên, phá vỡ chung quanh yên tĩnh, trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người nhiệt tình. Đề nghị này như là một dòng nước ấm, trong lòng mọi người nhộn nhạo lên, mọi người nhao nhao hưởng ứng, giơ lên trong tay chén rượu hoặc chén trà, mặt hướng Lý Dạ cùng Vân Vân, trong mắt lóe ra kính nể cùng cảm kích qua mang. Đại sư huynh, ngươi một mực là chúng ta học tập tấm gương, vô luận tu vi hay là nhân phẩm, đều để chúng ta theo không kịp. Đại sư tỷ, kiếm pháp của ngươi siêu quần, lại ôn nhu như vậy quan tâm, thật là chúng ta trong lòng nữ thần. Ca ngợi chi từ bên thai không dứt, Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy cảm động. Bọn hắn giơ ly rượu lên, hướng bốn phía các sư đệ sư muội thăm hỏi, phần kia thâm hậu tình nghĩa đồng môn, tại thời khắc này bị vô hạn phóng đại, ấm áp tim của mỗi người phòng. Theo qua ba lần rượu, bầu không khí càng là đạt đến cao trào. Các đệ tử hoặc giảng thuật trong tu luyện chuyện lý thú, hoặc chia sẻ trong sinh hoạt một chút, có thể là đối với tương lai ước mơ cùng quy hoạch, trong lương đình bên ngoài tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, phản phất cả trên trời tinh thần đều bị phần này sung sướng lây, lấp lóe đến càng thêm sáng lên. Lý Dạ, Nguyệt Ngưng, Mộ Dung Lạc thanh âm ôn hòa mà trang trọng, mang theo một cỗ không thể bỏ qua uy nghiêm, nàng chậm rãi đi vào sân nhỏ, sau lưng theo sát lấy Phó Linh Đề. Hai người xuất hiện phảng phất cho trận này tụ hội mang đến một chút không bình thường khí tức. Lý Dạ nghe tiếng, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng về Mộ Dung Lạc không mình hành lễ, trong lòng tuy có chỗ lo lắng, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ cung kính. Hắn biết rõ mình tại chủ phong tự tiện tổ chức tụ hội, xác thực làm trái tông môn quy củ, nhất là không được sư tôn cho phép, phần này tâm thần bất định tất nhiên là không cách nào tránh khỏi. Trung quanh các đệ tử thấy thế, càng là nín hơi ngưng thần, sợ mình bất luận cái gì rất nhỏ động tác đều sẽ dẫn tới không cần thiết chú ý chủ phong, làm tông chủ cùng đệ tử thân truyền ở lại thần thánh chi địa, ngày bình thường chính là trong lòng bọn họ cao không thể chạm tồn tại, bây giờ tự tiện xông vào, mỗi người đều trong lòng lo sợ, chờ đợi khả năng đến trách phạt. Nhưng mà, ngay tại bầu không khí sắp ngưng kết thời khắc, Phó Linh Tê cái kia thanh âm thanh thúy dễ nghe như là một cỗ thanh phong, thổi tan đám người khẩn trương cùng bất an. Sư Minh sư tỷ, các ngươi mở tụ hội thế mà không gọi ta, thật sự là quá phận. Nếu không có ở trên đường xảo nộ sư đương, sợ là thật muốn bỏ lỡ lần này, náo nhiệt trong giọng nói của nàng mang theo vài phần hờn dỗi, nhưng cũng xảo diệu hóa giải hiện trường xấu hổ. Mộ Dung Lạc nghe vậy, khoe miệng phát họa ra một vòng mỉm cười thản nhiên, nàng tiếp lời đầu, trong giọng nói tràn đầy từ ái cùng lý giải, mọi người không cần khẩn trương, ta cũng không phải là tới đây chỉ trích. Kỳ thực là ngươi sư tôn nhớ tới các ngươi sư huynh đệ tình thâm, đặc mệnh ta đưa tới ấm này rượu ngon, để bày tỏ hắn đối với các ngươi tình nghĩa quý trọng nói, nàng nhẹ nhàng giơ lên trong tay bầu rượu, cái kia trên thân ấm điêu khắc đẹp đẽ đồ án, lộ ra một cỗ bất phàm khí tức, hiển nhiên là xuất từ cao nhân chi thủ. Lời vừa nói ra, Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Mà chung quanh các đệ tử cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao hướng Mộ Dung Lạc ném đi ánh mắt cảm kích. Chén thứ hai ta đề nghị kính quý tông tông chủ. Mục Lôi hợp thời giơ ly rượu lên, cung kính hướng Mộ Dung Lạc hành lễ. Đối với kính tông chủ, các đệ tử lập tức có người đuổi theo hô to. Chương 139, 100. Không 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 đệ tử chương 139, 100. Không 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 đệ tử tại cái này ấm áp mà nhiệt liệt bầu không khí bên trong, các đệ tử cảm xúc như là bị gió xuân phất qua mặt hồ, gợn sóng giống như tầng tầng nhộn nhạo lên, dần dần tăng vọt đến sôi trào. Bọn hắn tại đối với Lâm Ly nâng chén thăm hỏi sau, phần kia từ đáy lòng kính ý cùng vui thích phảng phất là trận này tụ hội rót vào sức sống mới. Chén rượu ở giữa truyền lại không còn bèn bèn nghi thức đơn giản, mà là trở thành tình cảm giao lưu cầu đối. Mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy hoan thanh tiếu ngữ, truyền lại giữa lẫn nhau thâm hậu tình nghĩa cùng đối với tương lai vô hạn ước mơ. Mộ Dung Lạc lời nói như là mưa thuận gió hòa, không chỉ có phá vỡ vốn có câu nệ cùng trói buộc, càng kích phát mỗi người sâu trong nội tâm kích tình cùng mộng tưởng. Thế là bọn hắn không còn thu liễm dáng tươi cười, mà là cất tiếng cười to, trong tiếng cười kia tràn đầy đối với qua lại cố gắng khẳng định, đối với ngay sau đó mỹ hảo chân quý, cùng đối với tương lai khiêu chiến dũng cảm nên đón. Tại trong dạng không khí này, bọn hắn bắt đầu cao đàm phát luận, chủ đề từ cá nhân mục tiêu nhỏ kéo dài đến hùng vĩ nguyện cảnh, từ trước mắt khiêu chiến kéo dài tới đến tương lai huy hoàng. Mỗi người trong mắt đều lóe ra quan mang, đó là đối với mơ ước chấp nhất truy cầu, cũng là đối với mình ta giá trị kiên định tín nhiệm. Bọn hắn chia sẻ lấy lẫn nhau cố sự, khích lệ đối phương mộng tưởng, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì bọn hắn nhiệt tình cùng dũng khí lên ngôi. Náo nhiệt này tràn diện một mực tiếp tục đến nửa đêm, gặp Lý Dạ chuẩn bị rượu đã thấy đáy, chúng đệ tử mới cầm lấy bàn ghế riêng phần mình trở lại trụ sở đi. Mà Mục Lôi cùng Vân Vân thì là tại trên trụ phong các đệ tử thân truyền ở lại trong sân, tìm một gian phòng trống nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, làm đệ nhất sợi ôn nhu ánh nắng lặng yên nô ra đường chân trời, nó mang theo vô hạn ấm áp cùng hy vọng, nhẹ nhàng phất qua ngủ say đại địa. Quang huy này không chỉ có xua tán đi đêm yên lặng, còn xảo diệu cùng sáng sớm mưa móc đan vào một chỗ, vậy ra một bức rung động lòng người tự nhiên bức tranh. Mục Lôi đã sớm thức tỉnh, một mình đi vào tĩnh mịch trong sân, ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần. Hắn biết rõ, cái này khó được tại Côn Luân Tông lưu lại thời gian, là tăng lên bản thân, lắng động tâm cảnh tuyệt hảo thời cơ. Dù sao nơi này thiên địa linh khí dư dả, là tu luyện không có chỗ thứ hai. Tại thần quang sơ phá tia sáng nhu hòa bên trong, Mục Lôi điều chỉnh hô hấp, mỗi một lần thổ nạp đều gắng đạt tới cùng thiên địa ở giữa linh khí tương hợp, phản phất tại cùng cái này tông môn cổ lao sông núi cỏ cây tiến hành im ắng đối thoại. Tâm linh của hắn dần dần đắm chìm ở một trạng thái kỳ ảo, ngoại giới hỗn loạn tựa hồ cũng đã đi xa, chỉ để lại nội tâm yên tĩnh cùng kiên định. Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được quanh thân biến hóa, hắn có chút thôi động linh lực, phát hiện thể nội lưu chuyển linh lực so thường ngày càng thêm ngưng thực cùng sinh động. Mục Lôi trên khuôn mặt không khỏi lộ ra một vòng hài lòng mỉm cười, hắn biết, tại cái này tĩnh mịch trong sân, thông qua độ sâu minh tưởng cùng tự nhiên phù hợp, tu vi của hắn lại có tính thực chất tiến bộ. Hắn đứng dậy, mở rộng tứ chi, cảm thụ được thể nội linh lực bành trướng, phảng phất có dùng không hết kình. Thần quang đã hoàn toàn giải đầy sân nhỏ, ánh mặt trời vàng chói cùng không khí mát mẻ đan vào một chỗ, khiến cho người tâm thần thanh thản. Mục Lôi hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy đối với Côn Luân Tông mảnh thánh địa này lòng cảm kích. Sau đó, hắn bắt đầu ở trong sân chậm rãi dạo bước, mỗi một bước đều lộ ra trầm ổn như vậy hữu lực, phảng phất cùng mảnh đất này hòa làm một thể. Hắn bắt đầu đếm thử một chút bình thường khó mà khống chế cao dài pháp thuật, chỉ gặp linh lực tại đầu ngón tay hắn nhảy vọt, theo tâm ý của hắn biến hóa ra các loại kỳ diệu hình thái, mỗi một lần thi pháp đều càng thêm thuận buồm xuôi gió, uy lực cũng tăng trưởng rõ rệt. Mục Lôi biết, dạng này tiến bộ không chỉ là bởi vì Côn Luân Tông thiên địa linh khí tầm bổ, càng là bởi vì hắn trong đoạn thời gian này, chân chính làm được trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện. Xem ra, Mục Minh tu vi lại tiến tiến. Lý Dạ lúc này cũng tới đến trong sân, nhìn xem Mục Lôi quanh thân linh lực lưu chuyển, không khỏi nói một câu xúc động. Nếu không phải Lý huynh mang ta tiến vào Côn Luân Tông, ta sao có thể có bực này tiến bộ? Mục Lôi quay người đối với Lý Dạ nói, trong giọng nói tràn đầy lòng cảm kích. Hay là Mục huynh tự thân thiên phú cực giai, mới có thể tại cái này ngắn ngủi một buổi sáng sớm thời gian tăng cao tu vi. Lý Dạ cũng là lấy lòng đáp lại. Lý huynh mộ khen. Mục Lôi nghe xong liên tục quát tay. Bất quá Lý huynh, ta muốn gặp một lần Quý Tông Tông chủ có thể chứ? Mục Lôi lời nói xoay chuyển, kéo tới Lâm Ly trên thân. A, Mục huynh muốn gặp sư tôn, là có chuyện gì không? Chúng ta Thiên Cơ các hôm nay phát hiện một cái bí mật muốn kiện biết Quý Tông Tông chủ. Mục Lôi thần sắc tràn đầy nghiêm túc, không giống như là bình thường được nhỏ. Mục huynh có thể trước cáo chi một hai, ta tốt châm trước phải trang hướng sư tôn bẩm báo. Lý Dạ thấy thế cũng mặt lộ nghiêm mặt, là liên quan tới hoang cổ đại lục thiên địa quy tắc. Mục Lôi đem thiên cơ các ngày gần đây phát hiện nói cái đại khái. Mục huynh lời nói sự tình, xác thực không thể coi thường. Lý Dạ nghe vậy, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, thiên cơ các từ trước đến nay lấy thấy rõ thiên cơ chứ danh, phát hiện bí mật tất nhiên không phải bình thường. Bất quá, sư tôn lão nhân gia ông ta công việc bề bộn, muốn lập tức gặp mặt chỉ sợ không dễ. Ta hiểu, tông môn chi chủ sự vụ bận rộn, lại hành tung khó dò. Mục Lôi gật đầu tỏ ra là đã hiểu, lập tức còn nói thêm, nhưng việc này quan hệ trọng đại, không biết Lý huynh có thể hay không thay truyền đạt, hoặc là cáo chi ta như thế nào liên hệ đến tông chủ, để nhanh chóng đem việc này cáo chi. Lý Dạ trầm ngâm một lát, hiển nhiên cũng tại cân nhắc lợi hại, cuối cùng hắn nói ra, Mục huynh yên tâm, nếu là tiền cơ các phát hiện trọng yếu, ta chắc chắn hết sức tương trợ. Ta liền có thể tiến đến sư tôn chỗ ở, hướng sư tôn truyền đạt ý nguyện của ngươi cùng thiên cơ các phát hiện điểm chính. Nhưng cụ thể có thể hay không đạt được sư tôn triệu kiến, còn cần nhìn hắn lão nhân ra an bài. Như vậy rất tốt, đa tạ Lý huynh tương trợ. Mục Lôi cảm kích chắp tay nói, xin mời Lý huynh cần phải truyền đạt, việc này đối với hai tông thậm chí toàn bộ tu chân giới đều có thể sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Ngày hôm nay Lâm Ly cũng là dậy thật sớm, hắn cố ý công chúng phong chủ, Lưu Thương cùng mấy vị đức cao vọng trọng thái thượng trưởng lao triệu tập đến tông môn trong đại điện. Trong đại điện, bầu không khí trang trọng mà tràn ngập chờ mong, đám người đang tập trung tinh thần lật xem do bên trong, ngoại môn trưởng lão tỉ mỉ sách báo cũng chỉnh lý ra đệ tử ưu tú danh sách. Phần danh sách này, gánh chịu lấy tông môn tương lai hy vọng cùng sức sống, chính trở thành bọn hắn thảo luận tiêu điểm. Tông chủ, trải qua ta cẩn thận thẩm duyệt, trên phần danh sách này đệ tử đều là cần cù hiếu học hàng người, không gần như chỉ ở trên con đường tu luyện không ngừng cố gắng, càng đối với tông môn cống hiến rất nhiều, có đệ tử thậm chí đã mệnh tích vượt qua ngàn điểm tông môn điểm cống hiến, đúng là khó được. Lưu Thương nói xong, cung kính đem trong tay danh sách đưa đến Lâm Ly trong tay. Lâm Ly tiếp nhận danh sách, trong ánh mắt lóe ra vẻ tán thành, trong lòng thầm nghĩ, hệ thống này triệu hoán nhân vật làm việc chính là có trật tự, hắn cấp tốc xem một lần trên danh sách danh tự cùng sự tích, thỏa mãn gật đầu nói, không sai, sắp thực đều là tài năng có thể đào tạo. Chư vị phong chủ, xin mời riêng phần mình lưu ý, nhìn phải chăng có ngưỡng mộ trong lòng đệ tử nhân tuyển, chúng ta hy vọng cho những này ưu tú nhưng có lẽ không thể tại đệ tử trong thi đấu trổ hết tài năng đệ tử một cái bộc lộ tài năng cơ hội. Cử động lần này chính là Lâm Ly cùng Lưu Thương trước đó thương nghị kết quả, chỉ đang tuyển chọn ra những cái kia tuy không phải thiên phú dị bẩm, lại lấy kiên cường ý chí cùng không ngừng cố gắng chứ danh đệ tử. Những đệ tử này, mặc dù tại tu vi hoặc thiên phú bên trên có lẽ không lộ ra trước mắt người đời, nhưng bọn hắn chỗ cho thấy cần cù cùng cống hiến, đồng dạng đáng giá tông môn cao độ coi trọng cùng bồi dưỡng. Thông qua phương thức như vậy, tông môn không chỉ có thể vì bọn họ mở ra một cánh mới tấn thăng chi môn, càng là tại trong lúc vô hình truyền lại một loại tích cực hướng lên giá trị dẫn hướng, vô luận xuất thân như thế nào, chỉ cần cố gắng không ngừng, liền có thể trong tông môn tìm tới vị trí của mình, nở rộ hào quang. Các phong chủ cầm qua danh sách truyền đọc, chỉ đang chọn tuyển một chút mình muốn đệ tử, mà Lưu Thương cũng bắt đầu hướng Lâm Ly báo cáo mấy ngày nay thu đồ đệ nghi thức kết quả. Tông chủ, lần này khai sơn thu đồ đệ tổng cộng thu nhập đệ tử 107,000932 người, trong đó 32 người là phân tông đệ tử. Đệ tử nội môn 21.000 người, đệ tử ngoại môn 43.000 người, đệ tử tạp dịch 43,000900 người. Ân, không sai, ta Côn Luân Tông lại lớn mạnh hơn không ít, đợi cho lần tiếp theo thu đồ đệ đoán chừng sẽ càng nhiều hơn. Lâm Ly nhẹ gật đầu nói ra. Tông chủ đại nhân, còn có một chuyện cần bẩm, tạp dịch trưởng lão Tư Lãnh trưởng lão đề cập, gần đây tông môn đệ tử số lượng tăng vọt, trưởng lão nhân thủ hơi có vẻ không đủ, khó mà chu toàn quản lý, cho nên cả gan xin chỉ thị, phải chăng cân nhắc tỉnh lại mấy vị chính tại bế quan bên trong trưởng lão, lấy trợ tông môn quản lý chi cần. Lâm Ly nghe vậy, phương nhớ lại chính mình chưa từ hệ thống chỗ nhận lấy lần này quy mô lớn thu đồ đệ nên được ban thưởng, thầm nghĩ trong lòng, hệ thống này ngược lại là càng lười nhác, ngay cả ban thưởng cấp cho đều được ta chủ động nhấc lên, thật sự là càng phát ra không tưởng nổi. Lập tức, Lâm Ly ở trong ý thức hướng hệ thống phát ra kêu gọi, hệ thống, phần thưởng của ta đâu? Là thời điểm thực hiện đi. Tuân mệnh, ký chủ. Lần này thu đồ đệ hoạt động lớn viên mãn kết thúc, trung thu nạp đệ tử 107,000900 số lượng, đặc biệt ban thưởng chấm đã, xác thực số lượng xác nhận 107,000932, một con cung rơi, mơ tưởng ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Lâm Ly cấp tốc cải chính. Ký chủ bất giận, cái kia 32 vị thật là phân tông chuyển tịch đệ tử, căn cứ quy định, không đưa vào lần này mới tăng thống kê. Lâm Ly nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên, trong lòng tuy có bất đắc dĩ, lại cũng chỉ đến coi như thôi, đã như vậy, vậy liền trực tiếp đem ban thưởng bên trong triệu hoán thẻ đều sử dụng đi, không cần nhiều lời, ta đã biết trong đó cả khôn. Đốt, triệu hoán thẻ đã kích hoạt, chỗ người triệu hoán vật đã tức thời vào chỗ, tất cả liền nó vị, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nương theo một tiếng này thanh thúy hệ thống nhắc nhở, Côn Luân Tông bên trong phảng phất ngủ say cổ lão lực lượng bị dần dần tỉnh lại, từng luồng trầm hùng khí tức từ tông môn chỗ sâu dâng lên, thẳng phá bất tiêu. Đối với cái này dị tượng, vô luận là tông môn đệ tử cũ hay là đệ tử mới nhập môn, đều là tập mãi thành thói quen, đều là bởi vì bọn hắn biết rõ, mỗi khi thu đồ đệ đại điển hết thảy đều kết thúc, tất có đông đảo bế quan đã lâu trưởng lao phá quan mà ra, gánh vác lên dẫn đạo hậu bối, đẩy mạnh tông môn phồn vinh trách nhiệm. Chương 140, bảy cái phổ, lại là trưởng lão đưa ra chương 140, bảy cái phổ, lại là trưởng lão đưa ra đang lúc trong điện đám người vây quanh tông môn các hạng công việc nhiệt liệt thảo luận thời khắc, Lý Dạ dồn dập bộ pháp phá vỡ ngoài điện yên tĩnh, hắn đi tới cửa điện, lấy khiêm tốn thái độ cung kính thông báo, đệ tử Lý Dạ, do đó cầu kiến sư tôn. Lâm Ly nhẹ nhàng nâng đầu, ánh mắt từ Lưu Thương lưu lại công văn bên trong rời đi, ôn hòa nhìn về phía cửa điện bên ngoài Lý Dạ, vào đi. Nghe được sư tôn triệu hoán, Lý Dạ trong lòng nhất an, vươn bước bước vào trong đại điện. Hắn đầu tiên là mặt hướng trong điện đám người, dần dần không mình hành lễ, tỏ vẻ tôn kính, đệ tử Lý Dạ, bái kiến các vị phong chủ đại nhân, thái thượng trưởng lão, phó tông chủ tiền bối giữa cử chỉ hiển thị rõ tông môn đệ tử khiêm tốn cùng giáo dưỡng. Tại Lý Dạ dần dần hành lễ trong quá trình, trong đại điện bầu không khí tựa hồ bởi vì hắn đến mà vi diệu biến hóa mấy phần. Chúng phong chủ, thái thượng trưởng lão cùng phó tông chủ nhao nhao gật đầu đáp lễ, có mặt lộ mỉm cười, có thì trong ánh mắt để lộ ra mấy phần hiếu kỳ cùng chờ mong, hiển nhiên đối với Lý Dạ mục đích của chuyến này có chỗ suy đoán. Đợi Lý Dạ cẩn thận hoàn thành hành lễ nghi thức sau, hắn chậm rãi quay người, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Lâm Ly, phần kia ngày thường ôn nhuận phảng phất bị một cố khó nói nên lời nặng nề thay thế. Sư tôn, đệ tử giờ phút này đến đây, kỳ thực là mang một cọc khẩn yếu sự tình, cấp bách cần hướng ngài bẩm báo. Việc này liên quan đến đệ tử một vị bản thân, Mục Lôi. Lâm Ly nghe vậy, hai đầu lông mày lơ đãng lướt qua một vòng lạnh nhạt nhìn rõ, phản phất sớm đã thấy rõ Lý Dạ chưa nói ngữ điệu. Là hắn, muốn gặp ta sao? Nàng nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói đã không kinh ngạc cũng không nội bàng, phản phất hết thảy đều ở trong dự liệu của nàng. Lý Dạ cung kính hạ thấp người, đáp, hồi bẩm sư tôn, thật là như vậy. Mục Lôi nói từ thiên cơ các tin tức, nói cùng bọn hắn gần đây tại thôi diễn thiên cơ thời điểm lúc, ngoài ý muốn chạm tới liên quan tới hoang cổ thời đại thiên địa quy tắc thâm thúy bí mật. Bởi vậy thiên cơ các chủ phái hắn đến đây, muốn cùng sư tôn cùng bàn việc này. Đang lúc Lâm Ly muốn mở miệng thời khắc, Hồng Trần cấp tốc tiếp lời đầu, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết, Lý thân truyền, an bài như vậy thực có không ổn lời nói của nàng vừa ra, Lâm Ly không có tiếp tục mở miệng, ngược lại lấy một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm đáp lại, nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu Hồng Trần nói tiếp. Hồng Trần thần sắc nghiêm nghị, tiếp tục nói, tông chủ trăm công nghìn việc, há có thể tùy tiện là hắn tiên cơ các thiếu các chủ nói gặp liền gặp. Tại Côn Luân Tông bên trong, cho dù là địa vị tôn sùng trưởng lão, cũng cần tuân theo quy củ mới có thể nhìn thấy tông chủ một mặt. Thiên cơ các nếu thật có trọng đại công việc cần nghị, lại chỉ phái một vị thiếu các chủ đến đây, cử động lần này không chỉ có lộ ra đối với ta Côn Luân Tông tôn trọng không đủ, càng làm trái hơn tông ta môn quy cùng uy nghiêm. Lời vừa nói ra, đứng ở phía dưới Lý Dạ hơi biến sắc mặt, hơi có vẻ xấu hổ. Hắn vừa rồi bởi vì nóng lòng trợ giúp Mục Lôi truyền đạt cầu kiến chi ý, chưa kịp suy nghĩ sâu xa cử động lần này chu toàn chỗ, giờ phút này bị Hồng Trần một câu nói trúng, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần hối tiếc chi ý. Hắn ho nhẹ một tiếng, ý đồ lấy khiêm tốn thái độ hóa giải xấu hổ. Hồng Trần trưởng lão nói cực phải, đệ tử sát thực suy nghĩ không chu toàn. Mục Lôi huynh chỗ xét sự tình mặc dù liên quan đến hai tông cùng hoang cổ, nhưng ta bởi vì tình thế cấp bách mà mất tại suy tính. Thấy thế, Lâm Ly hợp thời mở miệng, là cái này hơi có vẻ khẩn trương không khí thêm vào một vòng hòa hoãn. Hồng Trần trưởng lão nói như vậy, thật có đạo lý. Lý Dạ, ngươi cũng không cần quá tự trách lời của nàng như là mưa thuận gió hòa, để trong đại điện bầu không khí dần dần tiết trời ấm lại. Ngươi lại trở về chuyển cáo Mục Lôi, như thiên cơ các thật có thành ý cùng ta Côn Luân Tông cùng bàn đại sự, mong rằng nó các chủ có thể tự mình đến, lấy đó coi trọng. Lâm Ly ngữ khí bình thản, lại để lộ ra không thể nghi ngờ lập trường. Lâm Ly sâu trong nội tâm phần kia ngoại ý muốn cùng mừng thầm, như là trong ngày xuân trong lúc lơ đãng nở rộ đóa hoa, đã ngoại ý muốn lại làm cho người vui vẻ. Hắn chưa từng dự liệu được, tại chính mình tự tay sáng lập Côn Luân Tông bên trong, lần thứ nhất lấy tông chủ chi tư hiện ra sĩ diện cái này một mang theo uy nghiêm nhưng lại không thiếu phong độ hành vi, đúng là đi qua dưới trướng trưởng lão miệng thay chấp hành. Một màn này, không chỉ có để Lâm Ly cảm nhận được tông môn nội bộ đoàn kết cùng ăn ý, càng làm cho hắn đối với hệ thống chỗ triệu hồi ra những nhân vật này sinh ra càng sâu hứng thú cùng chờ mong. Là, sư tôn. Lý Dạ cung kính đáp ứng. Đối với Lâm Ly phân phó, Lý Dạ cho tới bây giờ đều không có nửa điểm vẻ bất mãn. Chương 141, Thiên Cơ Các chủ Mục Vân Thanh. Chương 141, Thiên Cơ Các chủ Mục Vân Thanh. Tại tiếp thu được Lâm Ly minh xác chỉ thị sau, Lý Dạ không có tại chủ điện có quá nhiều dừng lại, hắn nhanh chóng hướng mọi người ở đây làm thi lễ, lập tức biểu đạt cáo biệt ý tứ, liền vội vàng quay người, đạp trên nhẹ nhàng bộ pháp về tới chính mình cái kia tĩnh mịch trong sân. Trong sân, thần quang đã lặng yên về xuống, vạn vật tựa hồ cũng tắm rửa tại một loại tươi mát mà yên tĩnh trong không khí. Giờ phút này, cư trú ở này đám người sớm đã tỉnh lại, bọn hắn hoặc ngồi hoặc đứng, vây tụ tại đỉnh nghỉ mát trung quanh, cười nói chuyện, thưởng thụ lấy phần này khó được thanh thản cùng hài lòng. Khi Lý Dạ thân ảnh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt lúc, không khí trong nháy mắt trở nên càng thêm sinh động. Mục Lôi cơ hồ là trước tiên liền đã nhận ra Lý Dạ trở về. Hắn lập tức từ trong lương đình đứng người lên, trên mặt vẻ ân cần, bước nhanh tiến ra đón, cái kia dáng vẻ vội vàng phảng phất là muốn trước tiên thu hoạch đến tin tức mới nhất. "Lý huynh, ngươi trở về rồi." Mau nói, quý tông chủ đối với chuyện kia, cuối cùng là làm sao cái thái độ? "Đồng ý sao?" Mục Lôi trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương cùng chờ mong. Nhưng mà, đối mặt Mục Lôi tha thiết hỏi thăm, Lý Dạ cũng không lập tức cho đáp lại. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt để lộ ra một loại khó nói nên lời thâm thúy cùng phức tạp, phảng phất đang chìm tẩm ở một loại nào đó sâu nặng suy nghĩ bên trong. Cái này đơn giản lắc đầu động tác, lại như là một tiếng thở dài nặng nề, lặng yên không một tiếng động tràn ngập ở trong không khí, khiến cho nguyên bản bởi vì chờ mong mà hơi có vẻ khẩn trương không khí trong nháy mắt ngưng kết, phảng phất ngay cả thời gian cũng vì đó đình trệ. Mục Lôi thấy thế, trong lòng lập tức sáng tỏ mấy phần, hắn bén nhạy bắt được Lý Dạ trầm mặc phía sau thâm ý mà một bên lãnh nguyện ngừng, càng là lấy nàng tình tế tỉ mỉ tâm tư, cấp tốc lĩnh ngộ được vi diệu trong đó. Nàng lặng yên tiến lên, Ô Nhu đem Lý Dạ kéo đến một bên, lấy vẻn vẹn hai người có thể nghe thanh âm nhỏ nhẹ nói, "Sư Minh, phải chăng sư tôn một ít lời, để cho ngươi cảm thấy khó mà trực tiếp hướng Mục Lôi mở miệng." Lý Dạ nghe vậy, khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ cùng khó xử. Hắn hạ giọng, hướng Lãnh Nguyệt ngưng tiết lộ sư tôn Hồng Trần trưởng lão chân thực thái độ, Hồng Trần trưởng lão cho là, Thiên Cơ các lần này cử động không khỏi quá mức khinh suất, chỉ dựa vào một cái thiếu các chủ thân phận liền muốn thấy chúng ta Côn Luân Tông tông chủ, thật sự là có chút không đúng lúc, thậm chí có chút trò đùa. Sư tôn còn cố ý nâng lên, như Thiên Cơ các thật có thành ý, nên để bọn hắn các chủ tự mình đến đây, đến lúc đó, sư tôn mới có thể cân nhắc phải chăng gặp nhau. Lâm Ly, tiểu tử ngươi, phía sau câu kia sư tôn mới có thể cân nhắc gặp hoặc là không thấy thế, nhưng là ta chưa nói à, đừng tự tiện thêm đùa giỡn, quá bất hợp lý. Trưởng lão nói không phải không có lý. Lãnh Nguyệt ngưng nhẹ nhàng nói ra, ai, bất quá đây quả thật là có chút khó mà nói thẳng. Lý Dạ than nhẹ một tiếng, trong giọng nói để lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cùng thoải mái, sau đó hắn mở ra bộ pháp, chậm rãi hướng Mục Lôi đi đến. Mục huynh, việc này cũng không phải là sư tôn cố ý né tránh, kỳ thực là các trưởng lão cho là quý phái tại lễ tiết trên có chỗ sơ sẩy. Lý Dạ thanh âm bình thản mà thành khẩn, hắn tiếp tục nói, ngươi mặc dù thân là thiếu các chủ, nhưng chưa chính thức tiếp trưởng trong các đại quyền, cùng sư tôn thân phận địa vị vẫn còn tồn tại trên lệnh. Nếu thật có chuyện quan trọng cần cùng sư tôn cùng bàn bạc, theo cấp bậc lễ nghĩa mà nói, lẽ ra phải do ngươi các chủ tự mình đến đây mới hiện lộ ra tôn trọng. Mục Lôi nghe vậy, khẽ cho mày, trong ánh mắt hiện lên một vòng không vui, nhưng lập tức lại như bị Lý Dạ cái kia bình hòa lời nói tiếp xúc động, cảm xúc dần dần bình phục lại. Hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói, Lý huynh nói có lý, ta Mục Lôi làm việc thật có thiếu suy tính chỗ. Lần này vội vàng tới chơi, thực bởi vì sự tình ra khẩn cấp, ta e sợ cho có chút trì hoãn, liền sẽ thác thất lương cơ, lúc này cầu kiến Quý Tông tông chủ. Dạng này, ta lập tức trở về trong các hướng các chủ tỏ rõ tình huống, xin mời các chủ hắn tự mình đến đây. Mục Lôi nói xong, liền hướng ngồi tại đình nghỉ mát nói chuyện phiếm Vân Vân kêu gọi. Cái kia tốt, Mục huynh, ta cái này đưa các ngươi xuống núi. Lý Dạ vội vàng đuổi theo bước chân của hai người. Ba người ghé qua tại xanh um tươi tốt tông môn tiểu đạo, hai bên của một che trời, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng thanh thúy chim hót, là cái này khẩn trương đối thoại tăng thêm mấy phần tự nhiên yên tĩnh. Lý Dạ một bên dẫn đường, một bên nhẹ giọng an ủi, Mục huynh không cần quá lo nghĩ, ngươi là ta hảo hữu, nếu có cần hiệp trợ chỗ, sư tôn cùng các trưởng lão tự sẽ hết sức. Chỉ là, quy củ không thể phế, nhìn Mục huynh lý giải. Mục Lôi nhẹ gật đầu, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, hắn cảm kích nhìn Lý Dạ một chút, nói Lý huynh hiểu rõ đại nghĩa, Mục mộ vô cùng cảm kích. Chuyến này đúng là ta xúc động, nhưng căn hệ trọng đại, ta không thể không như vậy. Đợi ta hướng các chủ báo cáo hết thảy, ổn thỏa tuân theo cấp bậc lễ nghĩa, tự mình bái phỏng Quý Tông tông chủ. Vân Vân ở một bên cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, Lý thân truyền thuyết đối với quy củ là lập tông gốc dễ, chúng ta tự nhiên tuân thủ. Bất quá, thiếu các chủ cấp bách tâm tình chúng ta cũng có thể lý giải, dù sao hoang cổ sự tình, thay đổi trong nháy mắt. Ba người đi đến tông môn lối ra, Lý Dạ dừng bước lại, chắp tay nói, Mục huynh, Vân trưởng lão, xin từ biệt. Trên đường coi chừng, chờ mong quý các chủ đại gia quang lâm, cùng bàn đại kế. Mục Lôi cùng Vân Vân đáp lễ, Mục Lôi trịnh trọng nói, Lý huynh yên tâm, việc này liên quan đến hai phái thậm chí toàn bộ hoang cổ an nguy, ta sẽ làm toàn lực ứng phó. Đợi sự tình giải quyết, ổn thỏa chuẩn bị bên trên hậu lễ, tự thân lên môn đạo tạ ơn. Nói đi, Mục Lôi cùng Vân Vân thân ảnh tại mới lên trong ánh nắng ban mai dần dần mơ hồ, bọn hắn bước lên đường về, mỗi một bước đều tựa hồ mang theo đối với vị trí tương lai kiên định cùng chờ mong. Lý Dạ ánh mắt đi theo đến không cách nào lại trông thấy một khắc này, trong lòng phần kia không hiểu dự cảm càng mãnh liệt. Lần này đột nhiên xuất hiện đến thăm, mặc dù thời gian cấp bách, nhưng trong đó ẩn chứa lượng tin tức to lớn, để hắn không thể không liên tưởng đến sắp tại hoang cổ trên đại địa nhấc lên to lớn biến động, có lẽ đó là một cái thời đại mới chương mở đầu, hoặc là một trận hạo kiếp khúc nhạc dạo. Mà tại Thiên Cơ các cái kia trang nghiêm mà thần bí trong đại sảnh, bầu không khí ngưng trọng mà khẩn trương. Mấy vị đức cao vọng trọng trưởng lão, làm Thiên Cơ các cố vấn cùng thủ hộ giả, chính vây quanh bức kia có thể nhìn rõ thiên cơ, báo trước tương lai to lớn tinh tượng hình, tiến hành bọn hắn đặc thù nghi thức. La bàn trong tay không chỉ là công cụ, càng là bọn hắn cùng tinh thần đối thoại môi giới, mỗi một lần chuyển động đều phảng phất tại cùng giữa vũ trụ lực lượng vô hình tiến hành giao lưu. Theo các trưởng lão trong miệng ngâm sướng giống như chú ngữ không ngừng quanh quẩn, tinh tượng hình phảng phất được trao cho sinh mệnh, trên đó tinh thần lưu chuyển, điểm sáng lấp lóe, phát họa ra một vài bức biến ảo khó lường tranh cảnh. Những tranh cảnh này, đối với phàm nhân mà nói có lẽ chỉ là trong bầu trời đêm chói lọi huyết tượng, nhưng đối với các trưởng lão mà nói, lại là tương lai xu thế trực quan chiếu rọi, là các hung họa phúc báo hiệu. Sao thiên lang lấp lóe, đại kiếp sắp tới, a một vị trưởng lão trầm thấp mà hữu lực thanh âm phá vỡ trong phòng yên tĩnh, trong giọng nói của hắn đã có đối với sắp đến tai nạn sầu lo, cũng có thành tiểu tiên cơ các một thành viên đặc hữu lạnh nhạt cùng siêu thoát. Sao thiên lang dị thường, từ xưa đến nay liền bị coi là điểm không may, nó mỗi một lần lấp lóe đều tựa hồ biểu thị giữa thiên địa sẽ có đại sự phát sinh, mà lần này tựa hồ càng khác biệt. Lần trước thôi diễn thời điểm, sao thiên lang cũng không từng lượng lên, mà bây giờ lấp lóe như vậy tấp nập, chỉ sợ cũng tại gần nhất trong một năm một vị trưởng lão khác tiếp lời nói. Đem thời gian cụ thể thôi diễn đi ra coi như các trưởng lão thảo luận thời điểm, một đạo thanh âm trầm ổn truyền đến, lập tức một vị thân hình cao lớn, thân mang đâm có tinh tú đồ án phục sức nam tử trung niên đi vào đại điện, người tới chính là thiên cơ các đương đại các chủ, Mục Vân Thanh. Chương 142, thôi diễn thiên cơ chương 142, thôi diễn thiên cơ các chủ gặp Mục Vân Thanh đến đây, tất cả trưởng lão nhao nhao đứng dậy hành lễ. Theo Mục Vân Thanh đi vào, trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt trở nên càng thêm ngưng trọng mà trang nghiêm. Ánh mắt của hắn thâm thúy, phản phất có thể xuyên thấu tinh thần mê vụ, nhìn thẳng cái kia xa xôi mà không biết tương lai. Mục Vân Thanh chậm rãi đi đến tinh tượng hình trước, hai tay nhẹ nhàng nâng lên, đầu ngón tay phản phất cùng giữa các vì sao thành lập nên một loại vi diệu liên hệ. Chư vị trưởng lão, thời cuộc gấp gáp, chúng ta cần mau chóng minh xác đại kiếp này thời gian cụ thể, để sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mục Vân Thanh thanh âm cũng cao, lại rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người, mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Theo lời của hắn rơi xuống, Mục Vân Thanh bắt đầu niệm tụng chống canh một là phức tạp, cổ lão chú ngữ. Những chú ngữ này như là cổ lão ca dao, xuyên qua thời không hàng rào, tỉnh lại tinh tượng trong đồ cấp độ càng sâu bí mật. Tinh tượng trên đồ tinh thần tựa hồ hưởng ứng hắn triệu hoán, tốc độ lưu chuyển dần dần tăng tốc, quang mang cũng càng thêm lóa mắt, toàn bộ đại điện phảng phất bị tinh thần quang mang bao phủ. Tất cả trưởng lão nín hơi nhìn chăm chú, chỉ gặp Mục Vân Thanh ánh mắt tại tinh tượng trong đồ du động, khi thì chân mày níu chặt, khi thì sáng tỏ thông suốt. Rốt cục, tại trải qua một phen gian nan thôi diễn sau, Mục Vân Thanh ngón tay chỉ hướng tinh tượng trên đồ một cái đặc biệt vị trí, nơi đó đang có một ngôi sao dị thường sáng ngời, cùng chung quanh tinh thần tạo thành một loại nào đó vi diệu đối ứng quan hệ. Theo thôi diễn dần dần xâm nhập, phần kia gian nan cùng không xác định càng rõ ràng, khóa chặt lông mày để lộ ra nội tâm của hắn dãy rủa cùng suy tư, mà sáng tỏ thông suốt trong nháy mắt, thì giống như là trong bầu trời đêm chói mắt nhất lưu tinh sẽ qua, biểu thị sắp có phát hiện trọng đại. Rốt cục, Mục Vân Thanh nương tựa theo siêu phàm sức quan sát cùng thâm hậu học thức, tìm được tinh tượng trong đồ điểm mấu chốt, viên kia dị thường sáng ngời tinh thần, nó tựa hồ trở thành hiểu rõ mở hết thảy bí ẩn mấu chốt, cùng bốn bề tinh thần tạo thành quan hệ vi diệu trung ẩn cất giấu giữa vũ trụ huyền bí. Nhưng mà, đang lúc Mục Vân Thanh sắp để lộ thiên cơ hoạch tâm huyền bí thời khắc mấu chốt, vận mệnh lại lặng yên bệnh một trận đột nhiên xuất hiện khảo nghiệm. Một cỗ mang theo giữa vũ trụ vô thượng uy nghiêm cùng pháp tắc tinh túy quang mang, giống như nộ long ra biển, đột nhiên từ phức tạp huyền ảo tinh tượng trong đồ tránh thoát trói buộc, thẳng đến Mục Vân Thanh mà đến, kỳ thế không thể đỡ, làm cho mọi người ở đây đều tiếng lòng căng cứng, không khí bốn phía phảng phất đều đọc lại bình thường. Đối mặt bất thình lình, tựa hồ có thể phá vỡ cản khôn pháp tắc chi lực, Mục Vân Thanh cho thấy siêu phàm thoát tục tốc độ phản ứng, đó là một loại sâu tận xương tủy cảm giác nguy cơ cùng tu luyện lâu dài hình thành bản năng. Đôi mắt của hắn trong nháy mắt từ tinh thần thâm thúy bên trong rút ra, thần thức nhanh chóng tối lui, thân thể lấy không thể tưởng tượng nổi nhanh nhẹn độ hơi hơi nghiêng, ý đồ lấy giữa thiên địa vi diệu nhất góc độ, thoát đi cỗ này đủ để dung chuyển thương khung lực lượng chính diện trùng kích. Nhưng mà, pháp tắc chi lực, sao mà huyền diệu, như thế nào phàm nhân tùy tiện có thể tránh? Đạo ánh sáng kia mang theo không dung kháng cự uy nghiêm, cuối cùng vẫn là nặng nề mà đụng vào Mục Vân Thanh trên lồng ngực, máu tươi không bị khống chế từ khóe miệng của hắn tràn ra, nhuộm đỏ vạt áo, nhưng cũng làm nổi bật ra hắn kiên nghị bất khuất ánh mắt. Quang mang tại đánh trúng mục tiêu sau, tựa hồ hoàn thành sứ mạng của nó, chậm rãi thu liễm, cuối cùng bay về tình tượng hình ốm ốc, khôi phục tinh không yên tĩnh cùng thâm thúy. Các chủ, trung quanh các trưởng lao thấy thế, lập tức thất kinh xuống lại tới, bọn hắn liều lĩnh phóng xuất ra linh lực của mình, hóa thành từng đạo ấm áp dòng suối, tràn vào Mục Vân Thanh thể nội, cố gắng vững chắc lấy hắn cái kia bởi vì trùng kích mà động đạm thương thế. May mắn là pháp tắc này chi quang vi mạnh, lại tựa hồ như cũng không lấy tính mạng người ta chi ý, chỉ là đưa cho một cái nặng nề cảnh cáo, để Mục Vân Thanh lãnh hội đến tiên cơ huyền bí trước nhỏ bé cùng tính sợ, cũng không chân chính thương tới căn cơ của hắn cùng tu vi. Ta không sao. Mục Vân Thanh hít sâu một hơi, ngữ khí mặc dù bình tĩnh, trong mắt lại lóe ra phức tạp và mang, hắn vẫn như cũng nhìn chằm chằm trước mặt bước kia phức tạp khó lường tình tượng hình, phảng phất muốn từ cái này mênh mông tinh thần ở giữa bắt được bí ẩn gì manh mối. Các chủ, ngài có phải không có cái gì trọng yếu phát hiện? Một vị đức cao vọng trọng trưởng lão lo lắng tới gần. Hắn chú ý tới Mục Vân Thanh cái kia không giống bình thường nhìn chăm chú, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ cùng bất an. Mục Vân Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, lông mày vẫn như cũ khóa chặt, hắn chậm rãi nói ra, thiên cơ các từ xưa đến nay, gánh vác thôi diễn thiên địa, nhìn rõ tương lai trách nhiệm, nhưng mà, đây cũng là ta lần thứ hai gặp được kỳ dị như vậy cảnh tượng. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều giống như đánh tại trong lòng mọi người. Lần thứ hai, chung quanh các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong trí nhớ của bọn hắn, loại này dị thường tựa hồ trước đó chưa từng có, không khỏi càng thêm hiếu kỳ Mục Vân Thanh lời nói chi lần thứ hai hàm nghĩa. Mấy ngày trước đó, ta một mình đắm chìm ở thôi diễn hoang cổ đại lục con đường tu luyện đột phá pháp tắc, khi đó, một cỗ cường đại thần thức xảy ra bất ngờ, đem ta đột nhiên đẩy lui, loại cảm giác này, tựa như là đối mặt một vị vô hình thủ hộ giả. Mục Vân Thanh nhớ lại lần kia kinh lịch, trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ. Ngày hôm nay, cái này vô thượng pháp tắc chi lực hiện, càng thêm kiên định trong nội tâm của ta suy đoán nói đến đây, Mục Vân Thanh dừng lại một chút, ánh mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn, phảng phất xuyên thấu thời gian cùng không gian giới hạn, nhìn thẳng một loại nào đó chân tướng không muốn người biết. Các chủ, ngài nói tới có người đang trông giữ lấy hoang cổ đại lục cuối cùng là ý gì? Một vị trưởng lão khác nhịn không được mở miệng hỏi thăm, trong giọng nói của hắn tràn đầy vội vàng cùng chờ mong. Mục Vân Thanh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta suy đoán, hoang cổ đại lục phía trên có lẽ tồn tại một loại nào đó siêu việt chúng ta lý giải lực lượng, nó yên lặng nhìn chăm chú lên mảnh đại lục này hết thảy, để bảo toàn một loại nào đó cân bằng hoặc trật tự. Loại lực lượng này có lẽ chính là dẫn đến chúng ta thôi diễn bị ngăn trở căn bản nguyên nhân. Lời vừa nói ra, toàn bộ thiên cơ các bên trong lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy rung động cùng không hiểu. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hoang cổ đại lục phía sau lại còn ẩn giấu đi thần bí như vậy khó lường tồn tại. Mục Vân Thanh trầm giọng rồi nói tiếp, xét thấy việc này không thể coi thường, chúng ta cần phải cẩn thận xử lý. Ta đã phân công Mục Lôi Lao tới Côn Luân Tông, ý tại mời tông này tông chủ cùng bàn bạc sách này. Một vị trưởng lão nghe vậy, không khỏi chen vào nói, tông chủ, Côn Luân Tông chủ làm lấy hành tung bất định chứ danh, cho dù là tông môn nội bộ, có thể gặp nó chân thân đệ tử cũng là phượng mao lân giác, thiếu các chủ làm sao có thể thành công cầu kiến? Mục Vân Thanh thong dong giải thích nói, Mục Lôi cùng Côn Luân Tông Lý Dạ đại đệ tử giao tình không ít, có tầng này quan hệ tại, cho dù không có khả năng trực tiếp gặp mặt tông chủ, cũng có thể mượn từ Lý Dạ chuyển đạt ý nguyện của chúng ta. Trường lão cao mày, truy vấn, tông chủ, Côn Luân Tông cố nhiên thế lực hùng hậu, nhưng bọn hắn thật có thể giải khai cái này bí ẩn sao? Dù sao, chúng ta trước đó nếm thử thôi diễn Côn Luân Tông lúc, không phải cũng tao ngộ thần bí thần thức cản trở sao? Mục Vân Thanh ánh mắt thâm thúy, chuyển hướng trưởng lão nói, ngươi đề cập lần kia thôi diễn, gặp thần thức xác thực là bất phàm, nhưng cùng gần đây đem ta đẩy lui đạo lực lượng kia, tuyệt không phải đồng nguyên. Ta có thể cảm giác bén nhạy đến, giữa hai bên năng lượng ba động hoàn toàn khác biệt. Lời vừa nói ra, bốn phía đám người xôn xao, đều là khiếp sợ không thôi. Các chủ, ngài là chỉ trông coi hoang cổ đại lục lực lượng cường đại, càng hợp có thể cùng Côn Luân Tông có chỗ liên quan, một câu kích thích ngàn cơn sóng, trong lòng mọi người rung động khó nói nên lời rung động cùng suy đoán. Mục Vân Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí kiên định, không, ta nói tới có ý tứ là, hai lần đó gặp phải thần thức phân thuộc khác biệt, trông coi hoang cổ lực lượng đầu nguồn, xa so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp sâu xa. Chương 143, Cửu U Thánh Địa đến thăm chương 143, Cửu U Thánh Địa đến thăm các chủ một tiếng này thở nhẹ như là trong gió sớm du dương tiếng địch, từ đại điện nguy nga bập cửa chỗ thản nhiên vang lên. Trong nháy mắt phá vỡ trong điện vốn có trầm tĩnh cùng suy nghĩ sâu xa không khí. Sau đó, hai bóng người vội vàng vượt qua bậc cửa, đi lại bên trong mang theo vài phần cấp bách cùng chờ mong, bước vào cái này trang nghiêm không gian. Mục Vân Thanh giờ phút này chính lông mày cao lại, tựa hồ vẫn đắm chìm ở thâm thúy trong suy nghĩ. Nhưng mà, cái kia thở nhẹ thanh âm giống như một dòng suối trong nháy mắt tỉnh lại tâm thần của hắn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia vội vàng, lập tức đứng dậy, tay áo dương nhẹ, như đồng hành vân lưu nước giống như bước nhanh đi hướng hai vị kia mới vừa vào cửa người tới. Thế nào, Côn Luân Tông tông chủ gặp ngươi sao? Mục Vân Thanh trong thanh âm mang theo vài phần khó mà che giấu lo lắng cùng lo lắng, bước tiến của hắn kiên định mà cấp tốc, mỗi một bước đều để lộ ra hắn đối với lần này tin tức cực độ coi trọng. Ánh mắt của hắn tại hai vị người tới trên khuôn mặt vừa đi vừa về liếc nhìn, ý đồ dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong bắt được một tia manh mối, có thể là xác nhận, có thể là thất vọng. Mục Lôi cùng Vân Vân cấp tốc tiến nhanh tới, Mục Lôi thân hình hơi gấp, thi lễ một cái, cứ việc khí tức hơi có vẻ gấp rút, nhưng hắn thanh âm vẫn như cũ kiên định mà rõ ràng, "Các chủ đại nhân, ta phụ mệnh tiến về Côn Luân Tông cầu kiến, tiếc nối là, thỉnh cầu của ta không thể đạt được đáp ứng." Côn Luân Tông phương diện biểu thị, chúng ta Thiên Cơ Các tại trên việc này cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, bọn hắn yêu cầu ngài tự mình tiến về, mới có thể an bài cùng tông chủ gặp mặt. Mục Vân Thanh nghe vậy, lông mày cao lại, thanh âm không tự giác để cao mấy phần, để lộ ra mấy phần không vui cùng nghi hoặc, "À, lại có việc này. Ta Thiên Cơ Các từ trước đến nay lấy lễ đối xử mọi người, chưa từng mất cấp bậc lễ nghĩa." Vân Vân, ngươi lại kỹ càng nói tới. Vân Vân thấy thế, vội vàng bổ sung giải thích nói, "Các chủ, theo Côn Luân Tông lời nói, bọn hắn cho là lần này gặp mặt ý nghĩa phi phàm, không phải bình thường bái phỏng nhưng so sánh, cho nên hy vọng ngài có thể đích thân đến hiện ra thành ý, lấy đó đối với lần này giao lưu coi trọng. Bọn hắn cường điệu, chỉ có ngài tự mình tiến về, mới có thể thể hiện Thiên Cơ Các tôn trọng cùng thành ý." Lời này vừa nói ra, một bên tất cả trưởng lão không cam lòng lên tiếng, "Các chủ, cái này Côn Luân Tông không khỏi cũng quá mức xem thường chúng ta Thiên Cơ Các, ngài không có khả năng tự mình tiến đến." Mục Vân Thanh nghe vậy, thần sắc càng thêm nghiêm trọng, ánh mắt của hắn đảo qua ở đây tất cả trưởng lão, thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Hắn chậm rãi đưa tay, ra hiệu đám người an tâm chớ vội, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, "Chư vị trưởng lão an tâm một chút, ta tự có so đo." Hắn quay người đối với Vân Vân nói ra, "Vân Vân, ngươi lại đi bái phòng Côn Luân Tông, thông báo cho bọn hắn ta Mục Vân Thanh đối với lần này giao lưu đồng dạng cực kỳ trọng thị. Nhưng Thiên Cơ Các chi lễ, nặng trong lòng thành mà không phải hình thức. Ta mặc dù không có khả năng đích thân đến, nhưng ta sẽ mượn lực trận pháp, chiếu ảnh tại gặp mặt địa điểm, bảo đảm nói chuyện chân thực, phản phất ta đích thân tới hiện trường bình thường." Nói đến đây, Mục Vân Thanh dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sắc bén mà kiên định, Côn Luân Tông tông chủ chính là hoàng cổ đại lục vạn thế không gian người, tự nhiên có thể cảm nhận được ta Thiên Cơ Các dục tâm. Nếu bọn họ vẫn quyết giữ ý mình, cho là không phải ta đích thân đến không thể, đó chính là bọn hắn không thể lĩnh ngộ lễ chi chân lý. Ta Thiên Cơ Các làm việc, từ trước đến nay coi trọng thuận theo thiên đạo, không tuân bản tâm, càng sẽ không bởi vì áp lực ở bên ngoài mà thay đổi nguyên tắc. Tất cả trưởng lão nghe vậy, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, nguyên bản bất mãn cảm xúc cũng tiêu tán hơn phân nửa. Bọn hắn biết rõ Mục Vân Thanh trí tuệ cùng quyết đoán lực, đối với hắn quyết định tràn đầy tín nhiệm. "Các chủ, lão phu cái này khởi hành." Vân Vân hành lễ qua đi, liền vừa vội vàng rời đi, hóa thành lưu quang thẳng hướng Côn Luân Tông bay đi. "Khổ ngươi, chạy tới chạy lui, một hơi đều không có thở." Đợi Vân Vân sau khi rời đi, Mục Vân Thanh ánh mắt chuyển hướng Mục Lôi, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng cùng chờ mong, do hỏi, "Lần này ngươi tiến về bái phỏng, có thể có cùng ngươi vị kia bạn thân Lý Dạ bắt được liên lạc. Hắn tình hình gần đây như thế nào?" Mục Lôi nghe vậy, cung kính đứng thẳng người, hồi đáp, "Hồi bẩm các chủ, chuyến này đến Lý Dạ huynh đệ tự mình đón lấy, hắn không chỉ có dẫn dắt ta cùng Vân Vân trưởng lao thuận lợi tiến vào tông môn, còn cố ý thiết tiến chiêu đãi, hiển thị rõ chủ nhà tình nghĩa." Lý Dạ huynh đệ phong thái vẫn như cũ, lời nói giữa cử chỉ càng lộ vẻ thành thục cùng một trọng, làm cho người kính nể. Mục Vân Thanh nghe xong, khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tán thành, nói khẽ, "Như vậy rất tốt. Lý Dạ kẻ này, thiên phú dị bẩm, tâm trí cứng cỏi, đợi một thời gian, kỳ thành liền ổn thỏa bất phàm, thậm chí có thể là hoàng cổ thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Ngươi có thể cùng hắn kết xuống hữu nghị thâm hậu, cũng là ngươi một chuyện may lớn." Ngay tại trong đại điện, đám người chính nhiệt liệt thảo luận liên quan tới Côn Luân Tông đủ loại công việc, bầu không khí đã khẩn trương lại tràn ngập chờ mong thời điểm, một trận tiếng bước chân dồn dập phá vỡ vốn có yên tĩnh. Thiên Cơ Các một tên truyền tin đệ tử, thần sắc đội vàng đi vào cửa đại điện, cao giọng bẩm báo, "Khởi bẩm các chủ, Cửu U Thánh Địa đại trưởng lão đã tới sân môn, thỉnh cầu gặp mặt." Lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Thiên Cơ Các các chủ Mục Vân Thanh. Mục Vân Thanh nghe vậy, cau mày, trong mắt lóe lên một tia không hiểu cùng cảnh giác. Hắn biết rõ Thiên Cơ Các xưa nay lo liệu trung lập, từ ít cùng Trung Châu các đại tông môn có thâm giao, càng đừng đề cập Cửu U Thánh Địa dạng này lấy thần bí khó lường chứ danh thế lực. Các chủ, việc này không thể coi thường một bên trưởng lão, thanh âm trầm thấp mà ngưng trọng, hắn lên trước một bước, tiếp tục phân tích nói, ta Thiên Cơ Các từ trước đến nay làm việc khiêm tốn, không liên quan phân tranh, Cửu U Thánh Địa đại trưởng lão đột nhiên đến thăm, phía sau nhất định có thâm ý, chỉ sợ là mưa gió nổi lên, chúng ta cần coi chừng ứng đối. Mục Vân Thanh khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ đang cấp tốc cân nhắc lấy lợi và hại cùng sách lược ứng đối. Hắn biết rõ, vô luận là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, Cửu U Thánh Địa đến thăm cũng không thể chờ nhàn nhìn tới. Thế là, hắn trầm giọng phân phó nói, truyền lệnh xuống, mở ra đón khách chi lễ, nhưng tăng cường cảnh giới, không thể có mảy may lười biếng. Đồng thời, triệu tập trong các thành viên hạch tâm, chuẩn bị nên đón vị khách không mời mà đến này, chúng ta muốn lấy lễ để tiếp đón, nhưng cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tuân mệnh, đám người cùng nhau ứng thanh. Không bao lâu, một vị khí chất phong cách cổ xưa, thân mang hoa lệ tử sang trường bào lão giả, tại một tên truyền tin đệ tử cung kính dẫn dắt bên dưới, chậm rãi đi vào Thiên Cơ Các trang nghiêm trong đại điện. Vị lão giả này chính là Cửu Vũ Thánh Địa bên trong tu vi gần với Thánh Chủ đại trưởng lão, Thái Nhất, hắn mỗi một bước đều tựa hồ ẩn chứa bất phàm lực lượng cùng uy nghiêm. Lão phu Thái Nhất, chuyên tới để bái kiến Thiên Cơ Các mục các chủ cùng chư vị ngồi ở đây trưởng lão, hữu lễ. Thái Nhất thanh âm hùng hậu mà hữu lực, nốt từ ở giữa lộ ra đối với Thiên Cơ Các tôn trọng, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra phức tạp quan mang. Mục Vân Thanh, Thiên Cơ Các các chủ, ngồi ngay ngắn đại điện chủ vị phía trên, sắc mặt bình thản lại tâm tư nhạy cảm. Hắn bất động thanh sắc đáp lại nói, Thái Nhất trưởng lão đích thân tới, Thiên Cơ Các trên dưới rất cảm thấy vinh hạnh. Chỉ là, không biết Thánh Chủ đột nhiên phái trưởng lão đến đây, là có chuyện trọng yếu nào đó cần ta các loại hiệp trợ sao? Nói, hắn nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu bên cạnh đệ tử là Thái Nhất dâng lên một chiếc trà thơm, đồng thời, bất động thanh sắc vận dụng thần thức, hướng trong đại điện ẩn nấp các vị trưởng lão truyền lại cảnh giác cấm chỉ. Ha ha, mục các chủ khách khí. Thái Nhất tiếng cười ở trong đại điện quanh quẩn, nhưng trong tiếng cười kia sắc thực xen lẫn một tia khó nói nên lời ý vị, tựa hồ cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết hoặc ý đồ. Lão phu chuyến này chính là phụng Cửu U Thánh Chủ chi mệnh, đến đây Thiên Cơ Các chứng thực một chuyện. Việc này quan hệ quá lớn, không thể không tự mình đi chuyến này. Mục Vân Thanh nghe vậy, hai đầu lông mày hơi nhíu lại, trong lòng đã tối từ cảnh giới. Hắn biết do Cửu U Thánh Địa thực lực cùng lực ảnh hưởng, đối phương nếu phái tới đại trưởng lão tự mình hỏi thăm, việc này nhất định là không thể coi thường. Thế là, hắn trầm giọng hỏi, "A, lại có việc này? Xin lắng hay nghe. Bất quá, tại ta Thiên Cơ Các, mọi thứ coi trọng công chính cùng chân tướng, hy vọng Thái Nhất trưởng lão có thể thẳng thắn." Theo Mục Vân Thanh tiếng nói rơi xuống, trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Tất cả trưởng lão đều nín hơi mà đợi, chuẩn bị lắng nghe sắp công bố bí mật. Mà Thái Nhất cũng chậm rãi thu liệm dáng tươi cười, chuẩn bị đem Cửu U Thánh Địa ý đồ đến, cùng phần kia thâm tàng bất lộ nghi ngờ, từng cái hướng Thiên Cơ Các đám người để lộ. Không biết Thiên Cơ Các phải chăng ngay tại thôi diễn trận kia kiếp nạn đến thời gian. Thái Nhất nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm. Nghe vậy, Mục Vân Thanh cùng mọi người tại đây sắc mặt kỳ biến, cái này Cửu U Thánh Địa vì sao biết chúng ta vừa mới thôi diễn qua kiếp nạn sự tình, chẳng lẽ cái kia đẩy lui thần thức của ta vâng? Nghĩ đến cái này, Mục Vân Thanh trong lòng không khỏi hù dọa kinh đào hải lãng, khuôn mặt mặc dù cực lực duy trì trấn định, nhưng trong ánh mắt lại không tự chủ được hiện lên một tia kinh nghi cùng bất an. Hắn cấp tốc điều chỉnh hô hấp, ý đồ bình phục nội tâm ba động, đồng thời âm thầm điều động linh lực trong cơ thể, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Giờ khắc này, trong đại điện mỗi một tia không khí đều tựa hồ đọc lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Thái Nhất trưởng lao trên người, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Mục các chủ không cần kinh hoàng, lão phu đến từ chỉ là chứng thực, không có ý khác. Thái Nhất trên khuôn mặt lại chất lên dáng tươi cười. Đối mặt Thái Nhất trưởng lão đột nhiên xuất hiện ngôn ngữ, Mục Vân Thanh nội tâm gợn sóng cũng không bởi vì đối phương cái kia nhìn như trấn an dáng tươi cười mà lắng lại. Hắn biết rõ, Thiên Cơ Các bí mật không thể coi thường, bất luận cái gì một tia tiết lộ đều có thể dẫn phát hậu quả không thể biết trước. Bởi vậy, cho dù đối mặt chính là Cửu U Thánh Địa Thái Nhất trưởng lão, thái độ của hắn vẫn như cũ kiên quyết mà cẩn thận. Thái Nhất trưởng lão, ngài nói quá lời. Không phải là Mục Mỗ cố ý giấu giếm, thật sự là Thiên Cơ thôi diễn sự tình, liên quan đến thiên địa đại đạo, không phải người bình thường có khả năng thăm dò. Ta Thiên Cơ Các lịch đại tiền bối đều là coi đây là nhiệm vụ của mình, thủ hộ lấy phần lực lượng này cùng trách nhiệm, không dám có chút lười biếng. Mục Vân Thanh trong giọng nói để lộ ra một loại không thể nghi ngờ trang trọng, hắn khẽ không người, lấy đó tôn trọng, đồng thời cũng tỏ rõ lập trường. Trong đại điện bầu không khí theo Mục Vân Thanh đáp lại mà trở nên càng thêm vi diệu, phản phất ngay cả không khí đều đọc lại bình thường, tính đến chỉ có thể nghe thấy đám người rất nhỏ tiếng hít thở. Thái Nhất trưởng lão nghe vậy, nụ cười trên mặt cũng không rút đi, nhưng này song thâm thúy trong đôi mắt lại hiện lên một vòng phức tạp cảm xúc, tựa hồ là đang ước định Mục Vân Thanh trả lời, lại như là đang tự hỏi tiếp xuống đối sách. Chương 144, Cửu U Thánh Địa mưu đồ. Chương 144, Cửu U Thánh Địa mưu đồ. Ha ha ha, cũng được, chuyện thế gian có nhiều mịt mờ, đã là quý tông chân tàng chi bí, lão phu tự nhiên thu liệm hiếu kỳ, không còn cưỡng cầu. Thái Nhất trong tiếng cười mang theo vài phần thoải mái, hắn chậm rãi đứng dậy, bộ pháp bên trong mang theo một loại tựa như nước chảy mây trôi thong dong, hướng bên ngoài đại điện bước đi thong thả đi. Bóng lưng của hắn tại dần dần phai nhạt ra khỏi trong quang ảnh, lộ ra đặc biệt siêu thoát, phảng phất là đối với thói đời nóng lạnh một loại rộng rãi, cũng là đối với không biết huyền bí một loại tôn trọng cùng kính sợ. Nhưng mà ngay tại sắp bước ra cái kia biểu tượng giới hạn bậc cửa lúc, Thái Nhất thân ảnh dừng lại, hắn nhẹ nhàng quay người, trong ánh mắt đã có ấm áp và mang, lại ẩn chứa không thể bỏ qua trang trọng. Lão phu cả gan một lời, Thiên Cơ Các, danh dương tứ hải, lấy nhìn rõ thiên cơ tự cho mình là, càng ứng biết được phân tức, bảo trì lòng kính sợ. Thế gian vật đều có nó quý, có chút huyền bí, không phải là tùy tiện có thể dòm, cũng không nhân lực có khả năng bạo động. Nhìn Thiên Cơ Các trên dưới, cẩn thủ bản phận, chớ để lòng hiếu kỳ dẫn dắt đến không nên bước chân chi vực, để tránh dẫn tới không cần thiết tai họa. Nói xong, Thái Nhất thân ảnh cuối cùng là hoàn toàn biến mất tại ngoài đại điện, lưu lại ngữ lại như là thần trung mộ cổ, tại trong lòng mỗi người tiếng vọng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảnh cáo. Thiên cơ các bên trong, bầu không khí lập tức trở nên nghiêm trọng. Các đệ tử trẻ tuổi tức giận bất bình cảm xúc bị các trưởng lao nghiêm khắc ánh mắt từng cái đè xuống, trong đại điện chỉ còn lại có nặng nề tiếng hít thở cùng ngẫu nhiên lật qua lật lại trang sách thanh âm. Trưởng lao thanh âm lộ ra nặng nề, cau mày, hướng các chủ chất vấn nói: các chủ đại nhân, ngài lời ấy giải thích thế nào? Hẳn là Cửu U Thánh Địa cùng cái kia xa xôi 10 vạn năm trước hạo kiếp ở giữa tồn tại không muốn người biết liên hệ. Mục Vân Thanh chậm rãi gật đầu, ánh mắt thâm thúy, trong lời nói để lộ ra không thể nghi ngờ kiên định, căn cứ hiện hữu manh mối suy đoán, Cửu U Thánh Địa vô cùng có khả năng chính là trận kia thiên băng địa liệt hai hướng phía sau, cất dấu hắc thủ phía sau màn một trong. Hắn hơi dừng lại một lát, ánh mắt phảng phất xuyên thấu thời không, đắm chìm tại xa xôi trong hồi ức, sau đó chậm rãi mở miệng, chư vị trong lòng có thể có ấn tượng, thiên cơ các những cái kia phủ đuổi trong cổ tịch, từng miêu tả qua một cái thời đại huy hoàng, 10 vạn năm trước hoang cổ đại lục tu luyện giới, nơi đó là một mảnh hài hòa cộng sinh, coi yên vui, các tông môn ở giữa công pháp giao lưu không ngại, dắt tay đồng tiến, xa không phải ngay sau đó như vậy giới hạn rõ ràng, đẳng cấp sâm nghiêm. Khi đó tu luyện giới không có siêu thoát thế tục thánh địa độc tôn, cũng không tông môn ở giữa tôn ti có khác. Nhưng bi kịch giáng lâm, hoang cổ truyền thừa tại trận kia cùng ma tộc đại chiến bên trong bị ma diệt, tùy theo mà đến là mới phát thế lực bậc khởi, bọn chúng tranh nhau cắt cứ, y đồ bao trùm cao hơn hết. Mà tại gió nổi mây phun này bên trong, Cửu U Thánh Địa lấy phi phạm chi thế, trở thành chói mắt nhất cũng lớn nhất dã tâm tồn tại. Hoa, trong đại điện lập tức vang lên một mảnh sợ hãi thán phục cùng bất an nói nhỏ. Chẳng lẽ nói, Cửu U Thánh Địa ý muốn tái diễn lịch sử, lại lần nữa mưu đồ hoàng cổ bá quyền? Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin, thấp giọng nghị luận. Các chủ, đối mặt thế cục dạng này, chúng ta nên như thế nào bố cục ứng đối? Một vị trưởng lão lo lắng mà tiến lên hỏi thăm. Mục Vân Thanh cau mày, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, hắn trầm tư thật lâu, cuối cùng trầm giọng nói, lần này cùng Côn Luân Tông chủ gặp gỡ, hoặc sẽ thành vận mạng chúng ta mấu chốt chuyển hướng. Chỉ có thông qua đối thoại cùng hợp tác, có lẽ có thể tìm được một chút hy vọng sống. Nhưng nếu Côn Luân Tông lựa chọn không đếm xỉa đến đâu, một vị trưởng lão khác lo âu đưa ra nghi vấn. Côn Luân Tông sẽ không xuất thủ. Mục Vân Thanh ngữ khí 10 phần chắc chắn. Vì sao? Bởi vì Côn Luân Tông cũng muốn độc bộ hoang cổ. Nhưng xem ra đến bây giờ, Côn Luân Tông khống chế hoang cổ không phải một chuyện xấu. Mục Vân Thanh trong giọng nói tràn đầy đối với Côn Luân Tông tín nhiệm. Trong lúc nhất thời mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau không biết làm gì ngôn ngữ, đành phải giữ im lặng. Cửu U Thánh Địa bên trong, Thái Nhất vừa mới trở về, liền bước nhanh bước vào U Minh lão nhân chỗ ở, vẻ mặt nghiêm túc bẩm báo: "Thánh chủ, ta theo ngài chi lệnh tham viếng Thiên Cơ Các, tiếc nuối là bọn hắn cũng không thẳng thắn đối đãi." Thái Nhất trong ngôn ngữ tràn đầy kính ý, U Minh lão nhân nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, trong giọng nói lộ ra một tia hiểu rõ, như vậy xem ra, hôm đó âm thầm nhìn trộm thời cuộc, thật là bọn hắn không thể nghi ngờ. "Thánh chủ, trong nội tâm của ta nghi hoặc nan giải, Thiên Cơ Các bất quá là bảy lấy tinh thần bói toán mà sống thuật sĩ, dùng cái gì?" Thái Nhất lời còn chưa dứt, liền bị U Minh lão nhân lấy trầm ổn thanh âm đánh gãy. Thiên Cơ Các mặc dù không phải sợ, nhưng nếu bọn hắn thấy rõ quá nhiều bí mật, chắc chắn trở thành chướng ngại vật. Cho dù là chướng ngại vật, Thái Nhất cũng có lòng tin dốc hết sức đảm đương, quét dọn Thiên Cơ Các chướng ngại. Thái Nhất ngôn từ ở giữa tràn đầy tự tin cùng quyết tâm. U Minh lão nhân lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, hoang cổ đại lục phía trên, không phải chỉ có Thiên Cơ Các một tông môn này. Ngài là chỉ còn lại ba đại thánh sao? Thái Nhất suy đoán nói. Bọn hắn tự thủ môn hộ, không muốn nhẹ nâng vận sóng, ta chỉ là cái kia Côn Luân Tông. U Minh lão nhân trong lời nói mang theo vài phần thâm ý, ánh mắt phảng phất xuyên qua không gian, thẳng đến cái kia xa xôi chi địa. Côn Luân Tông, bất quá mới phát thế lực, ra mắt bất quá hơn năm, làm sao có thể cùng ta Cửu U Thánh Địa đánh đồng? Thái Nhất không hiểu ý nghĩa. U Minh lão nhân mỉm cười, trong mắt lóe lên một vòng hồi ức, biểu tượng phía dưới, thường thường ẩn giấu đi chân tướng không muốn người biết. Côn Luân Tông mặc dù mới, nó hiện ra thực lực có lẽ còn không đủ để cùng chúng ta chống lại, nhưng đây chỉ là một góc của băng sơn. Nói xong, U Minh lão nhân tựa hồ đắm chìm tại qua lại trong trí nhớ, nhớ lại hôm đó Côn Luân Tông hồng trần một người đọc sông khinh vũ tiết cùng, lực áp thanh linh nữ đế, lại không chú ý mặt khác ba nhà thánh địa mặt mũi tiến hành, phần kia can đảm cùng thực lực phía sau, tất nhiên có thâm hậu hơn nội tình trèo trống. Chương 145, ngày mai gặp gỡ. Chương 145, ngày mai gặp gỡ. Ngay tại Thái Nhất đến thăm Thiên Cơ Các đồng thời, một bên khác, Vân Vân cũng bước lên tiến về Côn Luân Tông lộ trình, cũng lần nữa đi tới Côn Luân Tông sơn môn chỗ. Lúc này, Lưu Thương vừa lúc ngay tại trong tông môn tuần sát, cước bộ của hắn dẫn tới sơn môn mấu chốt này vị trí. Thấy một lần Lưu Thương, Vân Vân sắc lập khắc nhiệt tình nên đón tiếp lấy, cung kính hành lễ nói: "Lưu phó tông chủ." Nhưng mà, đối với Vân Vân vị này đột nhiên xuất hiện khách tới thăm, Lưu Thương lại có vẻ có chút lạ lẫm, hắn cũng không biết thân phận của đối phương, thế là khách khí dò hỏi: "Xin hỏi vị đạo hữu này là?" Tại Hạ Thiên Cơ Các trưởng lão Vân Vân, lần này chuyên tới để quý tông bái phỏng, từng cùng thiếu các chủ đồng hành, chắc hẳn quý tông còn nhớ rõ. Vân Vân nói, chắp tay hành lễ, thái độ cung kính: "Ai nha, nguyên lai là Thiên Cơ Các Vân Vân trưởng lão, thật sự là không có từ xa tiếp đón." Lưu Thương nghe tiếng nên ra ngoài cửa, mang trên mặt mấy phần khách khí cùng hiếu kỳ, nghe nói hôm nay thiếu các chủ đã rời đi, không biết trưởng lão lần này đột nhiên đến thăm, tại sao đến đây? Hẳn là có việc gấp cần tông ta hiệp trợ. Nói xong, Lưu Thương nhiệt tình dẫn dắt Vân Vân tiến nhập sân môn, một đường xuyên qua đình viện, cho đến ngoại môn chỗ một tòa trang trí phong cách cổ xưa trong phòng nghị sự. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, lập tức triển khai xâm nhập nói chuyện với nhau. Vân Vân mặt lộ vẻ xấu hổ, khẽ cười một tiếng rồi nói ra: trước đây thiếu các chủ làm việc thật có không ổn, mạo phạm Quý Tông, lần này đến đây, kỳ thực là vì truyền đạt các chủ ý nguyện. Các chủ cố ý tự mình cùng Quý Tông tông chủ gặp mặt, cùng bàn đại kế. Nhưng mà, Thiên Cơ Các gần đây công việc bệ bộn, chính vào khẩn yếu con đầu, các chủ khó mà phân thân đích thân tới. Bởi vậy, các chủ hy vọng lấy đầu ảnh chi thuật, cùng Quý Tông chủ tiến hành viễn trình gặp mặt. Nguyên lai là việc này, đợi ta hướng tông chủ bẩm báo một phen, đạo hữu làm sơ chờ đợi. Lưu Thương nói xong lúc này rời đi nơi đây, trực tiếp hướng phía chủ phong tiến đến. Tại đỉnh chủ phong, các lộ phong chủ cùng thái thượng trưởng lao vẫn như cũ hội tụ ở trong đại điện, cộng đồng thương thảo tông môn sắp áp dụng mới tuyển bạt cơ chế. Tông chủ, Lưu Thương xài bước vào đại điện, nhưng hắn ngôn ngữ chưa lối ra, liền bị Lâm Ly đánh gãy. Thiên Cơ Các người lại tới đi. Tông chủ mắt sáng như đuốc, Thiên Cơ Các chủ hy vọng lấy từ xa chiếu ảnh phương thức cùng ngài tiến hành gặp gỡ. Lưu Thương cung kính hồi đáp, đây là vì gì? Trước đó vẹn vẹn điều động một tên cái gọi là thiếu các chủ, bây giờ lại chỉ lấy chiếu ảnh gặp người, Thiên Cơ Các phải chăng quá mức vô lễ? Hồng Trần ở một bên tức giận trách móc. Hồng Trần, an tâm chớ vội. Lâm Ly hướng nàng nhẹ nhàng quát tay, ra hiệu nàng giữ vững tỉnh táo, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu Lưu Thương tiếp tục giảng thuật tình huống cụ thể. Tại Lưu Thương hoàn chỉnh thuật lại vân vân ngôn từ sau, Lâm Ly trong lòng đã có quyết đoán. Thôi thôi, nếu thật thoát thân không ra, vậy ta chiếu ảnh đi qua liền có thể. Lâm Ly khoát tay áo. Tông chủ không thể. Lâm Ly vừa dứt lời bên dưới, mặt khác các phong chủ cùng trưởng lão đều là nói lời phản đối. Tông chủ làm như vậy, thật sự là có mất ta Côn Luân Tông địa vị a. Bất quá Lâm Ly đối với cái này lại xem thường, tại Lam Tinh bên trên hắn liền rất phiền những lễ nghi phiền phức này, ở chỗ này đồng dạng cũng là. Bất quá nhà mình người trung quy là vì nhà mình tốt, hắn cũng không có nói gì nhiều, chỉ là nhẹ nhàng nói ra, thôi cứ như vậy đi, nếu ta nhớ không lầm, cái này Thiên Cơ Các từng ra tay trợ giúp qua Lý Dạ bọn hắn, chúng ta quá hà khắc người ta cũng không tốt, quyết định như vậy đi. Gặp Lâm Ly đã mở miệng quyết đoán, đám người cũng không nói thêm lời. Lưu Thương, nói cho người tới, ngày mai ta liền tự mình chiếu ảnh với hắn Thiên Cơ Các. Tuân mệnh. Lưu Thương tiếp nhận mệnh lệnh thi lễ một cái liền rời đi đại điện. Thật, Quý Tông chủ nguyện tự mình chiếu ảnh. Phó Tông chủ bực này đại sự có thể dung không được nói bừa. Vân Vân nghe xong Lưu Thương lời nói, trên mặt tràn đầy vẻ mặt không thể tin. Tông chủ quyết định sự tình, không dám hồ ngôn. Vân trưởng lão mau mau trở về nói cho nhà ngươi các chủ đi. Tốt tốt tốt, lão phu cái này trở về. Đa tạ Phó Tông chủ. Vân Vân nói xong lúc này rời đi, thật sự là đến cũng đội vàng đi cũng đội vàng. Vân Vân một đường đi nhanh, trong lòng tràn đầy rung động cùng vui sướng. Hắn biết rõ Côn Luân Tông Tông chủ Lâm Ly thân phận cỡ nào tôn quý, có thể tự mình chiếu ảnh đến đây, đối với Thiên Cơ Các mà nói, không thể nghi ngờ là lớn lao vinh hạnh cùng khẳng định. Cái này không chỉ có là đối với Thiên Cơ Các qua lại trợ giúp tán thành, càng là đối với tương lai hợp tác một loại tích cực tín hiệu. Trở lại Thiên Cơ Các, Vân Vân thẳng đến các chủ chỗ chủ điện, trên đường đi gặp phải đệ tử cùng trưởng lão đều từ hắn dồn dập bước chân cùng khó nén vui mừng bên trong đoán được mấy phần mánh khỏe, nhao nhao quăng tới hiếu kỳ cùng ánh mắt mong chờ. Các chủ, đại hỷ sự a! Vân Vân còn chưa bước vào chủ điện, thanh âm liền đã tới trước, tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Mục Vân Thanh đang ngồi ở trước án, cùng người khác trưởng lão trao đổi vừa rồi Cửu Đu Thánh Địa đến thăm sự tình phía sau lợi hại. Nghe được Vân Vân thanh âm, hắn vội vàng ngẩng đầu, bước nhanh đi hướng Vân Vân, có kết quả. Vân Vân bước nhanh về phía trước, đem Lưu Thương truyền đạt tin tức một chữ không lọt nói cho các chủ. Các chủ nghe xong, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt cũng tách ra dáng tươi cười, trong mắt lóe ra khó mà che giấu kinh hỉ. Côn Luân Tông chủ thật sự là hiểu rõ đại nghĩa, chúng ta nhất định phải chuẩn bị cẩn thận, nên đón Côn Luân Tông chủ chiếu ảnh. Mục Vân Thanh ở trong điện đi qua đi lại, hiển nhiên đang suy tư tiếp xuống an bài. Là các chủ, ta cái này đi an bài hết thảy công việc, bảo đảm ngày mai hết thảy thuận lợi. Vân Vân chắp tay hành lễ, quay người muốn đi. Chờ chút, Vân trưởng lão các chủ đột nhiên gọi hắn lại, việc này liên quan đến ta Thiên Cơ Các cùng Côn Luân Tông tương lai, cần phải làm đến thập toàn thập mỹ. Ngươi cùng tất cả trưởng lão tự mình đi giám sát các hạng chuẩn bị, không được có mảy may sai lầm. Tuân mệnh, các chủ. Trong điện đám người nhao nhao hành lễ, sau đó vội vàng rời đi, trong lòng tràn đầy đối với sắp đến thịnh sự chờ mong. Thiên Cơ Các trên dưới cấp tốc hành động, từ bố trí hội trường đến chuẩn bị nên tiếp lễ nghi, mỗi một chi tiết nhỏ đều gắng đạt tới hoàn mỹ. Toàn bộ Thiên Cơ Các bao phủ tại một mảnh bận rộn mà tràn ngập vui sướng trong không khí. Chương 146, Thiên Cơ Các cung cấp sức thuyết phục. Chương 146, Thiên Cơ Các cung cấp sức thuyết phục. Đoán xem nhìn, lần này chúng ta muốn nên tiếp tôn quý khách nhân đến tận cùng là người nào vậy? Ngay tại hội trường bận rộn bố trí các đệ tử lẫn nhau xì xào bàn tán, không có đầu mối, hoàn toàn không có nghe được bất luận cái gì tiếng gió. Nhìn cái này long trọng phô trương, nghe các trưởng lão đề cập, đây chính là Thiên Cơ Các tự xây các đến nay coi trọng nhất một lần tiếp đại a. Đoán chừng chỉ có phòng thủ chủ điện các sư minh có thể biết một chút, chờ bọn hắn tới hỏi một chút đâu. Bên này nói, Mục Vân Thanh mang theo Mục Lôi cùng một đám trưởng lão vừa vặn chạy đến xem bố trí như thế nào. Đệ tử gặp qua các chủ, thiếu các chủ cùng các vị trưởng lão bận rộn các đệ tử tranh thủ thời gian hướng đi tới đám người hành lễ. Ân. Mục Vân Thanh nhẹ giọng đáp lại một tiếng liền bắt đầu tứ xuyên tuần tra có hay không chỗ không ổn. Trời, các chủ lại đích thân tới nơi đây tiến hành tuần sát. Sư Minh, là vị nào tôn giá sắp giá lâm? Lúc này, một tên đệ tử lặng lẽ tới gần tại chủ điện phòng thủ các sư minh, hạ thấp giọng hỏi. Xuyệt, tới là Côn Luân Tông Tông chủ. Côn Luân Tông Tông chủ. Chính là cái kia bây giờ nắm trong tay hoang cổ Tam Đại Châu vực Côn Luân Tông. Chính là, trong truyền thuyết hắn tu vi thông thiên, toàn thân hỗn độn chi lực gia trì, là đương đại tuyệt vô cận hữu người mạnh nhất. Sư Minh vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ, lần này hắn đến đây chính là ứng các chủ mời, trao đổi hoang cổ đại cục. Chơi ạ, chúng ta đều có này may mắn kiến thức đến bực này tồn tại chí cao vô thượng. "Tốt, không cần nhiều lời, mau mau làm tốt bản chức sự vụ, chớ có mất chúng ta Thiên Cơ các mặt mũi." "Là, sư minh." Nói xong lời nói này sau, tên đệ tử kia vội vàng trở về cương vị của mình, làm việc càng cần cù. Cùng lúc đó, Lâm Ly sắp đến tin tức tại Thiên Cơ các đệ tử ở giữa lặng yên lưu truyền, mỗi người đều đối với sắp đến ngày mai đầy cõi lòng ước mơ. Một đêm bình tĩnh không lay động làm đệ nhất sợi tia nắng ban mai nhẹ nhàng phất qua hoang cổ đại lục, Thiên Cơ các đám người dậy thật sớm, thân mang chỉnh tề phục sức tông môn, ngay ngắn trật tự tụ tập tại bố trí tỉ mỉ hội trường trước. Mục Vân Thanh bọn người cũng đứng thẳng trong hội trường, chờ đợi Lâm Ly thân ảnh bắn ra. Hội trường bốn phía lơ lửng nhiều loại linh văn đèn lồng, bọn chúng xoay chậm chậm, tản mát ra nhu hòa mà quang mang thần bí, là cái này trang nghiêm một khắc tăng thêm mấy phần khí tức thần thánh. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt linh thảo hương khí, đó là Thiên Cơ các đặc biệt vì nên đón khách quý mà bố trí, chỉ tại để mỗi một vị đến người đều có thể cảm nhận được tông môn đặc hữu vận vị cùng tôn trọng. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, phương đông chân trời dần dần triển lộ ra một vòng nhàn nhạt ngân bạch sắc, sau đó một sợi ánh mặt trời vàng chói ra sức xuyên thấu sương mỏng, cuối cùng ôn nhu chiếu xuống Thiên Cơ các sắc thái lộng lẫy trên ngói lưu ly, khiến cho lóng lánh sáng chói quang huy chói mắt. Đúng vào thời khắc này, vạn chúng trong chờ mong, xa xôi chân trời lại như kỳ tích hiện ra một đạo chói lọi cầu vồng, tựa như thiên nhiên đặc biệt vì hôm nay thịnh điện dâng lên một phần mong ước đẹp đẽ. Ngay sau đó, một trận du dương mà thâm trầm tiếng chuông từ Thiên Cơ các nội bộ du nhiên vang lên, thanh âm thanh thúy kia như là tiếng trời, tại giữa sơn cốc vang vọng thật lâu, bên tai không dứt. Nhưng vào lúc này, giữa hội trường đột nhiên tạo nên tầng tầng nhỏ xíu gợn sóng, đó là linh lực ba động kịch liệt đưa tới đặc biệt hư vô cảm giác. Mắt thấy cảnh này, Mục Vân Thanh lập tức di chuyển bộ pháp, cấp tốc hướng về phía trước, hắn biết rõ, cái này biểu thị Côn Luân chi chủ sắp thi triển nó thần bí chiếu ảnh thuật, đem thân ảnh bắn ra đến mảnh này hội tụ đông đảo ánh mắt trong hội trường. Ba động lắng lại đằng sau, hội trường trung ương hiện ra một đạo thanh xuân rào rạt thân ảnh, đây là Lâm Ly chiếu ảnh hình tượng. Mục Vân Thanh ánh mắt chỗ hướng, chỉ gặp thân ảnh kia người khoác một bộ trắng loãng trường bào, quanh thân bị hỗn độn chi lực chăm chú vây quanh, khó mà nhìn thấy nó chân thực khuôn mặt. Nhưng mà, Mục Vân Thanh vẫn như cũ có thể bén nhạy cảm giác được, thân ảnh này lộ ra khó mà che giấu khí tức thanh xuân, lại bằng trực giác phán đoán, thứ năm quan nhất định tuấn tú phi phàm. Thiên Cơ các Mục Vân Thanh mang theo môn hạ đệ tử, chuyên tới để bái kiến Côn Luân Tông tông chủ. Mục Vân Thanh chắp tay hành lễ, trong giọng nói tràn đầy kính ý mục các chủ, chung quy là may mắn nhìn thấy. Lâm Ly lời nói mười phần nhẹ nhàng. Hắn tiếng nói tựa như xuân nhật khinh phong lướt qua mặt hồ, mang theo một vòng không dễ bắt mỉm cười, trong chốc lát quét đi trong hội trường lưu lại cuối cùng một sợi ngột ngạt. Theo lời của hắn kết thúc, cái kia cô quanh quẩn tại Lâm Ly chiếu ảnh bốn phía hỗn độn năng lượng dần dần tiêu tán, cho thấy một tấm quả như Mục Vân Thanh dự đoán như thế, tuấn tú siêu phàm khuôn mặt, trong mắt của nó lóe ra trí tuệ cùng nhạy bén quan mang. Lần này là Lâm Ly lần đầu trước mặt người khác triển lộ mặt thật. Đối với hắn mà nói, Thiên Cơ các không thể nghi ngờ là cái này hoàng cổ trên đại địa giải rác có thể đến được, đáng ra kính trọng cùng kết giao môn phái, bởi vậy hắn lựa chọn lấy chân diện mục gặp người. Đang lúc Mục Vân Thanh muốn lại lần nữa hàn huyên vài câu lúc, lại đột nhiên nghẹn lời, lúc này mới chợt hiểu nhớ lại, tựa hồ cho tới bây giờ không người biết được Côn Luân Tông tông chủ tính danh. Lâm Ly tựa hồ từ Mục Vân Thanh trong động tác thấy rõ suy nghĩ của hắn, tự nhiên nói ra, bản tông họ Lâm, tên một chữ Ly. Mục Vân Thanh hơi có vẻ cười xấu hổ, Lâm tông chủ hôm nay đích thân tới, quả thật Thiên Cơ các chi đại hạnh. Lâm Ly nhẹ nhàng nhếch miệng, lộ ra một vòng cười nhạt, mục các chủ, lễ nghi phiền phức liền miễn đi. Ta lần này đến đây, chính là hưởng ứng lời mời của ngươi, chúng ta hay là trực tiếp cắt vào chủ đề đi. Lâm tông chủ, xin mời. Mục Vân Thanh đáp lại nói. Tại Mục Vân Thanh dẫn đầu xuống, Lâm Ly đạo chiếu ảnh này cùng Thiên Cơ các cao tầng cùng nhau đi vào to lớn chủ điện. Trong hội trường các đệ tử mắt thấy cảnh này, không khỏi sợ hãi than liên tục, Lâm tông chủ chiếu ảnh vậy mà có thể giống chân nhân một dạng hành động tự nhiên, tu vi bực này thật là khiến người nhìn mà than thở. Đi vào chủ điện, đợi đám người tất cả liền nó bị sau, Mục Vân Thanh bẹn bẹn lấy ống tay áo dương nhẹ, từng màn tràng cảnh tựa như bức tranh giống như tại mọi người trước mắt chậm chậm triển khai. Những này tràng cảnh ghi lại từ Côn Luân Tông ra mắt đến nay, hoang cổ đại lục bên trên theo nhau mà tới đủ loại kỳ dị sự kiện, bọn chúng tựa như lịch sử chứng kiến, dần dần ấn chứng cái kia trong dự ngôn sắp cuốn tới to lớn biến đổi. Theo hình ảnh lưu truyền, mỗi một tấm đều ẩn chứa không thể giải thích lực lượng cùng huyền bí. Đầu tiên đập vào mi mắt là hoang cổ đại lục sơ thành thời điểm, giữa thiên địa linh khí tràn đầy, vạn vật hài hòa cộng sinh, các tông môn các vị tổ tiên lấy vô thượng thần thông, mở ra một mảnh độc lập với thế tục bên ngoài tỉnh thổ, lập xuống quy củ, truyền thừa đạo thống, thể phải thủ hộ mảnh đại lục này an bình. Sau đó, hình ảnh nhất truyền, hiện ra một trận kinh thiên động địa thiên địa dị tượng, thiên khung vỡ ra, ngũ thải thần quang rọi xuống, nương theo lấy đinh thai nhức góc lôi mình, một cái to lớn vượng hoàng tử trong cái khe vỗ cánh mà ra, xoay quanh tại hoang cổ chân trời, lưu lại một phiến tường hòa cùng hy vọng khí tức, biểu thị một cái thời đại mới mở ra. Voi này bị hậu thế đệ tử coi là tông môn hương thịnh cùng đại lục biến đổi điểm lành, được ghi vào sử sách, đời đời truyền tụ. Ngay sau đó, hình ảnh nhanh chóng hoán đổi, hiện ra từng đoạn ầm ầm sóng dậy lịch sử đoạn ngắn, có các tông môn các đệ tử dắt tay đối kháng ngoại địch, lấy huyết nhục chi khu bảo vệ gia viên bi tráng chiến dịch, có tông môn trưởng lao bế quan cổ tu, cuối cùng được đại đạo phi thăng thành tiên truyền kỳ cố sự, càng có những cái kia liên quan tới bí cảnh thăm dò, kỳ chân dị thú, di tích cổ xưa phát hiện kinh người, mỗi một lần đều cực đại phong phú hoang cổ đại lục chi thức bảo khố, cũng sâu hơn mọi người đối với không biết thế giới hướng tới cùng tính sợ. Nhưng mà tại những này huy hoàng cùng bình quang bên trong, cũng xen kẽ lấy vài đoạn làm người sợ hãi hắc ám thời kỳ. Trong tấm hình, từng luồng thế lực tà ác lặng lẽ bùng lên, bọn chúng hoặc đến từ vực sâu, hoặc nguồn gốc từ lòng người, ý đồ phá vỡ mảnh đại lục này trật tự. Côn Luân Tông tuy là chính nghĩa chi sư, nhưng cũng mấy lần đứng trước sinh tử tồn vòng khảo nghiệm, nhưng chính là tại những nguy cơ này bên trong, toàn bộ hoang cổ đại lục trên giới càng thêm một lòng đoàn kết, lấy trí tuệ cùng dũng khí, lần lượt biến nguy thành an, bảo vệ đại lục hòa bình cùng quang minh. Cuối cùng, hình ảnh như ngừng lại một cái thần bí khó lường tương lai cảnh tượng bên trên. Chỉ thấy thiên địa ở giữa phong vân biến ảo, tinh thần lệnh vị trí, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng đang nổi lên bên trong, phảng phất biểu thị một trận trước nay chưa có đại kiếp sắp tới, mà Côn Luân Tông cùng toàn bộ hoang cổ đại lục vận mệnh đều sẽ tại trận đại kiếp này bên trong nên đón cuối cùng thẩm phán cùng chúng sinh. Mục Vân Thanh nhìn chăm chú trước mắt những cái kia rung động lòng người cảnh tượng, ngữ khí trở nên nặng dị thường, đối với Lâm Ly nói ra: "Lâm tông chủ, lần này chỗ hiện ra, đúng là chúng ta hoang cổ đại lục qua lại huy hoàng cùng tương lai đi hướng. Thiên cơ các từ thành lập đến nay, đã thôi diễn qua vô số thiên cơ huyền bí." Hắn hơi dừng lại một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia bất an, vụ trộm lườm Lâm Ly một chút, nói tiếp: "Nhưng mà, duy chỉ có đối với Côn Luân Tông hết thảy, chúng ta từ đầu đến cuối không cách nào nhìn trộm nó mảy may. Cái này có lẽ mang ý nghĩa, Côn Luân Tông cũng không phải là nguồn gốc từ chúng ta hoang cổ đại lục truyền thừa cổ lão." Giờ phút này, đại nạn sắp trước mắt, đôi này toàn bộ hoang cổ đại lục mà nói, không thể nghi ngờ là một trận trước nay chưa có khảo nghiệm. Lâm Ly giờ phút này trong đầu không ngừng quanh quẩn vừa rồi mắt thấy hình ảnh, trong lòng âm thầm cô, vì sao hệ thống cắm vào cho ta trong tin tức, chưa bao giờ đề cập những này đâu. Lâm tông chủ, gặp Lâm Ly sắc mặt nghiêm trọng, Mục Vân Thanh nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Mục các chủ, xin mời tiếp tục. Lâm Ly khoát tay áo, ra hiệu hắn tiếp tục nói tiếp. Đại nạn sắp giáng lâm, mà bây giờ hoang cổ đại lục, các tông các phái sớm đã mất đi ngày xưa đoàn kết, chỉ muốn thủ hộ chính mình tiểu thiên địa. Lần này đại nạn, chỉ sợ sẽ làm cho hoang cổ đại lục lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có. Mục Vân Thanh nói, không khỏi khe khẽ thở dài. Lâm Ly nghe được hắn nói bóng gió, liền hỏi, Mục các chủ có ý tứ là, hy vọng Côn Luân Tông có thể đứng ra, dẫn đầu hoang cổ đại lục tông môn cộng đồng chống cự lần này đại nạn sao? Mục Vân Thanh nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang, nói ra, đúng là như thế, Lâm tông chủ. Côn Luân Tông từ xưa đến nay liền thần bí khó lường, thực lực sâu không lường được. Nếu là do Côn Luân Tông dẫn đầu, nhất định có thể ngưng tụ lại các tông các phái lực lượng, cộng đồng đối mặt trận này sắp đến hạo kiếp. Lâm Ly trầm mặc một lát. Mục Vân Thanh một cử động kia không thể nghi ngờ là Côn Luân Tông độc bộ hoang cổ đại nghiệp cung cấp càng mạnh sức thuyết phục, bất quá đối với trận đại kiếp này, Lâm Ly cũng là đắn đo khó định, dù sao những tin tức này cho tới bây giờ cũng không có ở trong hệ thống thấy qua, hắn cũng vô pháp xác định Côn Luân Tông có thể hay không chống cự ở Mục các chủ, Côn Luân Tông tự sẽ hết sức nỗ lực. Lâm Ly chậm rãi mở miệng, ngữ khí kiên định, nhưng ở này trước đó, ta cần càng nhiều tình báo liên quan tới trận này đại nạn hết thảy tin tức. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể làm ra thích hợp nhất ứng đối. Mục Vân Thanh nghe vậy, khẽ bước cằm, từ trong tay áo lấy ra một quyển trụ cổ lão, đưa cho Lâm Ly, đây là thiên cơ các chân tàng thiên cơ hình, ẩn chứa trong đó liên quan tới đại nạn một chút manh mối cùng tiên đoán. Mặc dù không cách nào nhìn trộm toàn bộ, nhưng có lẽ có thể vì ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Lâm Ly tiếp nhận quyển trục, triển khai xem xét, chỉ thấy phía trên vẽ đầy phức tạp đồ án cùng tối nghĩa khó hiểu văn tự. Trong lòng của hắn âm thầm sợ hai thán phục thiên cơ các thôi diễn chi thuật, đồng thời cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Đây là Lâm Ly từ xuyên biệt khóa lại hệ thống đến nay, lần thứ nhất cảm giác được có áp lực. Bất quá ngắn ngủi ngưng trọng đằng sau, hắn lại tiêu tan. Dù sao hệ thống nói qua, tại cái này vĩ độ thế giới, hắn Lâm Ly chính là vô địch, đồng thời có hệ thống gia trì, hắn tin tưởng lần đại kiếp nạn này cũng có thể ứng đối. Lâm Ly đem quyển trục cất kỹ, Côn Luân Tông định sẽ không cô phụ thiên cơ các kỳ vọng, cũng chắc chắn vì bảo vệ hoang cổ đại lục tận một phần lực. Mục Vân Thanh thấy thế, trong lòng hơi cảm giác trấn an, xem ra bọn hắn thiên cơ các ngay từ đầu liền đặt cược vào kho báu. Mục Vân Thanh chắp tay nói, thiên cơ các cũng sẽ toàn lực ứng phó, là hoang cổ đại lục an nguy tận một phần sức mọn. Chương 147, Thiên đạo quy tắc, Lâm Ly tư duy. Chương 147, Thiên đạo quy tắc, Lâm Ly tư duy. Lâm tông chủ, sau đó ta phải hướng ngài lộ ra tin tức, thì liên quan đến cái này hoang cổ thế giới cố hữu giới hạn. Mục Vân Thanh lời nói ở giữa lần nữa toát ra một vòng thâm trầm. Ân, đến tột cùng là như thế nào giới hạn? Lâm Ly nghe này, không khỏi lòng sinh hiếu kỳ. Theo hắn biết, hoang cổ vùng thiên địa này trừ nhà mình mấy vị tiên cảnh trưởng lao thụ thiên đạo gông cùng xiềng xích, tu vi khó mà thi triển bên ngoài, tựa hồ cũng không mặt khác rõ rệt hạn chế. Mục Vân Thanh hướng trong đại điện chư vị trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, bọn hắn ngầm hiểu, lập tức cộng đồng bật công. Trong chốc lát, một bức bao la hùng vĩ tinh thần đổ phổ liền tại trong đại điện chậm rãi triển khai. Đây chính là thiên cơ các chân tàng chí bảo, cửu thiên thiên diễn hình. Đồ này thật là ta thiên cơ các đời đời tương truyền chí bảo, tên là cửu thiên thiên diễn hình, có thôi diễn hoang cổ đại lục vạn vật chi nguyên năng lực thần kỳ. Nhưng mà gần đây chúng ta lại ngoài ý muốn nhìn trộm đến một cọc bí ẩn sự tình. Nói xong, Mục Vân Thanh chưa kịp Lâm Ly đáp lại, liền cấp tốc thi triển thôi diễn chi pháp, đem linh lực quán thâu tại trong đồ, lập tức trong đồ tinh thần quỹ tích bắt đầu biến ảo khó lường. Có thể đang lúc thôi diễn tiến trình hừng hực khí thế thời khắc, một cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng thần bí từ trong đồ mãnh liệt bộc phát, bí mật mang theo làm người sợ hãi hàn ý, trực tiếp nhào về phía Mục Vân Thanh. Mục Vân Thanh bất ngờ không đề phòng, bị nguồn lực lượng này trùng điệp đánh trúng, cả người bay ngược mà ra. May mắn được một bên Lâm Ly tay mắt lanh lẹ, kịp thời xuất thủ cứu rút, lúc này mới khiến cho Mục Vân Thanh miễn ở thụ thương mà lo lắng. Cái này Lâm Ly đồng dạng vừa rồi cũng bắt được nguồn lực lượng kia tồn tại. Ngay tại vài ngày trước, làm chúng ta ý đồ suy tính đại kiếp giáng lâm chuẩn xác thời khắc, chính là nguồn lực lượng này đống nhiên đem ta hất tung ở mặt đất. Mục Vân đứng người lên, ngữ khí bình thản tự thuật đạo. Mới đầu, ta coi là đó là thiên đạo đối với ta tiếp tục suy tính cảnh cáo. Nhưng sự thật cũng không phải là như vậy. Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì đưa đến đâu? Lâm Ly đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Về sau, coi ta nếm thử truy tung những cái kia đã đi vào tiên cảnh các tiền bối hành tung lúc, ta kinh hãi phát hiện một cái kinh người chân tướng. Mục Vân tiếp tục nói. Mục Vân Thanh trên khuôn mặt tràn đầy lấy thần sắc sợ hãi. Những tiền bối kia đều đã thảm tao độc thủ. Câu nói này vừa ra, trong đại điện nhiệt độ phảng phất chợt hạ xuống, bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết đến điểm đóng băng. Thiên Cơ các đám người nhao nhao đối mặt, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn mặc dù đã ngờ tới các chủ khả năng phát hiện một ít bí ẩn, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là như vậy rung động lòng người tin tức. À, liền ngay cả Lâm Ly cũng không nhịn được sinh ra hàn ý trong lòng, bước vào tiên cảnh cường giả, chính là hoang cổ đại lục bên trên đỉnh phong tồn tại, đến tuột cùng là thần thánh phương nào có thể có năng lực này, đem bọn hắn chém giết. Ngay tại các tiền bối nếm thử phi thăng thời khắc, có người âm thầm ra tay, đem những tiền bối này toàn bộ ở chỗ này chém giết hầu như không còn. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, hoang cổ đại lục thiên đạo hạn chế đối với mấy cái này kẻ đến sau tựa hồ thùng rông kêu to, tu vi của bọn hắn vượt rất xa những tiền bối kia, đạt đến kinh người độ cao. Nghe nói lời ấy, Lâm Ly bừng tỉnh đại ngộ, ý của ngươi chẳng lẽ là nói, hoang cổ đại lục bên trên thiên đạo cũng không phải là tự nhiên thiên thành, mà là có người cố tình làm. Đúng là như thế. Nếu ta đoán được không sai, toàn bộ hoang cổ đại lục có lẽ chỉ là bọn hắn chăn nuôi một mảnh lồng giam, bất luận cái gì muốn thông qua phi thăng đào thoát nơi đây người, đều sẽ đứng trước vô tình tuyệt sát. Mà những kẻ đến sau này, có lẽ chính là người giật dây này quân cờ, bọn hắn được trao cho lực lượng siêu việt thường nhân, nhưng cũng bị trói buộc trên vùng đại lục này, trở thành giữ gìn cái này hư giả trật tự một bộ phận. Cứ như vậy, liền có thể giải thích vì sao hoang cổ đại lục bên trên chưa có phi thăng án lệ thành công, mỗi một lần nếm thử đều nương theo lấy huyết tinh trấn áp. Những tiền bối kia, có lẽ chính là xúc phạm đầu này vô hình quy tắc, mới thu nhận thai họa ngập đầu. Lâm Ly cũng phản ứng lại, giống như tại hệ thống cho tin tức ở trong tựa hồ thật không có người phi thăng thành công qua. Đông nhiên hắn giống như nghĩ tới điều gì, cái này phó linh tê đến từ cựu thiên thượng giới, chẳng lẽ lại cái này hoang cổ hạn chế là hắn lên giới phó ra cách làm. Lần này trở về phải thật tốt hỏi nàng một chút. Càng làm cho người ta lo nghĩ chính là, hôm đó ta bị nguồn lực lượng này lật tung không lâu về sau, cựu thánh địa trưởng Lao Thái Nhất tìm tới cửa, hỏi thăm ta thiên cơ các phải chẳng có tại thôi diễn liên quan tới đại kiếp sự tình. Chẳng lẽ lại cái này cựu thánh địa cùng đây hết thảy đều có quan hệ? Lâm Ly hỏi, đồng thời tại hệ thống trong tin tức bắt đầu tìm kiếm lên liên quan tới cựu thánh địa đủ loại tin tức. Không, cựu thánh địa không có lớn như vậy năng lực. Ta phỏng đoán là cựu thánh địa phía sau có kinh khủng thế lực, phụ trách trông giữ lấy hoang cổ hết thảy, hoang cổ đại kiếp cũng là do bọn hắn tại thôi động. Nghe xong lời nói này, Lâm Ly lâm vào thật sâu suy tư. Hắn nguyên bản cho là chỉ cần tại hệ thống phụ trợ ấn xuống bộ liền ban tăng cường Côn Luân Tông thực lực, cuối cùng do Côn Luân Tông chúa tể toàn bộ hoang cổ thế giới liền đủ để. Nhưng mà, hắn chưa từng đoán được phía sau này lại ẩn giấu đi nhiều như vậy khúc chết cùng phức tạp nội tình. Giờ phút này, hắn chợt tình ngộ, tầm mắt của chính mình đúng là như vậy nhỏ hẹp. Nhưng mà, coi như trước thế cục mà nói, đây hết thảy phía sau phức tạp tình huống đối với hắn và Côn Luân Tông còn chưa cấu thành tính thực chất uy hiếp. Nhưng hắn biết rõ, hắn nhất định phải để lộ đây hết thảy đầu mượn. Dù sao, chí hướng của hắn thế nhưng là đem Côn Luân Tông chế tạo là chư thiên vạn giới đệ nhất tông môn, có thể nào vẹn vẹn cực hạn tại hoang cổ đại lục mảnh này nho nhỏ thiên địa. Mục các chủ, hôm nay ngươi chỗ lộ ra hai chuyện này, quả thật làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Mục các chủ đem những này cáo chi tại ta, chắc hẳn cũng là cho là ta Côn Luân Tông sẽ lên như diều gặp gió. Nói thực cho ngươi biết Lâm tông chủ, ta xác thực không cách nào nhìn trộm Quý Tông khởi nguyên, đồng thời ta tin tưởng Côn Luân Tông tương lai chắc chắn quật khởi là một phương cự phách. Như vậy, có lẽ thiên cơ các cũng có thể cân nhắc thuộc về Côn Luân Tông môn hạ, trở thành phụ thuộc như thế nào. Lâm Ly nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, nửa đùa nửa thật đưa ra đề nghị này. Trong đại điện mọi người nhất thời một mảnh xôn xao, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Ai cũng không ngờ rằng Lâm Ly tư duy càng như thế nhảy bọn, trước một khắc còn tại nghiên cứu thảo luận hoang cổ sự tình, sau một khắc liền đổi đề tài, nói tới hai tông phụ thuộc quan hệ. Lâm tông chủ mạch suy nghĩ thật sự là, để cho người ta trở tay không kịp a. Mục Vân Thanh nghe vậy, cũng chỉ có thể cười khổ mà chống đỡ. Sau đó, hắn rơi vào trầm tư, thật muốn trở thành phụ thuộc sao? Mục Vân Thanh ở trong lòng yên lặng tự hỏi. Trong đại điện lập tức trở nên dị thường yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến rất nhỏ tiếng hít thở. Lâm tông chủ, việc này can hệ trọng đại, nhất thời khó mà quyết đoán, mong rằng ngài có thể hiểu được. Mục Vân Thanh trầm rãi nói ra. Đương nhiên, Côn Luân Tông làm việc từ trước đến nay lo liệu công chính tự nguyện nguyên tắc, như thiên cơ các không muốn, tông ta cũng sẽ không áp đặt can thiệp. Lâm Ly hời hợt phất phất tay, tỏ ra là đã hiểu. Chuyện chỗ này, bản tông cần phải trở về. Lâm Ly chậm rãi đứng dậy, không đợi đám người nói cái gì nói từ biệt lời nói, chiếu ảnh liền lặng lẽ tiêu tán ở trong đại điện. Thiên cơ các trên dưới cung tiễn Côn Luân chi chủ. Mục Vân Thanh thấy thế dẫn đầu đám người hướng về Côn Luân Tông phương hướng chân trời cùng kính thi lễ. Đợi Lâm Ly hình ảnh dần dần tiêu tán, một đám trưởng lão cấp tốc tụ lại đến Mục Vân Thanh bên người, đội bằng hỏi: "Các chủ, chúng ta thiên cơ các phải chăng hẳn là đầu nhập vào Côn Luân Tông?" Đối mặt các trưởng lão truy vấn, Mục Vân Thanh trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn cũng không phải là chưa từng cân nhắc qua trở thành Côn Luân Tông phụ thuộc, nhưng thiên cơ các tự sáng tạo lập đến nay, trải qua mấy vạn năm tuế nguyệt, trải qua hoang cổ vô số mưa gió, chưa bao giờ phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào. "Chư vị, các người đối với cái này thấy thế nào?" Mục Vân Thanh cũng không trực tiếp đáp lại, mà là ngược lại hỏi thăm mọi người tại đây ý kiến. "Các chủ, thiên cơ các từ trước độc lập tự chủ, chưa bao giờ phụ thuộc người khác." Một vị trưởng lão đầu tiên tỏ thái độ. "Nhưng ở ta xem ra, kế này có thể thực hiện." Mạnh trưởng lão đột nhiên phát ra tiếng đạo. Mục Vân Thanh gặp có người cầm ý kiến khác biệt, vội vàng truy vấn: "Mạnh trưởng lão, xin mời tường thuật ngài quan điểm." Mạnh trưởng lão chậm rãi nói ra: "Bây giờ hoang cổ thế cục đã biến, các tông môn nhao nhao đầu nhập vào thế lực cường đại để cầu tự vệ. Mặc dù ta Thiên Cơ Các chưa bao giờ có phụ thuộc người khác tiền lệ, nhưng đối mặt sắp đến đại kiếp, cùng thiên đạo quy tắc bị thế lực không rõ khống chế thế cục, phụ thuộc Côn Luân Tông không thể nghi ngờ là chúng ta sinh tồn được sáng suốt lựa chọn. Mà lại, những cái kia đầu nhập vào Côn Luân Tông tông môn, cái nào không phải trải qua phong sinh thủy khởi. Cái này đủ để chứng minh Côn Luân Tông là chính phái tông môn. Nghe xong Mạnh trưởng lão phân tích, Mục Vân Thanh khóa chặt lông mày dần dần giãn ra, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, tựa hồ trong lòng đã có quyết đoán. Thiên Cơ Các những này thần toán tử, thật đúng là có một phong vị khác. Lâm Ly nhẹ giọng tự nói một câu, lập tức quên sạch sành sanh, quay người tiến về phía sau núi Vân An hắn áo đông nhỏ. Chương 148, danh vọng hệ thống chương 148, danh vọng hệ thống trên hậu sơn, Lâm Lạc Ly ở một bên bày ra nàng nhỏ nê nhân con rối, trong miệng thỉnh thoảng nhẹ giọng niệm tụng lấy vài câu ma chú, "Mani, Mani, dỗ rảnh, mau dậy đi khiêu vũ đi." Mà lão tổ Lâm Vô Đạo thì tại một bên vui vẻ nhìn xem, thỉnh thoảng vuốt vuốt cái kia sợi râu hoa râm, trong mắt tràn đầy từ ái ánh mắt. "Lão tổ, ta nguyên là muốn mời ngài giám sát Ly Nhi tu luyện, sao liệu nàng một mực tại chơi bùa? Còn có Dương trưởng lão đi đâu?" Lâm Ly bộ pháp nhẹ nhàng, trong lời nói mang theo vài phần ôn nhu trách cứ. "Ly Nhi tuổi nhỏ, con đường tu luyện buồn tẻ dài dằng dặc, nàng làm sao có thể chịu đựng? Vừa phải buông lỏng đối với nàng có ích vô hại. Về phần Dương trưởng lão, hắn đã xuống núi, nói là muốn vì Ly Nhi tìm một loại tài liệu chân quý, để chế tạo càng thêm hoàn mỹ nhân ngẫu. A, đúng rồi, chính là cái kia Thiên Tinh thần thổ." Lâm Ly nghe xong, sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ, trong lòng âm thầm ảo não, tay mình đầu đằng có đại lượng Thiên Tinh thần thổ, lại bởi vì sơ sẩy chưa từng đề cập. Kỳ thật, ta chỗ này cũng không ít Thiên Tinh thần thổ, trước đó lại quên giao cho Dương trưởng lão. Lâm Vô Đạo nghe vậy, hướng Lâm Ly ném đi một cái bất đắc dĩ bạc nhãn, ngược lại hỏi, "Nghe nói ngươi gần nhất cùng Thiên Cơ Các có chỗ tiếp xúc?" "Chính là, Ngục Các chủ hướng ta tiết lộ hai cái tin tức trọng yếu, lão tổ, ngài giúp ta tham tường một chút." Gặp Lâm Vô Đạo nói, Lâm Ly liền đem Mục Vân Thanh lời nói từng cái cáo chi. Theo lão hủ góc nhìn, Ngục Các chủ thuật lại có chút rõ ràng, rất nhiều dấu hiệu đồng đều chỉ hướng một sự thật, cái này hoang cổ đại lục thiên đạo hạn chế cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là người vì thiết trí. Nhìn một cái ta Côn Luân Tông mấy vị trưởng lão, bọn hắn bế quan sau khi kết thúc tu vi đồng đều bị áp chế, lực lượng thần bí này khó mà nắm lấy, khó mà nói rõ. Về phần kia cái gọi là hoang cổ đại kiếp, tại lão hủ trong mắt không gì hơn cái này, bất quá là 10 vạn năm trước nhân ma đại chiến phiên bản thôi. Chỉ bất quá, lần này có lẽ có một ít tông môn thế lực mưu toan nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, giành tư lợi. Nhưng mà, nếu Thiên Cơ Các đề nghị do ta Côn Luân Tông thủ lĩnh, tông chủ đều có thể buông tay đi làm, kể từ đó, ta Côn Luân Tông thống ngự toàn bộ hoang cổ chính là danh chí thực uy. Xem ra lão tổ cùng ý nghĩ của ta là giống nhau, đã như vậy, vậy ta liền biết nên làm như thế nào. Lâm Ly nói xong cũng muốn sau khi rời đi núi, bất quá hắn vừa đi mấy bước liền lại trở về. "Lão tổ, trong chiếc nhẫn kia đều là Thiên Tinh thần thổ, ngươi đem hắn toàn giao cho Dương trưởng lão." Nói Lâm Ly lại nhẹ giọng đem Lâm Lạc Ly kêu gọi tới, "Ly Nhi." "Cha, ngài tìm ta?" Lâm Lạc Ly chạy chậm tới, trong tay còn cầm vừa mới bóp tốt nhẫn ngẫu. "Ở sau núi phải thật tốt nghe lão tổ lời nói, đi theo Dương trưởng lão hảo hảo tu tập cống ngẫu chi thuật, biết không?" Lâm Ly sờ lên đầu của nàng. "Biết, cha ngươi không cần lo lắng, tương lai ta cũng sẽ cùng ngươi trở thành một dạng cường giả." Lâm Lạc Ly nho nhỏ trong mắt tràn đầy thần sắc kiên định. "Như vậy thuận tiện, cái kia cha an tâm." Lâm Ly lại dặn dò một phen, liền rời đi hậu sơn trở lại chính mình chủ phong nhà gỗ kia đi. Giờ phút này trong nhà gỗ chỉ có hắn một người, Mộ Dung Lạc thì là tại đàn phong dạy đệ tử bọn họ đi. "Hệ thống, xem xét tông môn tin tức. Tông môn, Côn Luân Tông tông môn đẳng cấp, cấp 3 tông môn cường giả, địa tiên cảnh thái thượng trưởng lão Hồng Trần, đại đế cảnh lão tổ, Lâm Vô Đạo tông môn đệ tử, hơn 10 vạn tông môn thế lực, trưởng quản Bắc vực, Đông vực, Tây vực. Thế lực phụ thuộc thần đan thánh địa, Táng Long thành, Phật Đà quốc tông môn điểm cống hiến, 1 ức 30 triệu ngoại tạo, điểm cống hiến tích lũy nhiều như vậy. Về ký chủ, từ lúc đại điện nhiệm vụ mở ra đến nay, tông môn nhiệm vụ mọi thời tiết 24 giờ tuyên bố, hơn 10 vạn đệ tử đã hoàn thành nhiệm vụ vô số kể, điểm cống hiến đương nhiên là có nhiều như vậy. Đều là hảo hải tử a." Lâm Ly nhìn xem bảng hệ thống bên trên điểm cống hiến, không khỏi cảm thán nói. Mở ra hệ thống thương thành. Hệ thống thương thành đã mở ra, ký chủ có thể chọn lựa vật mình muốn làm sao, còn là những vật này, không có cái mới sao? Nhìn xem những cái kia quen thuộc hệ thống ban thưởng, Lâm Ly không có bất kỳ cái gì giống nhau làm ớn. Hệ thống thương thành có thể thông qua tông môn danh vọng thăng cấp, giải tỏa đồ vật mới a ân. "Ngươi làm sao không nói sớm? Cái này danh vọng làm sao thu hồi được?" "Về ký chủ, danh vọng chính là tông môn tại hoang cổ đại lục trên trăm họ bọn họ trong mắt hy vọng, đơn giản tới nói chính là chuyện tốt, càng nhiều danh vọng tích lũy càng nhanh, vậy ta Côn Luân Tông hiện tại có bao nhiêu danh vọng?" "Ký chủ chờ một lát, tông môn danh vọng hiện tại đã đạt đến 4900 điểm, lại có 100 điểm liền có thể giải tỏa cấp 2 hệ thống thương thành đi, ta đã biết." Lâm Ly khép lại giao diện hệ thống cửa sổ, suy nghĩ ngược lại nhìn về phía tăng lên cá nhân hy vọng đường tắt. Đông Dương, một cái ý niệm trong đầu như điện quang hỏa thạch hiện lên trong đầu của hắn, quyển kia lúc trước thu hoạch tu luyện bí tịch. Bản này tu luyện bí tịch không phải là chỉ tại cường hóa người bình thường thể chất sao? Cái này bất chính có thể trở thành tăng lên danh vọng thời cơ sao? Đúng là bận bịu bên trong phạm sai lầm, kém chút không để ý đến nó tồn tại. Lâm Ly lập tức gọi Lưu Thương, mệnh hắn cấp tốc triệu tập tông môn trên dưới các đệ tử, tiến về tông môn quảng trường tập hợp. Đông, đỉnh chủ phong, một ngụm cổ trung ầm vang gõ vang, thật sâu trầm hồn dày tiếng vang trong nháy mắt quanh quẩn tại toàn bộ trong tông môn, làm cho các đệ tử không hẹn mà cùng để tay xuống đầu sự vụ, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía chủ phong phương hướng. Ngay sau đó, Lưu Thương cái kia trầm ổn mà hữu lực thanh âm tự chủ ngọn núi chi đỉnh truyền khắp tông môn mỗi một tấc nơi hẻo lánh, tông chủ có chỉ, các đệ tử lập tức tiến về tông môn quảng trường tập hợp, không được sai sót. Lời vừa nói ra, trong tông môn lập tức công việc lù đủ lên, các đệ tử nhao nhao tăng tốc bước chân, hướng phía tông môn quảng trường hội tụ. Bất luận là mới nhập môn đệ tử mới, còn là tu luyện nhiều năm đệ tử cũ, trên mặt đều mang một tia hiếu kỳ cùng chờ mong, dù sao, tông chủ tự mình triệu tập toàn tông đệ tử tình huống cũng ít khi thấy, nhất định là có đại sự phát sinh. Lâm Ly đứng sững ở tông môn quảng trường nguy nga trên đài cao, quanh thân bị từng vòng nhẹ nhàng linh khí quang hoàn nhẹ nhàng bao khỏa, hiển thị do nó siêu phàm nhập thánh khí chất. Hắn ánh mắt lợi hại xuyên thấu biển người, quét mắt phía dưới đen nghịt một mảnh đệ tử, trong lòng ngực hào tình bạt trượng, khuấy động không thôi. Đợi các đệ tử toàn bộ trình diện, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm vang dội lại giàu có lực xuyên thấu, trực kích tâm linh của mỗi người chỗ sâu. Các vị đồng môn, hôm nay triệu tập các người, chính là có tin tức trọng đại bẩm báo. Bản thân tông môn sáng lập mới bắt đầu, liền quyết chí thể không đổi bồi dưỡng đệ tử tinh anh, thủ hộ tông môn an bình, gắn bó hoang cổ thế giới trật tự. Nhưng mà, chúng ta mặc dù có thể bảo hộ bách tính khỏi bị ức hiếp, lại khó mà giúp đỡ tăng cường thể chất, chống cự tật bệnh xâm nhập. May mà, bản tông cất kỹ một bộ thượng cổ bí tịch, tu luyện kinh kinh này có thể trợ phàm phu tục tử cường thân kiện thể, rời xa ốm đau nỗi khổ. Sư tôn thế nhưng là hy vọng chúng ta đệ tử xuống núi, dẫn dắt bách tính tập luyện kinh này. Lý Dạ nghe chút liền ngầm hiểu, nhẹ giọng thử hỏi. Lâm Ly nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng Lý Dạ, trong mắt lóe ra tán dương quan mang, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là ta thủ tịch đệ tử, nội tính phi phàm. Lập tức, Lâm Ly ống tay áo dương nhẹ, chỉ gặp tu luyện kinh kinh văn nội dung từng tờ một trên không trung chậm rãi triển khai, chiếu ảnh giữa không trung bên trong. Giờ phút này lên, các ngươi cần dốc lòng nghiên cứu, lĩnh ngộ trong đó chân lý, về sau xuống núi rộng chuyến bách tính, đều xem rõ ràng. Tuân tông chủ hiệu lệnh, mấy chục vạn đệ tử cùng kêu lên hô to, vang vọng bất tiêu. Nhìn xem bắt đầu dốc lòng nghiên cứu các đệ tử, Lâm Ly mừng rỡ trong lòng, cứ như vậy không được bao lâu liền có thể giải tỏa cấp 2 thương thành. Làm xong những này, Lâm Ly liền trở lại trên chủ phong đi. Chương 149, phi thăng đài, 1, chương 149, phi thăng đài, 1, thời gian trôi mau, tựa như nước chảy thoáng qua tức thì, bất quá ngắn ngủi sau năm ngày, ánh nắng ban mai mở bên trong, Lâm Ly thản nhiên đi ra khỏi nhà gỗ, khẽ mở giao diện hệ thống. A, lúc này mới mấy ngày, danh vọng vậy mà đã vượt qua 5000. Lâm Ly nhẹ giọng tự nói, lập tức phân phó hệ thống quay lại quá khứ mấy ngày kinh lịch. Hệ thống hưởng ứng chỉ thị của hắn, đem mấy ngày trước đây một đoạn ký ức như phim giống như tại trong óc nàng phát ra. Từ Lâm Ly lần trước triệu tập đệ tử đến nay, mỗi vị đệ tử đều là trong thời gian cực ngắn, không đủ thời gian đốt một nén hương, liền triệt để lĩnh ngộ tu luyện kinh văn nội dung quan trọng. Sau đó, bọn hắn từng cái hướng trưởng lão hồi báo xong tất, liền bước lên tiến về Bắc vực, Đông vực cùng Tây vực các đại thành trì cùng thôn xóm lữ trình, đem bộ này tu luyện kinh văn rộng là truyền bá, tạo phúc bách tính. Cử động lần này cấp tốc tăng lên Côn Luân Tông tại những địa khu này danh vọng cùng uy vọng. Chúc mừng túc chủ tông tiếng cửa nhìn giá trị đột phá 5000, hiện tại có thể giải khóa cấp 2 hệ thống thương thành, xin hỏi phải trang giải tỏa. Giải tỏa, để cho ta nhìn xem có đồ vật gì. Cấp 2 hệ thống thương thành giải tỏa thành công. Trưởng lão tăng lên thẻ, linh khí gấp bội thẻ ân, sát thực so cấp 1 thương thành đồ vật tốt hơn nhiều. Lâm Ly nhìn kỹ hệ thống trong thương thành đồ vật nói ra. Vô địch thẻ. Đây là cái quái gì? Chẳng lẽ lại ta hiện tại còn không phải vô địch? Lâm Ly nhìn xem kim quang kia lập lòe vô địch thẻ hỏi. Hệ thống đương nhiên là vô địch, chỉ bất quá tu vi cần thông qua hoàn thành hệ thống nhiệm vụ thu hoạch được ban thưởng đến đề thăng, mà vô địch thẻ sử dụng sau khi thành công ký chủ liền có thể tự động tăng cao tu vi đến mỗi tầng trời tu vi cao nhất, lại đem không nhìn các loại quy tắc hạn chế. Ý là ta đi thượng giới, vậy ta tu vi tự động trở thành thượng tiên tu vi cao nhất đồng thời không nhìn hạn chế có đúng không? Là ý tứ này. Thảo, đồ tốt ta, đến một tấm đến một tấm. Hối đoái thành công, khấu trừ tông môn điểm cống hiến 130 triệu điểm, hiện ký chủ số dư còn lại 3 ước 70 triệu điểm phụ hơn 300 triệu. Nghe được hệ thống thanh âm, Lâm Ly lúc này mới xem xét lên cái này vô địch thẻ giá cả, lại để cho 500 triệu. Ngoa tạo, ngươi ăn cướp a. Già trẻ không gạt ta được rồi, 500 triệu liền 500 triệu, cùng lắm thì cho các đệ tử nhiều một chút ban thưởng, lại để cho bọn hắn làm nhiều điểm nhiệm vụ đi. Sử dụng vô địch thẻ. Vô địch thẻ sử dụng thành công theo hệ thống chỉ lệnh kết thúc, Lâm Ly quanh thân khí thế dần dần tăng cường, mấy tức ở giữa liền kéo lên đến trạng thái đỉnh phong. Đỉnh trụ phong, kim quang chói mắt đống nhiên nở rộ, cấp tốc bao trùm toàn bộ Côn Luân Tông, các đệ tử cùng trưởng lão nhao nhao đi ra phong ốc, mắt thấy cái này rung động lòng người một màn. Đơn giản quá kinh người, chúng ta tông chủ tu vi đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào, các đệ tử nhao nhao phát ra sợ hãi thảm phục. Mà tại trưởng lão phong, Hồng Trần nhìn chăm chú đỉnh trụ phong, tự lẩm bẩm, tông chủ tu vi lại chưa thụ thiên đạo áp chế, cái này kim quang tiêu tán sau, Lâm Ly cảm nhận được tự thân trước nay chưa có biến hóa, loại cảm giác này cùng sử dụng tăng lên thẻ lúc hoàn toàn khác biệt. Đang lúc hắn đắm chìm tại loại này vô địch trong trạng thái lúc, một đạo thanh âm đột ngột tại Côn Luân Tông bên ngoài vang lên, hoang cổ giới không dùng bán tiên trở lên tu vi người lưu lại, xin mời đạo hữu lập tức tiến về phi thăng đài tiến hành phi thăng nghi thức. Sau đó, một cánh hư không chi môn chậm rãi ở chân trời mở ra. Nghe nói đối phương lời nói, Lâm Ly khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, phát họa ra một vòng cười yếu ớt. À, động tác của bọn hắn ngược lại là cấp tốc, ta ngược lại thật sự là muốn kiến thức, chỗ này vị hoàng cổ người trông chừng đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Lời còn chưa dứt, Lâm Ly thân hình lóe lên, không chút do dự hướng phía cái kia phiến trôi nổi tại trong hư không môn hộ mau chóng bay đi. Vừa mới bước vào trong môn hộ, cái kia phiến hư không chi môn liền phút chốc khép kín, ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt như là muôn nghìn việc hệ trọng giống như kịch liệt biến ảo, không còn là một mảnh đèn kịt hư không, mà là hóa thành một chỗ tràn ngập huyết sắc pháp trường. Tại mảnh này pháp trường trung ương, thình lình đứng sừng sững lấy một tòa đài cao, trên đài cao trưng bày một cái màu đỏ sẫm đại đỉnh, hai bên thì là hai cái do không biết chất liệu chế tạo khung sắt, trên khung sắt treo đầy nhiều loại hình cụ, nhìn thật kỹ, những hình cụ kia bên trên tựa hồ còn lưu lại pha tạp vết máu. Toàn bộ không gian tràn ngập một loại làm cho người dùng mình kinh hồn táng đảm mùi huyết tinh. Thế này sao lại là cái gì phi thăng thần thánh chi địa, rõ ràng chính là một cái tàn khốc pháp trường, một cái chuyên môn dùng để săn giết những cái kia ý đồ đột phá hoang cổ tu vi đỉnh phong người khủng bố pháp trường. Đây chính là cái gọi là phi thăng đài sao? Ta nhìn càng giống là pháp trường mới đối. Lâm Ly lời nói vừa mới rơi xuống, từ hai bên trong hắc ám đi ra bốn tên dáng người khôi ngô, thân mang áo đen cũng mang theo mặt nạ trắng hán, bọn hắn cầm trong tay rượu, Việt, Gâu, Xiên, trong ánh mắt để lộ ra hung ác quan mang, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Ly. Sau đó, tại bốn người này sau lưng, lại chậm rãi đi ra một tên khí chất âm nhu nam tử tuổi trẻ. Hắn từng bước một đi lên phía trước, chậm rãi mở miệng nói ra, đạo hữu khả năng có chỗ không biết, cái gọi là phi thăng chính là muốn để nhục thể tiêu vong, linh hồn có thể thăng thiên. Đợi linh hồn phi thăng đến trọng thiên tiếp theo đằng sau, mới có thể thu hoạch được cơ hội chuyển sinh. Nam tử trẻ tuổi luôn từ bên trong để lộ ra không cần phản kháng quyền uy, hắn ôn nhu vuốt ve bên hông rủ xuống một chuỗi do thâm thúy hắc tinh thạch xuyên tiếp mà thành chẳng hạn, mỗi một khỏa tinh thạch đều mơ hồ lóe ra u minh chi quang, tựa hồ ẩn chứa cổ lão lại thâm thúy lực lượng bí mật. Về phần ngươi, hắn ngược lại nhìn chăm chú Lâm Ly, khóe miệng phát họa ra một vòng ý vị thâm trường ý cười, tựa hồ cũng không nguyện ý tùy tiện khuất phục, như vậy thì để cho ta tới giúp ngươi một tay, hoàn thành trận này cuối cùng nghi thức đi. Nhớ kỹ, muốn sống, còn muốn lấy máu. Hắn hướng hai bên đại hán khôi ngô ra lệnh, sau đó ưu nhã lui về phía sau. Đối mặt bất thình lình chiến trận, Lâm Ly trong ánh mắt toát ra khinh miệt chi tình. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên, đầu ngón tay sờ nhẹ không khí, phản phất tại bình tĩnh trên mặt nước kích thích tầng tầng tinh tế tỉ mỉ gợn sóng, từng vòng mắt thường khó mà bắt gợn sóng linh lực từ hắn làm trung tâm, hướng bốn phía im ắng quyết tán. Ta cũng phải nhìn một cái, là người nào có lá gan lớn như vậy, dám đến săn giết ta cái này hoàng cổ đại năng. Lâm Ly thanh âm mát lạnh mà kiên quyết, thể nội linh lực sôi trào mãnh liệt, quanh thân bị một vòng màu vàng kim nhàn nhạt quang hoàn ôn nhu bao khỏa. Chương 149, phi thăng đài 2, chương 149, phi thăng đài 2, bốn tên tráng hán thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, lập tức phát ra trầm thấp tiếng giống, như là bị dã thú bị chọc giận, cầm trong tay lóe ra hàn mang vũ khí, bộ nhào hướng Lâm Ly, ý đồ tại mảnh này bị huyết sắc nhuộm dần trên chiến trường đem hắn triệt để chế ngự. Nhưng mà, Lâm Ly người thế nào? Làm quyển sách nhân vật chính, hắn không có người có thể địch nhân vật chính quang hoàn, đối phó những người này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng bung tay lên, bốn tên tráng hán tựa như giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, trung điệp ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, không thể động đậy. Danh khí kia chất âm lưu nam tử tuổi trẻ mắt thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức bị càng thâm thúy hơn lanh ý thay thế. Hắn khẽ giương tay một cái, chuỗi này tinh thạch màu đen chàng hạt trong nháy mắt giải thể, hóa thành đầy trời điểm sáng màu đen, vây quanh hắn phi tốc xoay tròn, ngưng tụ thành một cỗ xoay tròn không thôi hắc ám phong bạo, như là ngựa hoang mất cương giống như hướng Lâm Ly quét sạch mà đi. Hừ, xem ra ngươi cũng không phải là hạ người bình thường, nhưng ở ta U Minh phong bạo phía dưới, vạn vật đều đem quy về hư vô. Nam tử trẻ tuổi trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ tự tin, phảng phất thắng lợi trái cây đã có thể đụng tay đến. Nhưng mà Lâm Ly vẹn vẹn hướng về phía trước rôi ra một bàn tay, ngón tay bốn lượn tương tự sắc bén đứng chảo, không tốn sức chút nào đem tên nam tử kia dẫn dắt đến trước người, cũng chăm chú giữ lại cổ họng của hắn. Nói cho ta biết các ngươi thế lực sau lưng, ta có lẽ có thể cân nhắc cho ngươi một cái hoàn chỉnh thi thể. Ngựa khí của hắn trầm ổn mà kiên quyết. Không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể có được thực lực cường đại như vậy, ngươi đến cùng là ai? Nam tử khó khăn dãy rủa lấy nói ra. Tên nam tử trẻ tuổi này không thể nào hiểu được, cái này hoang cổ đại lục tại gia tộc của bọn hắn giám thị phía dưới đã qua mấy chục năm, chưa bao giờ xuất hiện qua tình cảnh như vậy. Mỗi một cái đạt tới hạn chế người đều bị bọn hắn chém giết hầu như không còn, đem tinh huyết rút khô dung nhập bên trong chiếc đỉnh lớn kia. Nhưng mà, người trước mắt thực lực tu vi nhưng lại xa xa vượt ra khỏi hoàng cổ đại lục hạn chế. Hắn giờ phút này cảm giác sâu sắc cho dù là nhà mình lão tổ đến đây, cũng chưa hẳn là người trước mắt đối thủ. Người quá phí lời. Lâm Ly nói ra, giữa ngón tay lực lượng bắt đầu dần dần tăng cường. Không, ngươi không có khả năng giết ta, nhà ta lão tổ tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nam tử trẻ tuổi hiển nhiên còn không có nhận rõ tình thế trước mặt, còn tại ý đồ uy hiếp Lâm Ly. Có đúng không? Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Lời còn chưa dứt, Lâm Ly vừa dùng lực, trực tiếp đem tên nam tử này bóp thành bột phấn. Bột phấn theo do phiêu tán, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Lâm Ly áo bào nhẹ nhàng đông đưa, phảng phất vừa rồi hết thảy cũng không từng phát sinh qua, chỉ có trên đất một vũng máu đã chứng minh tên nam tử kia tồn tại đã từng. Hắn chậm rãi quay người, mắt sáng như đuốc, quét mắt bốn phía, phảng phất có thể xuyên thấu mê vụ, nhìn thẳng nam tử kia nói tới lão tổ. Đúng lúc này, toàn bộ không gian bắt đầu phát sinh bạt mèo, cường đại linh lực ba động trong nháy mắt đem sân bãi này bên trong tất cả toàn bộ anh thành một phấn, một cỗ kiểm chế đến cực điểm khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian. Lâm Ly có thể cảm nhận được, cái kia tuyệt không phải hoàng cổ đại lục người tu luyện có khả năng tản ra huy áp. Đây là tới từ cảnh giới cao hơn cương giả, có lẽ chính là kia cái gọi là gia tộc lão tổ cấp nhân vật. Hừ, thật sự là tới gặp đúng thời. Lâm Ly phát ra cười lạnh một tiếng. Người nào dám can đảm tổn thương ta mục gia tử tôn? Theo cái này chất vấn âm thanh, một vị người khoác hắc bảo lão giả chậm rãi hiện thân, khuôn mặt khúc gắt, nhưng hai mắt lại lóe ra quang mang màu đỏ như máu. Lá gan của ngươi không nhỏ, dám đối với ta mục gia tử tôn ra tay. Lão giả trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng uy nghiêm. Xem ra ngươi chính là hắn đề cập lão tổ. Lâm Ly nét miệng lên một vòng khinh miệt ý cười. Đối phó ngươi, không cần dùng lão tổ tự mình động thủ. Lão giả đồng dạng lấy khinh thường ngựa khí đáp lại, lập tức không chút do dự một trường hướng Lâm Ly vỗ tới. Buồn cười. Lâm Ly nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay một chút, một vệt kim quang trong nháy mắt từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, bắn thẳng về phía lão giả mi tâm. Trong nháy mắt, lão giả cái trán liền xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Cùng lúc trước nam tử tuổi trẻ khác biệt, vị lão giả này không có để lại một tia huyết khí liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. À, nguyên lai chỉ là cô không quan trọng gì phân thân. Lâm Ly quyết định ngay tại chỗ chờ đợi, nhìn xem phải chăng còn có những người khác sẽ đến đây. Nhưng mà, đợi đã lâu cũng không gặp bất luận người nào bóng dáng, thế là hắn phất tay đem nơi không gian này xé rách, về tới Côn Luân chi đỉnh. Cùng lúc đó, tại thượng giới mục gia trong một gian tinh thất, một vị ngồi xuống bên trong lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, phun mạnh một ngụm máu tươi, tức giận nói: "Dám can đảm sát hại phân thân của ta, ngươi đã bước vào tử lộ." "Người tới?" hắn nghiêm nghị quát. Một tên mục gia tử đệ nghe tiếng đội vàng mà tới, không người hỏi: "Gia chủ có gì chỉ thị?" Lão giả sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói: "Lập tức thông tri Hoang Cổ chi địa Cửu Vũ Thánh địa, nói cho bọn hắn, một tháng sau mở ra thông hướng ma tộc truyền tống cửa lớn, ta đem tự mình giáng lâm Hoang Cổ." "Tuân mệnh." Tên tử đệ kia ứng thanh trở ra, cấp tốc đi thi hành mệnh lệnh. Trở lại đỉnh ngọn núi cao nhất Lâm Ly, trong lòng vẫn như cũ quanh quẩn vừa rồi đủ loại, lúc này, Lưu Thương cũng bước lên đỉnh chủ phong. "Tông chủ, có chuyện gì quan trọng?" Thiên Cơ các chủ Mục Vân Thanh hiện đã đến ngoài cửa. Lâm Ly nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, hiển nhiên đã đối với Mục Vân Thanh đến thăm mục đích lòng dạ biết rõ, lập tức phân phó, mời hắn đến chủ điện, chuẩn bị dâng hương trà đối đãi. "Tuân mệnh." Lưu Thương cung kính thi lễ một cái, lập tức xoay người đi thi hành mệnh lệnh. Không lâu, Mục Vân Thanh mang theo đệ tử Mục Lôi đi vào đại điện, đập vào mi mắt là ngồi ngay ngắn chủ vị, khí định thần nhàn Lâm Ly. "Thiên Cơ các Mục Vân Thanh, mang theo đệ tử Mục Lôi, bái kiến Lâm tông chủ." "Mục các chủ, ngươi ý đồ đến ta sớm đã thấy rõ, phải chăng là cho thấy quy thuận chi tâm?" Lâm tông chủ mắt sáng như đuốc. Từ ngày đó tông chủ đề cập sau, Thiên Cơ các trên dưới trải qua nghị sâu tính kỹ, quyết định trở thành Côn Luân tông thế lực phụ thuộc. "Đây là ta Thiên Cơ các bí truyền Thiên Huyền công pháp, xin mời Lâm tông chủ giám thượng." Mục Vân Thanh vừa nói vừa từ trong chiếc nhẫn lấy ra một quyển công pháp, muốn đưa cho một bên người hầu. Nhưng mà, Lâm Ly nhẹ nhàng khoát tay ngăn lại hắn, "Mục các chủ không cần khách khí như thế, Côn Luân tông từ trước tới giờ không ngấp nghé hắn phái võ học. Tâm ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, về phần công pháp này, còn xin thu hồi." Gặp tình hình này, Mục Vân Thanh trong lòng không khỏi cảm thán, cái này Côn Luân tông quả nhiên như hắn suy nghĩ, chính là chính cống danh môn chính phái. Chương 150, thượng giới người tới, một trưởng mất mạng, một, chương 150, thượng giới người tới, một trưởng mất mạng, một, xét thấy tông chủ đã sáng tỏ chúng ta ý đồ đến, ta liền không cần nhiều lời. Từ lập tức lên, Thiên Cơ các toàn thể thành viên đều là nguyện đi theo Côn Luân tông chi lãnh đạo. Mục Vân Thanh đứng dậy, cung kính thi lễ một cái, luôn từ bên trong tràn ngập chân thành. "Mục các chủ khách khí, đã như vậy, bản tông cũng khi hiện ra Côn Luân tông thành ý." Nói xong, một viên nhẫn không gian bay nhanh mà ra, vững vàng rơi vào Mục Vân Thanh trong lòng bàn tay. Mục Vân Thanh tiếp nhận chiếc nhẫn, tinh tế xem tường tận. Vừa nhìn xuống này, không khỏi khiến hắn giật nảy cả mình. Trong giới chỉ lại chất đầy linh thạch thượng phẩm, càng có vô số kỳ chân dị bảo, rực rỡ muôn màu. Trong đó không thiếu bảo vật trong truyền thuyết, như ngộ đạo trà, các loại tiên thiết, tinh thổ cùng bất tử thần dược các loại, làm cho Mục Vân Thanh khiếp sợ không thôi, nửa ngày không thể hoàn hồn. Một bên Mục Lôi thấy thế, đội vàng nhẹ giọng nhắc nhở: "Các chủ, mau mau đáp lễ, không cần thiết mất cấp bậc lễ nghĩa." Nghe được Mục Lôi nhắc nhở sau, Mục Vân Thanh mới dần dần từ trong trầm tư rút ra, đội vàng hướng Lâm Ly biểu đạt lòng cảm kích: "Tông chủ đại ân đại đức." Mục Vân Thanh vĩnh sinh vi khác, lời còn chưa dứt, hắn liền muốn quỳ gối quỳ xuống, hành đại lễ tỏ vẻ tôn kính. Lâm Ly cấp tốc nhìn rõ ý đồ của hắn, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, dùng linh lực đem hắn bước vào nâng: "Không cần đa lễ như vậy, ta Côn Luân Tông từ trước đến nay đối đãi người một nhà chính là như vậy, việc này ngươi rất không cần phải để ở trong lòng." "Đúng rồi, hôm đó ngươi hướng ta đề cập hai kiện chuyện quan trọng, một món trong đó ta đã xử lý thỏa đáng." Lâm Ly trong giọng nói mang theo một tia nhẹ nhõm cùng tự tin. Mục Vân Thanh nghe vậy, không khỏi sững sờ. Hai chuyện kia đều là liên quan đến Hoang Cổ vận mệnh sự kiện trọng đại, không nghĩ tới nhanh như vậy liền giải quyết một kiện. Thuộc hạ cả gan hỏi một câu, không biết là thứ nào sự tình đã có tin tức manh mối. Mục Vân Thanh thăm dò tính mà hỏi thăm. Lâm Ly khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói ra: "Từ nay về sau, Hoang Cổ sẽ không còn nhận bất luận người nào giám thị, chỉ cần các ngươi tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, liền có thể tự do lựa chọn phi thăng, sẽ không bao giờ lại có người vô cớ chém giết sắp đột phá tu vi cường giả." "Cái gì?" Mục Vân Thanh chấn kinh đến nói không ra lời. Phải biết, hắn từng thôi diễn qua việc này, phát hiện những cái kia sắp phi thăng tiền bối các đại năng, không có chỗ nào mà không phải là trong nháy mắt bị lực lượng thần bí gạt bỏ, không có lực phản kháng chút nào. Mà dạng này một cố cường đại thế lực, lại bị Lâm Ly dễ dàng giải quyết. Vị tông chủ này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có như thế thông thiên thủ đoạn. Tông chủ thật có thể nói là siêu phàm nhập thánh tiên nhân a. "Tiên nhân?" Ha ha, Lâm Ly chưa lại nhiều nói, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, thần sắc đạm bạc. Về phần cái kia cọc thứ hai sự vụ, chính là đám người nghị luận ầm ĩ lại tiếp. Theo bản tông góc nhìn, chỗ này vị đại kiếp, bất quá là 10 vạn năm lúc trước trận nhân ma chi chiến ngóc đầu trở lại, không đủ gây sợ. Ngươi cũng không cần sầu lo, Côn Luân tông tự sẽ đảm đương hết thảy. Bản tông hiện mệnh ngươi Thiên Cơ các, cần phải điều tra rõ hắc thủ phía sau màn này đến tột cùng là thần thánh phương nào, cùng Cửu Vũ Thánh địa cùng loạt sự kiện này đến tột cùng có gì liên lụy. Nếu thật như ngươi chỗ bẩm báo, bản tông định đích thân từ xuất lĩnh Côn Luân tông trên dưới, đem nó triệt để diệt trừ. Lập tức hành động đi. Thiên Cơ các tuân mệnh. Tại tiếp thu Lâm Ly chỉ thị sau, Mục Vân Thanh không có do dự chốc lát, lập tức mang theo cùng Mục Lôi bước lên trở về Thiên Cơ các đường xá. Trên đường, Mục Lôi kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, hướng Mục Vân Thanh dò hỏi: "Các chủ, tông chủ đến tột cùng ban cho chúng ta Thiên Cơ các chân quý bực nào bảo vật, lại để ngài tại trên đại điện như vậy chấn kinh?" Mục Vân Thanh cũng không trực tiếp trả lời, mà là đem trong tay nhận không gian đưa cho Mục Lôi, ra hiệu chính hắn xem xét. Mục Lôi tiếp nhận chiếc nhẫn, chỉ một chút liền lên tiếng kinh hô: "Các chủ, những này thật đều là ban cho chúng ta thiên cơ các sao? Sao lại là giả?" Mục Vân Thanh nhàn nhạt đáp lại. Mục Lôi mặt lộ vẻ rung động, tiếp tục nói: "Ta từng coi là, hôm đó ta tại Côn Luân Tông lưu lại một đêm, đã lãnh hội đến Côn Luân Tông toàn bộ thực lực, không nghĩ tới ta thấy bất quá là chủ tông khổng lồ nội tình nhỏ bé bộ phận. Các chủ, những tài nguyên này chi phong phú, đủ để chống đỡ lấy một cái cùng Trung Châu bốn đại thánh sánh vai tông môn cường đại, tông chủ vậy mà như thế khẳng khái ban cho chúng ta thiên cơ các, cái này thật sự là..." Mục Lôi vừa nói vừa cười lấy lắc đầu, đây hết thảy vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. "Tông chủ đối với chúng ta như vậy nhân hậu, chúng ta cũng phải đem sự tình làm xong mới là." Mục Vân Thanh nghiêm túc nói. "Đệ tử minh bạch." Nói về thượng giới Mục gia gia chủ, tại Lâm Ly chém thứ nhất sợi phân thân đằng sau, phẫn nộ dị thường, lập tức hạ lệnh điều động sứ giả tiến về Cửu U Thánh Địa truyền lại tin tức. "U Minh ở đây bái kiến tôn giả đại nhân." Tại Cửu U Thánh Địa nội bộ, U Minh một mực cung kính hướng một vị lão giả hành lễ, người này chính là tới từ thượng giới Mục gia quản gia Mục Trang. "Xin hỏi tôn giả đại nhân lần này đến hoang cổ có gì sự việc cần giải quyết?" "Phụng gia chủ chi mệnh, chuyến tới để thông cáo Cửu U Thánh Địa, sau một tháng sắp mở ra ma tộc thông đạo truyền tống, nên đón ma tộc đại quân, lúc đó gia chủ đem tự mình giáng lâm hoang cổ." Mục Trang từ trong ngực lấy ra một quyển văn thư, cao giọng tuyên đọc trên đó nội dung. "Mục gia chủ lại muốn đích thân đến đây." U Minh nghe vậy kinh hãi. Cho tới nay, người thượng giới đều là xem hoang cổ là khinh thường chi địa, chưa bao giờ có dáng lâm dự định, đến tột cùng ra sao sự tình có thể làm cho Mục gia gia chủ phá lệ đích thân tới. "Đại nhân, có thể hay không lộ ra một hai, đến tột cùng là bực nào đại sự, lại làm phiền gia chủ tự mình đến đây?" "Người không nên hỏi đừng hỏi, chỉ cần tận tâm tận trách hoàn thành bổn phận của ngươi liền có thể." Gia chủ đã nói rõ, lần này nhân ma đại chiến sau khi kết thúc, hoang cổ thế lực cách cục đem một lần nữa tẩy bài, mà ngươi Cửu U Thánh Địa sẽ thành ta Mục gia tại hoang cổ người phát ngôn, cơ hội tốt như vậy, ngươi cần phải một mực nắm chắc. Mục Trang sắc mặt ngưng trọng dặn dò. "Thuộc hạ đã sáng tỏ." U Minh một mực cung kính trả lời. "Trước mắt phải chăng gặp phải khốn cảnh? Gia chủ phái ta đến đây, chính là vì giúp ngươi thanh trừ hết thảy trở ngại." "Bẩm đại nhân, thế cục trước mắt còn tại trong phạm vi khống chế. Chỉ là mặt khác ba đại thánh tựa hồ vô ý cùng chúng ta kết minh. Ngoài ra, gần đây có cái tên là Côn Luân Tông môn phái lực lượng mới xuất hiện, chỉ dùng hơn một năm thời gian liền nhanh chóng chiếm lĩnh Đông vực, Bắc vực, Tây vực tam đại châu vực, chúng ta tại mấy cái này châu vực bí mật thiết lập trạm chuyên chờ điểm cũng bị bọn hắn dần dần phá hư. Cái kia ba đại thánh không cần để ý, cho dù là gia chủ đích thân tới, bọn hắn cũng không có quyền cự tuyệt. Về phần cái này Côn Luân Tông, ngươi có thể nắm giữ tường tận tin tức." Chương 150, thượng giới người tới, một trưởng mất mạng, 2, chương 150, thượng giới người tới, một trưởng mất mạng, 2, Côn Luân Tông bối cảnh cực kỳ bí ẩn, phản phất là trong lúc bất chợt tại Bắc vực xuất hiện, trước đó chưa bao giờ có chỗ nghe thấy. Mà lại, Côn Luân Tông tông chủ thực lực cực kỳ cường hãn, tông môn đó bên trong cường giả như mây. Ta từng tận mắt nhìn thấy một tên bán tiên cảnh cường giả độc thân xâm nhập Khinh Vũ Tiên Cung, đem thanh linh nữ đế đả thương. Chiếu ngươi thuyết pháp, Côn Luân Tông có lẽ sẽ trở thành chúng ta tiến lên chướng ngại vật sao?" Mục Trang hỏi. "Hiện tại còn không cách nào xác định, Côn Luân Tông sẽ hay không khai thác hành động còn là chưa biết." U Minh hồi đáp. "Ngoài ra, thiên cơ các những người kia một mực tại suy tính ma tộc sự tình, bọn hắn từ đầu đến cuối lấy thủ hộ hoang cổ đại lục làm nhiệm vụ của mình, rất có thể sẽ ra mặt can thiệp. Bất quá là một đám thuật bói toán sĩ thôi, không đáng để lo. Bất quá, ta rất có tất yếu đi Côn Luân Tông tìm một chút hư thực." Mục Trang nói xong, lập tức phá toái hư không, thân hình lóe lên liền biến mất. Qua trong giây lát, hắn liền tới đến Côn Luân Tông bên ngoài, Táng Long Thành trên không. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng lúc, hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, nguyên lai là Táng Long Thành thủ vệ. "Nơi này là Côn Luân địa bàn, bất luận kẻ nào không được tại không trung phi hành, xin mời lập tức hạ xuống, cùng theo chúng ta đi phụ thành chủ nói rõ tình huống." Lời còn chưa dứt, hai tên thủ vệ liền đưa tay hướng Mục Trang chụp tới. Nhưng mà, không chờ bọn họ tới gần, một cô cường đại khí tức ba động liền trực tiếp đem hai người chấn động đến vỡ nát. "Thật sự là ồn ào." Mục Trang hừ lạnh một tiếng. Hai tên thủ vệ trong nháy mắt bị chấn nát. Sự kiện này tại Táng Long Thành đưa tới sóng to gió lớn. "Trời ạ, thế mà còn có người dám ở Táng Long Thành quấy rối, xem ra chúng ta chủ tông bình thường quá mức nhân tử." "Ai, lại có người phải gặp thai hương." Dân chúng ngẩng đầu nhìn không trung Mục Trang nghị luận ầm ĩ. Sau một lát, một chi thủ vệ tiểu đội cấp tốc đem Mục Trang bao bọc vây quanh, la lớn: "Mau mau đầu hàng, nếu không chúng ta đem giết chết bất luận đội." Quanh một tiếng vang thật lớn, cái này do vài trăm người tạo thành tiểu đội trong nháy mắt biến thành cho tàn. Lúc này, Lãnh Trang cùng Dạ Quân nhận được bẩm báo sau vội vàng chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai người lập tức ý thức được bọn hắn cũng không phải là Mục Trang đối thủ. "Cấp tốc hành động, mang ta lên lệnh bài tiến về chủ tông cầu viện, ta cùng Lãnh chấp sự sẽ trước nghĩ cách kiềm chế lại hắn." Dạ Quân vội vàng hướng thủ hạ bên người phát ra chỉ lệnh. "Lão Lãnh, liền nhìn hai ta, xung." Dạ Quân lời còn chưa dứt, lập tức thôi động công pháp, hướng phía Mục Trang mau chóng bay đi. Lãnh Trang nghe vậy, cũng là không chút nào yếu thế, toàn lực phóng thích khí thế, theo sát phía sau. "Sâu kiến." Mục Trang nhìn qua bọn tới hai người, khinh miệt phun ra hai chữ. Nhưng mà, chỉ dựa vào hai chữ này, lại để Lãnh Trang cùng Dạ Quân song song ngã xuống đất, không cách nào động đậy, máu tươi không ngừng từ trong miệng phun ra, khí tức hỗn loạn, sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua. "Công pháp của các ngươi ngược lại là có một phong cách riêng, có thể chịu đựng lấy ta uy áp mà không nát." Mục Trang lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai người, sau đó duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay bắn ra làm cho người không cách nào nhìn thẳng khí tức, thẳng bước hai người. Nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, hai người vị trí trong nháy mắt bụi đất tung bay. Nhưng mà, khi bụi đất dần dần tan đi, một đạo xanh biếc bình chướng tình lĩnh xuất hiện tại trước người hai người. Đang lúc Mục Trang kinh ngạc tại hai người này lại vẫn có được có thể ngăn cản hắn vị này địa tiên công kích pháp bảo lúc, một bóng người xinh đẹp đột nhiên hiện lên trước mắt, ngay sau đó, một cái cự đại trưởng ấn chạm mặt tới. Đối mặt bất thình lình công kích, Mục Trang trong lòng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi, một trưởng này ẩn chứa khí tức cùng linh lực cường đại, làm hắn không thể không vội vàng ứng chiến. Oeng, một tiếng vang thật lớn, lần nữa quanh quẩn trên không trung. Mục Trang gặp một trưởng kia mãnh kích, cả người bay ngược mà ra, bên khóe miệng chậm rãi chảy ra máu tươi. Nghĩ đến, ngươi chính là Côn Luân Tông thâm tàng nội tình đi. Mục Trang nhìn chăm chú nữ tử trước mắt, ngữ khí bình tĩnh nói, vị nữ tử này chính là Côn Luân Tông Hồng Trần. Sớm tại Mục Trang bước vào hoang cổ chi địa một khắc này, Lâm Ly liền đã có chỗ cảnh giác. Đại hắn hiện thân Táng Long Thành, Lâm Ly cấp tốc điều động Hồng Trần tiến đến lên chiến, nhưng tiếc nuối là, như cũng đã chậm một bước, Lãnh Trang cùng Dạ Quân lúc này đã người bị thương nặng. May mà chính là, Hồng Trần giờ phút này tu vi đã không hề bị hạ, khôi phục địa tiên cảnh đỉnh phong, cứu hai người tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hồng Trần cũng không phản ứng Mục Trang lời nói, chỉ là nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, một đạo hào quang màu xanh liền bao phủ tại Lãnh Trang cùng Dạ Quân trên thân. Bọn hắn ngay tại biến mất sinh mệnh lực cấp tốc đạt được khôi phục, thân thể mỗi một chỗ thương thế cũng tại nguồn lực lượng này tác dụng dưới dần dần chữa trị. Ngươi muốn chết như thế nào? Hồng Trần khuôn mặt bình tĩnh như nước, không có chút cảm xúc nào gợn sóng, chỉ là lạnh nhạt phun ra câu nói này. Ha ha ha, đây thật là ta đời này nghe qua buồn cười nhất ngôn ngữ. Mục Trang nghe vậy, không khỏi cất tiếng cười to, phản phất Hồng Trần lời nói chỉ là một cái không ảnh hưởng toàn cục trêu tức. Tiếng cười chưa rơi, Mục Trang thần sắc đột nhiên chuyển lạnh, sắc cơ lộ ra. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, ý liễu mệ tại trong yên tĩnh tự hành tung bay, quanh thân khí thế giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt quấy giữa thiên địa phong vân. Chân trời mây đen áp đỉnh, tiếng sấm vang rền, phản phất là thiên nhiên tại báo trước lấy một trận kinh thế hai tộc quyết đấu sắp mở màn. Nhưng mà, đang lúc đám người nín hơi mà đợi, coi là một trận ác chiến không thể tránh được thời điểm, Hồng Trần hơi hợt đánh ra một trường, trong nháy mắt liền để Mục Trang nguyên bản khí thế bén nhọn trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Ngươi vừa rồi cũng không dốc hết toàn lực. Mục Trang chấn kinh sau khi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vừa rồi một trường kia cũng không phải là đối phương cực hạn. Ta chỉ thi triển ba thành công lực. Hồng Trần trả lời vẫn như cũ bình thản không có gì lạ, sau đó, bàn tay của hắn lần nữa vung ra. Đối mặt một kích chí mạng này, Mục Trang biết rõ chính mình vô lực hồi thiên, tuyệt vọng hô, không. Cho đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn đều không thể lý giải, chính mình làm thượng giới địa tiên, lại sẽ ở cái này hoàng cổ chi địa như vậy vẫn lạc. Đa tạ Hồng Trần trưởng lao xuất thủ tương trợ. Lãnh Trang cùng Dạ Quân lúc này cũng đã khôi phục lại. Hết thảy đều kết thúc, Hồng Trần cũng không có nói cái gì mà là cho bọn hắn một tán thưởng ánh mắt sau liền về tới Côn Luân Tông bên trong. Đã xử từ sao? Hồng Trần giờ phút này đang đứng ở trong đại điện, hướng Lâm Ly tiến hành báo cáo. Đúng vậy, đã xử quyết. Đã hỏi ra lai lịch của hắn. Lâm Ly truy vấn. Không có hỏi Hồng Trần trả lời. Lâm Ly nghe xong, không khỏi cảm thấy một trận bất đắc dĩ, hắn phất phất tay, tốt, ngươi lui ra đi. Tuân mệnh, thuộc hạ cáo lui. Hồng Trần thi lễ một cái sau, liền quay người rời đi đại điện. Chương 151, đại chiến tồn tại. Chương 151, đại chiến tồn tại. Đoán chừng là đạo phân thân kia phái tới người đi. Lâm Ly thì thào nói ra, sau đó cũng không suy nghĩ thêm nữa, mà là xem xét lên bảng hệ thống. Hệ thống, lần này lại thu một cái thế lực phụ thuộc, tại sao không có ban thưởng? Về ký chủ, thu phục thiên cơ các cũng không phải là hệ thống ban bố nhiệm vụ hoặc là nhiệm vụ ẩn tàng a, bởi vậy không có ban thưởng được chưa được chưa? Lâm Ly cũng không so đo, hắn biết hệ thống này đối với hắn đã phá lệ nhiều lần, cho nên cũng không quan tâm những vật này. Đợi sự vụ hết thể đều kết thúc, hoang cổ đại địa quy về nhất thống thời điểm, chính là chúng ta chuẩn bị tiến quân thượng giới ngày. Lâm Ly giờ phút này đang chìm nghĩ tại Côn Luân Tông tại trường hạo kiếp này đằng sau tương lai phương hướng phát triển. Đúng rồi, Phó Linh Tê không phải liền là từ thượng giới mà tới sao? Sao không hướng nàng hỏi một chút? Không lâu, Phó Linh Tê đi vào đại điện. Sư tôn, ngài gọi đến đệ tử. Vi sư biết được ngươi xuất thân từ cựu tiên phía trên thượng giới, cố hữu vài sự tình muốn hướng ngươi điều tra. Sư tôn cứ nói đừng ngại, đệ tử biết, ổn thỏa biết gì nói nấy. Vi sư muốn hỏi, thượng giới thế lực là như thế nào bố cục? Thượng giới phía trên phải chăng còn có những giới bậc khác? Còn có, ngươi tại thượng giới gia tộc tình huống như thế nào? Bẩm báo sư tôn, thế nhân lời nói thượng giới kỳ thực là một cái gọi chung, cả giới do đến hàng vạn mà tính châu vực cấu thành. Mỗi một lục địa đều có được mấy cái gia tộc cùng tông môn thế lực. Đệ tử sở thuộc Phó gia, ở vào thượng giới Thiên Hoang vực, tại Thiên Hoang vực bên trong, Phó gia có thể xưng đỉnh tiêm gia tộc. Thì ra là thế. Sư tôn như thế nào đột nhiên hướng đệ tử đề cập những này? Phó Linh Tê trong lòng nổi lên một tia không hiểu, ở trong mắt nàng, Lâm Ly thực lực đã siêu việt thượng giới đám người, như thế nào đối với thượng giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Hẳn là sư tôn cũng không phải là nguồn gốc từ thượng giới, mà là đến từ càng thêm cao xa vị diện. Nhưng mà, liên quan tới thượng giới phía trên tồn tại, nàng chưa bao giờ có chỗ nghe thấy. Không hẳn. Vi sư chỉ là tại suy nghĩ cử tông sau khi phi thăng, nên chọn gì châu vực làm cơ sở nghiệp. Sư tôn, ngài là nói, ngươi tính dẫn dắt chúng ta Côn Luân Tông toàn thể phi thăng. Phó Linh Tê nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin chính mình nghe thấy, phi thăng. Lại là toàn tông cùng nhau phi thăng. Bực này kỳ văn nàng chưa bao giờ nghe thấy. Chính là, vi sư thật có dự định này. Hoang cổ đại lục ngũ đại châu vực bên trong, ta Côn Luân Tông đã quản thúc ba châu, chỗ đến, bách tính đều là đối với chúng ta tâm hoài tình yêu. Về phần còn thừa hai châu, nam vực hoang vu ít người khói, trung châu cũng đem quy thuận tại chúng ta. Cho nên, vi sư chính cân nhắc ứng phi thăng chí thượng giới châu nào vực. Sư tôn, có lẽ Thiên Hoang vực vẫn có thể xem là một tốt lựa chọn. đệ tử đối với Thiên Hoang vực có chút quen thuộc, lại phó gia chính là nơi đó đỉnh tiêm thế gia, như tại Thiên Hoang vực giàn xếp, có thể cùng gia tộc tương hỗ là trợ lực, thật là lựa chọn tốt nhất. Ân, có đạo lý. Tốt, ngươi đi về trước đi. Nói cho Lý Dạ cùng Nguyệt Ngưng nhất định phải siêng năng tu luyện, là phi thăng làm chuẩn bị. Đừng đến lúc đó đi thượng giới còn không bằng một đứa bé con. Là, đệ tử tuân mệnh. Phó Linh Tê hưng phấn cáo lui, nguyên lai tưởng rằng nàng muốn về đến thượng giới, cần vô số cái năm tháng tu luyện tới tiên cảnh gia tộc mới có thể đem hắn tiếp về, nhưng chưa từng nghĩ sư tôn muốn dẫn lấy các nàng cùng một chỗ phi thăng. Thiên Cơ các bên này, dựa theo Lâm Ly ý tứ, bắt đầu không ngủ không nghỉ thôi diễn tinh tượng, ý đồ từ cái kia cố trở ngại bọn hắn lực lượng thần bí ra tay, tìm ra cùng Cửu U Thánh Địa quan hệ. Tại Cửu U Thánh Địa, chủ bị ma tộc truyền tống đại môn mở ra làm việc ngay tại khu chiêng gõ trống tiến hành bên trong. Thánh chủ, đại nhân đã rời đi rất lâu, còn chưa trở về, phải chăng gặp cái gì bất trắc? Thái Nhất lo âu hướng U Minh dò hỏi. Đừng muốn nói bậy. U Minh nghiêm nghị đánh gãy Thái Nhất lời nói, đại nhân chính là từ thượng giới giáng lâm cường giả, tu vi sâu không lường được, cái này hoang cổ đại lục bên trên lại có ai có thể uy hiếp được hắn? Chớ lại hồ ngôn loạn ngữ, để tránh làm tức giận đại nhân. Thế nhưng là Thái Nhất còn muốn nói điều gì? Ta nhìn đại nhân hẳn là đã thăm dò Côn Luân Tông tình huống, trực tiếp trở về thượng giới. Chúng ta không cần lo ngại, chỉ cần dựa theo phân phó của đại nhân làm việc liền có thể. U Minh đánh gãy Thái Nhất lời nói. Sau đó, U Minh lấy ra một cái hắc ám thủy tinh cầu, hai tay nhẹ nhàng đụng vào, chậm rãi rót vào linh lực. Hắn chuẩn bị cùng ma tộc thủ lĩnh trò chuyện. Cái kia hắc ám thủy tinh cầu bắt đầu lóe ra trận trận lục quang, ngay sau đó, một bóng người bị bắn ra đi ra. Đây chính là ma tộc thủ lĩnh Ma Tiêu, thanh âm của hắn khàn khàn mà hỏi thăm, tìm ta chuyện gì? Sau một tháng, chúng ta sắp mở ra truyền tống cửa lớn, đến lúc đó ngươi đại quân liền có thể đến Hoang Cổ đại lục. U Minh hồi đáp, vì sao đột nhiên sớm đến sau một tháng? Ma Tiêu trong giọng nói mang theo một tia bất mãn. Đây là đại nhân ý tứ. U Minh giải thích nói, thử, đừng cầm mục ra người tới dọa ta. Ta ma tộc mặc dù đã không còn năm đó chi dũng, nhưng một cái mục gia còn chưa đủ mà chống đỡ ta khoa tay múa chân. Ma Tiêu hừ lạnh một tiếng. Tiêu Minh, ngươi hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ này. U Minh ngượng ngùng đáp lại nói. Tốt, ta đã biết, ta sẽ để cho ta đại quân chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, Ma Tiêu liền cắt đứt chiếu ảnh, thân ảnh biến mất không thấy. Một bên mấy tên đệ tử thấy thế, nhỏ giọng thầm thì nói đều bị lưu vong vực ngoại còn giả trang cái gì. Thật sự cho rằng hay là các ngươi ma tộc trước kia phong quang thời gian a? Tại một bên khác, có ma tộc thành viên hướng ma chủ hỏi. Ma chủ, chúng ta thật muốn nghe từ mục gia an bài làm việc sao? Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này, có bọn hắn làm nội ứng, chúng ta mới có thể mở ra thông hướng hoang cổ truyền tống cửa lớn. Ma chủ bất đắc dĩ nói ra. Thế nhưng là cái kia mục gia căn bản không có đem chúng ta coi như hợp tác đồng bạn. Một tên khác ma tộc thành viên nói bổ sung. Thôi, các loại chiếm lĩnh hoang cổ đại lục, lấy được hoang cổ chi nguyên, chúng ta ma tộc liền có thể tiến thêm một bước. Chờ mọi người tu vi khôi phục, chúng ta liền có thể một lần nữa giết trở lại thượng giới, chế bá cửu thiên. Ma chủ giọng kiên định nói. Tại vũ trụ mới thành lập, thiên địa sơ phân mấy trăm vạn năm trước, ma tộc liền đã ngạo nghễ tại thế, làm sớm nhất đạn sinh chủng tộc, bọn hắn một lần thống trị toàn bộ cửu thiên. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, nhân tộc hành không xuất thế. Nhân tộc nương tựa theo không ngừng phấn đấu cùng bí ẩn khắc khổ tu luyện, cấp tốc gắng sức đuổi theo, trong đó một chút kiệt xuất cường giả thực lực, đã có thể cùng ma tộc kề vai sát cánh. Sau đó, vô số chủng tộc nhao nhao hiện lên, cửu thiên thế giới bởi vậy tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Nhưng mà, ma tộc lại đối với cái này lòng sinh ghen ghét. Bọn hắn bản tính cắt máu, tàn nhẫn lại táo bạo, đối với những khác chủng tộc triển khai đại quy mô đồ sát. Các tộc tại ma tộc tàn bạo thống trị bên dưới thống khổ không chịu nổi, nhao nhao phấn khởi phản kháng. Nhưng tiếc nuối là, những này mới phát chủng tộc đều không phải là ma tộc đối thủ, rất nhanh liền bị trấn áp. Trong lúc nguy cấp này, nhân tộc đứng ra, dẫn đầu tất cả chủng tộc cộng đồng đối kháng ma tộc. Trong đó một vị anh dũng nhân tộc cường giả, càng là lấy sức một mình chém giết ngay lúc đó ma tộc thủ lĩnh, cũng đem nó thể nội ma chủng hóa thành vô số mảnh vỡ, giấu kín tại Cửu Châu các ngóc ngách. Ma chủng mất đi, dẫn đến ma tộc chỉnh thể tu vi trên diện rộng hạ xuống, bọn hắn bởi vậy liên tục bại lui, cuối cùng bị khu trục đến vực ngoại chi địa, nghiêm cấm bước vào cửu thiên bất luận cái gì một giới. Từ đây, ngọn lửa báo cửu tại ma tộc trong lòng cháy hừng hực, bọn hắn đem đây hết thảy cực khổ đều thuộc về tội trạng tại nhân tộc. Vì báo thù, ma tộc quyết định từ thực lực yếu nhất hoang cổ chi địa bắt đầu, từng bước cướp đoạt các đại châu lực lượng bản nguyên. Mà những này lực lượng bản nguyên, đúng là bọn họ đã từng mất đi ma chủng biến thành. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ hoang cổ đại lục bắt đầu bị không biết từ đâu mà đến âm u cảm xúc bao phủ, mặc kệ là tu sĩ hay là bách tính tựa hồ cũng phát giác được một chút không tầm thường tình huống. Không ít người đều phát hiện tại các châu bắt đầu xuất hiện một chút không hiểu thạch trụ, trên những cây cột này khắc lấy một chút phù văn cổ xưa, phát ra trận trận khí tức tà ác, phản phất sau một khắc từ sông liền sẽ nhảy ra một chút quái vật bình thường. Chương 152, mục gia chương 152, mục gia thượng giới mục gia đồng dạng bao phủ tại một mảnh nặng nề trong không khí. Cái này một không bình thường bầu không khí bắt nguồn từ một cái phát hiện kinh người, mục gia tử đệ tại hồn điện bên trong phát hiện, quản gia mục trang mệnh bài lại không có chút nào dự cảnh phá toái. Thủ hộ hồn điện tử đệ liền tranh thủ tin tức này khẩn cấp báo cáo cho gia chủ. Ngươi lặp lại lần nữa. Mệnh bài đến tột cùng là như thế nào phá toái? Mục gia gia chủ Mục Vân Tà nghe nói này tin tức, lập tức giận không kèm được. Về, bẩm gia chủ, là đột nhiên liền phá toái, không có bất kỳ cái gì báo hiệu phía dưới đệ tử âm thanh run rẩy, sợ bởi vậy nhận gia chủ trách phạt. Mệnh bài đột nhiên phá toái, mà không phải quang mang dần dần ảm đạm, ý vị này chém giết Mục Trang người tu vi viễn siêu với hắn, dưới một kích liền dồn nó mất mạng, căn bản không có sức hoàn thủ. Cái này sao có thể? Mục Trang thế nhưng là địa tiên cảnh giới cao thủ, hạ giới bên trong ai có thể làm đến một kích chém giết? Mục Vân Tà vừa dứt lời, nhưng trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ là hôm đó chém phân thân ta người? Hắn tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Đi thôi, đem Mục Trang phá toái mệnh bài mang tới, cũng đem gia tộc tư thế cũng mời đến. Mục Vân Tà hạ đạt chỉ lệnh. Tuân mệnh phía dưới đệ tử nghe xong, như là tránh né tai họa bình thường cấp tốc rời đi hiện trường, sợ mình lại nhận liên lụy. Chỉ chốc lát sau, một tên đệ tử mang theo mệnh bài cùng gia tộc tế tự cùng nhau đi vào đại đường. Gia chủ, ngài tìm ta có chuyện gì không? Tư tế do hỏi. Mục Vân Tà hướng chung quanh đệ tử khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn lui ra. Đợi đến trong hành lang chỉ còn lại có hắn cùng lúc tế tự, hắn mới chậm rãi mở miệng, là như vậy, trước đó vài ngày, ta phái một đạo phân thân đến hạ giới, nhưng bất hạnh bị một tên không biết lai lịch người chém giết. Hôm nay, ta phái Mục Trang tiến về hạ giới truyền lại tin tức, nhưng hắn mệnh bài lại đột nhiên vỡ vụn, ta suy đoán có thể là hôm đó chém giết phân thân ta người cách làm. Bởi vậy, ta hy vọng tế tự ngươi có thể giúp ta điều tra rõ ràng thân phận của người này, lai lịch cùng bối cảnh. Tế tự nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, trong tay nhẹ nhàng nuốt ve một chuỗi cổ lao chẳng hạn, đó là lịch đại tế tự truyền thừa xuống thánh vật, nghe nói có thể nhìn rõ lòng người, biết trước các hung. Gia chủ yên tâm, việc này liên quan đến ta Mục gia uy nghiêm cùng an nguy, ta tự nhiên toàn lực ứng phó. Bất quá, muốn vượt giới tra ra một cái người hạ giới nội tình, sợ cần thời gian, còn cần gia chủ kiên nhận chờ đợi. Mục Vân Tà mỉm cười, trong mắt lóe lên một vòng không thể nghi ngờ kiên quyết, không sao, chỉ cần có thể tìm tới người kia, vô luận bỏ ra bao lớn đại giới, ta đều sẽ không tiếc. Người trước tạm đi chuẩn bị, ta sẽ điều động gia tộc tài nguyên toàn lực cùng hộ ngươi, bao quát nhưng không giới hạn trong mở ra vượt giới truyền tống trận, điều động càng nhiều thám tử đến hạ giới sưu tập tình báo. Đây là Mục Trang mệnh bài, ngươi lại cầm lấy đi. Tư tế linh mệnh, đang muốn quay người rời đi, nhưng lại giống như nhớ ra cái gì đó, dừng bước lại, quay đầu lại nói, gia chủ, liên quan tới hôm đó phân thân bị chém, cùng Mục Trang mệnh bài vỡ vụn, việc này phải chăng cần thông báo mấy vị trưởng lão khác? Dù sao, cái này liên quan đến gia tộc trọng đại quyết sách, có lẽ ý kiến của bọn hắn có thể vì chúng ta cung cấp nhiều đầu mối hơn. Mục Vân Tà trầm ngâm một lát, cuối cùng lắc đầu, tạm thời không cần. Tư tế nghe vậy, trong lòng tuy có mấy phần sầu lo, nhưng cũng minh bạch Mục Vân Tà suy tính, thế là cung kính thi lễ một cái, thối lui ra khỏi đại đường. Theo Tư tế rời đi, trong hành lang lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có Mục Vân Tà một người. Hắn nhìn chăm chú không trung nơi nào đó, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, thấp giọng tự nói, vô luận ngươi là ai, dám cùng ta Mục gia là địch, sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Thời gian trôi mau, thoáng qua đã là hai ngày chi cách, vị tiêu tế tự giấu trong lòng Mục Trang đã phá toái mệnh bài, đội vã xâm nhập trong hành lang. Gia chủ, có khẩn cấp yếu sự bẩm báo. Gặp Tư tế thần sắc đội vàng, Mục Vân Tà lập tức ra hiệu tả hữu người hầu lui ra. Vì sao như vậy kinh hoàng? Nha, gia chủ, việc này tuyệt đối không có khả năng tra sâu, tuyệt đối không nên phái người đi treo chọc nàng. Tư tế thần sắc khẩn trương nói ra. Vì sao nói như vậy? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Gia chủ nghe ta nói tỉ mỉ, ta dùng Mục quản gia mệnh bài tiến hành truy tra, phát hiện sát hại hắn là một nữ tử, đồng thời ta đã truy tung đến nữ tử kia tông môn chỗ. Nhưng mà, đang lúc ta chuẩn bị tiến một bước tra ra đây là cái nào tông môn lúc, một đạo thần thức cường đại đột nhiên đem ta đánh bay, thậm chí trực tiếp để cho ta tu vi rơi xuống. Ngươi nói cái gì? Mục Vân Tà nghe vậy đống nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Lời ấy coi là thật. Thần thức kia thật có đáng sợ như thế. Mục Vân Tà cảm thấy da đầu tê dại một hồi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới hạ giới lại có như thế tồn tại kinh khủng, chỉ dựa vào một đạo thần thức liền có thể vượt giới đả thương người, đem một tên điệu tiên cảnh cường giả tu vi trực tiếp đánh rớt. Gia chủ, việc này tuyệt đối không thể tiếp tục, để tránh đưa tới tai họa ngập đầu. Nghe vậy Mục Vân Tà cho mày rơi vào trầm tư, chẳng lẽ lại hắn liền muốn như vậy từ bỏ, trường này quản vẫn như cũ hoang cổ sao? Tuy nói cái này hoang cổ đồ vật hắn trước mắt, nhưng là những cái kia đến từ hoang cổ phi thăng giả tinh huyết thế nhưng là có trợ giúp hắn tăng cao tu vi, như vậy từ bỏ, hắn quả thực có chút không cam lòng. Cái kia cùng lão tổ so sánh, thần thức này thì như thế nào đâu? Khó mà khẳng định, nhưng ta trực giác nó có lẽ có thể cùng lão tổ cân sức ngang tài. Tư tế hồi đáp. Nghe nói tư tế lời ấy, Mục Vân Tà trong lòng lần nữa dâng lên một cỗ tự tin. Nếu thật sự là như thế, hắn đều có thể sớm tỉnh lại lão tổ, tới tiến hành thương lượng. Hắn tin tưởng, chỉ cần có lão tổ tọa chấn, cho dù đối phương cự tuyệt đàm phán, Mục gia cũng có thể bình yên vô sự. Truyền lệnh xuống, triệu tập trưởng lão hội thành viên, gia tộc có chuyện quan trọng thương lượng, lập tức đến đại sảnh tập hợp. Không lâu, Mục gia các trưởng lão lần lượt đi vào đại đường. Gia chủ đột nhiên triệu tập chúng ta, không biết cần làm chuyện gì, một vị trưởng lão dò hỏi. Chư vị trưởng lão, Mục gia giờ phút này chính diện lâm một chút khiêu chiến, cần mọi người cộng đồng thương nghị đối sách. Sau đó, Mục Vân Tà kỹ càng tự thuật mấy ngày nay phát sinh sự kiện. Mục Vân Tà tiếng nói vừa dứt, Mục gia các trưởng lão cấp tốc phân liệt thành hai phái. Một phái cho là Mục gia không nên cùng cường giả bực này là địch, cứ việc hoang cổ lợi ích trọng đại, nhưng cùng cường đại như thế đối thủ kết xuống tử thủ, hại lớn hơn lợi. Mà đổi thành một phái thì kiên trì cho là, Mục gia làm thượng giới hiển hách gia tộc, có thể nào dễ dàng buông tha ích lợi của mình. Như việc này lan truyền ra ngoài, Mục gia tại Thiên Hoang vực địa vị đem ở đâu? Gia tộc khác lại sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn? Trong lúc nhất thời, hai phái ý kiến không hợp nhau, tiếng cãi vã nổi lên một phía. Các vị trưởng lão, ta vừa rồi bỏ sót một hạng tin tức trọng yếu, tức ta Mục gia ở hạ giới thiết lập rút máu chỗ đã bị người này phá hư hầu như không còn. Mục Vân Tà chen vào nói tiến đến, đánh gây song phương kịch liệt tranh luận, cũng bổ sung điểm này. Lời vừa nói ra, hai phái trưởng lão đều chấn kinh, sau đó nổi giận đùng đùng. Gia chủ lời nói là thật sao? vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Mục Vân Tà khẳng định trả lời chắc chắn. Xét thế này, chúng ta đề nghị tỉnh lại tiến tổ. Hai phái ý kiến lại trong nháy mắt đạt thành nhất trí, bởi vì chỉ vì cái kia rút máu trô đối bọn hắn cực kỳ trọng yếu. Nếu không có phi thăng giả tinh huyết cung cấp nuôi dưỡng, tu vi của bọn hắn tiến triển sẽ cực kỳ chậm chạp. Ta Mục ra mặt mũi không còn gì để mất, tất cả trưởng lão cùng kêu lên nói ra. Nếu tất cả trưởng lão đều đồng ý tỉnh lại lão tổ, vậy liền theo thứ tự tiến hành. Mục Vân Tà thấy mọi người đã đồng ý liền cũng không còn lo ngại, lúc này liền cùng người khác trưởng lão tiến về lão tổ bế quan chỗ. Chương 153, thế lực khắp nơi phun trào. Chương 153, thế lực khắp nơi phun trào. Mục Vân Tà mang theo cùng các gia tộc trưởng lão, thành kính quỳ lệ tại một tòa thạch thất trước đó, khẩn thiết thỉnh cầu lão tổ rời núi, lấy ổn gia tộc chi cơ. Lời nói của bọn hắn ở giữa tràn đầy kính sợ cùng chờ đợi. Khi Mục Vân Tà lời nói rơi xuống không lâu, thạch thất chi môn liền ẩn ẩn lóe lên hào quang nhỏ yếu, ngay sau đó, một cỗ giàn mua mà thanh âm uy nghiêm từ trong khe cửa lộ ra, quanh quẩn trong không khí. Các ngươi tỉnh lại ta, đến tột cùng tại sao đến đây? Thanh âm kia thâm trầm hữu lực, phảng phất ẩn chứa vô tận tuế nguyệt cùng trí tuệ. Mục Vân Tà vội vàng đáp lại, trong thanh âm mang theo một tia vội vàng, lão tổ, gia tộc giờ phút này chính diện lâm cường địch uy hiếp, nhu cầu cấp bách lão tổ ngài rời núi tọa trấn. Nói xong, chỉ gặp thạch thất chi môn bên trên phủ văn bắt đầu dần dần sáng lên, tiên lực phun trào, cửa đá tùy theo chậm rãi hướng hai bên rời đi, hiện lộ ra một tên thân mang tử kim trường bảo lão giả. Tay hắn cầm phải trượng, đi lại bước vàng, trong mắt lóe ra cơ trí quan mang, chính là Mục gia lão tổ Mục Thiên Hận, một vị kim tiên cảnh viên mãn cường giả tuyệt thế. Mục Thiên Hận vẫn nhìn trước mắt đám người, chậm rãi mở miệng, nói đi, ta Mục gia xưa nay không dễ dàng kết thủ, như thế nào đột nhiên trêu chọc đến cường địch như thế? Mục Vân Tà nghe vậy, liền đem sự tình tiền căn hậu quả tinh tế nói tới, không dám có chút giấu giếm. Nghe xong Mục Vân Tà tự thuật, Mục Thiên Hận hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn, một đạo thần thức liền đem các ngươi dọa đến thất thố như vậy, còn cần kinh động lão nhân gia ta? Các ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền chút tiền đồ này? Mục Vân Tà bọn người trong lòng siết chặt, đội vàng giải thích nói, lão tổ bất giận, cũng không phải là chúng ta nhát gan sợ phiền phức, mà là thần thức kia sát thực uy lực kinh người, ngay cả tư tế tu vi đều bị nó đánh rớt. Chúng ta không dám có chút chủ quan, lúc này mới đến đây xin mời lão tổ rời núi. Mục Thiên Hận khẽ nhíu mày, trầm tư một lát sau nói ra, cái kia hoang cổ địa giới do ta Mục gia trông giữ nhiều năm, phi thăng giả đều bị chém giết. Cho dù là quy tắc ngày gần đây bị đánh phá, cũng không nên xuất hiện có thể thắng được các ngươi cường giả. Trong mắt của ta, đạo thần thức kia bất quá là mượn một loại nào đó bí bảo trì lực thôi. Nghe thấy lời ấy, Mục gia đám người phảng phất trong lúc bất chợt hiểu ra, đối với trước đó sơ sẩy cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà Mục Vân Tà ngay sau đó nói ra, thế nhưng là Mục Trang ở hạ giới lại bị một kích chí mạng. Mục Trang, hắn bất quá là cái địa tiên mà thôi, nếu người kia có được có thể lấy thần thức chấn nhiếp các ngươi bí bảo, chém giết một cái địa tiên với hắn mà nói lại có gì khó? Mục Thiên Hận lạnh nhạt đáp lại. Mục Vân Tà mới chợt hiểu ra, đúng à, hôm đó có thể chặt đứt phân thân ta, chỉ sợ cũng là dựa vào món bí bảo kia, như vậy xem ra người này tựa hồ cũng không đặc biệt trô đáng sợ. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái kia, lão tổ, ngài tiếp tục bế quan tu luyện đi, việc này cứ giao cho chúng ta xử lý. Mục Vân Tà bồi cười nói, thôi, như là đã tỉnh lại, lại bế quan cũng không có ý nghĩa. Mấy ngàn năm, ta cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Mục Thiên Hận khoát tay áo. Mục Thiên Hận đứng người lên, quanh thân bao quanh một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức, phản phất tùy thời đều có thể xé rách hư không. Ánh mắt của hắn xuyên thấu Mục gia trung điệp lầu cát, nhìn về phía cái kia xa xôi mà vị chi chân trời, trong mắt lóe ra phức tạp cảm xúc. Vân Tà, ngươi có biết bí bảo kia đến tột cùng lai lịch ra sao? Có thể có uy năng như thế? Mục Thiên Hận thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa thiên quân chi lực. Mục Vân Tà lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia đắng chát, lão tổ, tôn nhi xác thực không biết. Mục Thiên Hận nghe vậy, nhíu mày, trầm ngâm một lát sau nói, việc này xem ra cũng không đơn giản. Nếu bí bảo kia có thể phát ra chấn nhiếp thần thức của các ngươi, lại có thể tùy tiện chém giết địa tiên, sau lưng nó nhất định có bí mật không thể cho ai biết. Các ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận, không thể phớt lờ. Tuân mệnh, lão tổ. Mục Vân Tà cung kính trả lời. Vân Tà, ngươi lập tức điều động nhân thủ, đến hạ giới đi tìm món bí bảo kia cùng bị nhân vật thần bí kia. Nhớ lấy, làm việc nhất định phải bí ẩn, không thể nhấc lên quá lớn sóng gió, để tránh bị gia tộc khác phát giác, dẫn đến bọn hắn nhao nhao tràn vào hạ giới tranh đoạt. Mục Thiên Hận trịnh trọng phân phó. Minh bạch, lão tổ. Tôn Nhi lập tức lấy tay chuẩn bị. Mục Vân Tà ứng thanh sau, lập tức bay người rời đi. Tuy nói là bí ẩn làm việc, nhưng Mục gia trắng trợn điều động nhân thủ động tác há có thể trốn qua gia tộc khác con mắt, dù sao tại cái này thiên hoang vực bên trong, các đại gia tộc, thế lực đều tại đề phòng lẫn nhau lấy đối phương, vừa có gió thổi có lay tự nhiên là bị bọn hắn nhìn rõ ràng. Lúc này, tại thiên hoang vực một cái khác hiển hách trong gia tộc, một vị nam tử ổn thỏa cao vị, nhìn xuống phía dưới mật thám, trầm giọng hỏi, có thể có xác minh, Mục gia vì sao quy mô lớn điều động nhân thủ tiến về hạ giới? Bẩm gia chủ, tục truyền Mục gia ở vào hạ giới một chỗ tên là Hoang Cổ Đại Lục địa phương thiết lập tế huyết đài lọt vào phá hư, cho nên Mục gia mới khuynh xảo mà động, ý đồ trừng trị người hạ giới thám tử cung kính hồi đáp. Hừ, tin tức này sợ là nửa thật nửa giả, nam tử cười lạnh một tiếng. Gia chủ cớ gì nói ra lời ấy? Một bên lão giả nghi ngờ hỏi. Mục Vân Tà lão hổ ly kia làm việc từ trước đến nay giọt nước không lọt, lần này động tĩnh rõ ràng là hắn cố ý hành động, ý tại giải mê vụ, lẫn lộn chúng ta nghe nhìn. Dù sao chỉ là một cái hạ giới, chỗ nào cần phải hưng sư động chúng như vậy, tùy tiện điều động một tên địa tiên liền có thể giải quyết, nam tử phân tích nói. Vậy hắn đến tột cùng có mưu đồ gì? Lão giả nhíu mày, hiển nhiên đối với Mục gia cử động cảm thấy không hiểu cùng cảnh giác. Đây chính là chúng ta cần điều tra rõ nam tử mắt sáng như đuốc, để lộ ra không thể nghi ngờ quyết đoán, Mục gia cử động lần này, phía sau tất có thâm ý có lẽ, bọn hắn ở hạ giới phát hiện cái gì đủ để trợ giúp bọn hắn Mục gia nâng cao một bước bí mật, hay là bọn hắn trong bóng tối chuẩn bị lấy cái gì đại động tác, ý đồ mượn cơ hội này nhất cử đặt vững nó tại Thiên Hoang vực tuyệt đối địa vị. Vậy theo gia chủ góc nhìn, chúng ta ứng đối ra sao? Thám tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sợ mình lời nói đánh gãy gia chủ suy nghĩ. Đầu tiên, tăng cường gia tộc bọn ta tại Thiên Hoang vực mạng lưới tình báo, cần phải bảo đảm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi hai mắt của chúng ta. Nam tử trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, thứ yếu, điều động một chi tiểu đội tinh nhuệ, bí mật tiến về hạ giới, đến một lần dò xét mục gia mục đích thực sự. Thứ hai cũng thuận tiện nhìn xem kia cái gọi là hoang cổ đại lục, là có hay không có cái gì chỗ bất phàm. Tuân mệnh, gia chủ. Thám tử cùng lão giả cùng kêu lên đồng ý, lập tức lui ra, chuẩn bị chấp hành gia chủ mệnh lệnh. Đợi hai người sau khi rời đi, nam tử ngồi một mình ở trên cao vị, ánh mắt xuyên qua trùng điệp lầu cát, phảng phất xuyên thấu thời không giới hạn, nhìn thẳng cái kia xa xôi mà thần bí hạ giới. Trong lòng của hắn đã có đối với vị trí kiến kỵ, cũng có đối với sắp đến khiêu chiến chờ mong. Mục Vân Tà, vô luận ngươi ở hạ giới làm cái quỷ gì, ta Vân gia cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Thiên Hoang vực cách cục còn chưa tới phiên ngươi. Mục gia một nhà độc đại, nam tử thấp giọng tự nói, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ bá khí cùng quyết tâm. Cùng lúc đó, ở vào Thiên Hoang vực một chỗ khác, phó gia cũng biết tin tức. Gia chủ, Mục gia đã hướng hoang cổ điều động số lớn nhân thủ, Vân gia cũng điều động một chi tiểu đội tiến về hoang cổ. Bọn hắn chỗ đi chỗ, thế nhưng là chúng ta phó gia tử đệ lịch luyện cái kia hoang cổ. Phó gia gia chủ Phó Cương dò hỏi. Bẩm gia chủ, đúng là chúng ta phó gia điều động đệ tử lịch luyện hạ giới, hoang cổ đại lục. Nay cũng thú vị, hẳn là cái kia hoang cổ ẩn giấu đi cái gì trọng đại bí mật, lại để Mục Vân Tà cùng Vân Tế hai người đều để bụng như vậy. Phó Cương nét miệng lên một vòng cười nhạt. Bẩm gia chủ, trước mắt lấy được tin tức là Mục gia tại hoang cổ tế huyết đài bị hủy, bởi vậy mới phái người tiến về. Về phần Vân gia mục đích, trước mắt còn không rõ ràng. Tế huyết đài bị hủy, đây chính là Mục gia nhiều năm bố cục trọng yếu một vòng, khó trách bọn hắn sẽ như thế bội vàng. Phó Cương ánh mắt chớp lên, hiển nhiên đối với tin tức này có chút ngoài ý muốn. Gia chủ, phải chăng cần chúng ta phó gia cũng tăng cường tại hoang cổ lực lượng để phòng vắng nhất? Một vị trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Phó Cương trầm mặc một lát, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy lan can, tự hỏi thế cục lợi và hại. Mục gia cùng Vân gia động tác, không thể nghi ngờ là tại hướng chúng ta biểu hiện ra bọn hắn đối với hoang cổ coi trọng. Nếu chúng ta lúc này mù quáng theo vào, có thể sẽ rơi vào bọn hắn tính toán bên trong. Nhưng cũng không thể ngồi yên không lý đến, dù sao hoang cổ cũng là chúng ta phó gia tử đệ lịch luyện trọng yếu nơi trốn, càng không thể dễ dàng tha thứ ngoại nhân tùy ý quấy hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói để lộ ra không thể nghi ngờ quyết đoán. Truyền lệnh xuống, tăng cường hoang cổ đại lục tình báo thu thập, cần phải biết rõ ràng Mục gia cùng Vân gia chân chính mục đích. Đồng thời, tăng thêm một đội tinh nhuệ, âm thầm bảo hộ ta phó gia tử đệ, bảo đảm an toàn của bọn hắn, cũng vì chính chúng ta lưu một đầu đường lui. Là, gia chủ, phía dưới các trưởng lão cùng kêu lên tuân mệnh, cấp tốc tán đi, chuẩn bị chấp hành Phó Cương mệnh lệnh. Phó Cương nhìn qua trống rỗng đại thính nghị sự, trong mắt lóe lên một vòng thâm trầm. Mục Vân Tà, Vân Tế, các ngươi đến cùng tại hoang cổ tìm kiếm cái gì? Hy vọng các ngươi không cần chạm tới ta phó gia danh giới cuối cùng, nếu không, cho dù là gia tộc cổ xưa, cũng đừng hòng tại ta Phó Cương dưới mí mắt lật trời. Chương 154, gia tộc người tới. Chương 154, gia tộc người tới. Tại hoang cổ đại lục phía trên, cứ việc dân chúng bình thường mơ hồ dự cảm sẽ có sự kiện trọng đại giáng lâm, Côn Luân Tông đám người lại tựa hồ như không đếm xỉa đến, đối với chính lặng yên ấp ủ một trận nhằm vào bọn họ âm mưu kinh thiên không hề hay biết. Sư Minh, sư tỷ, hôm nay chúng ta là không còn theo kế hoạch tiến về phía sau núi Thái Cổ bí cảnh tu luyện. Phó Linh Tê hướng Lý Dạ cùng Lãnh Nguyệt Ngưng hỏi thăm. Đương nhiên, sư tôn không phải từng lộ ra, sau đó không lâu chúng ta toàn tông đều đem phi thăng thượng giới sao? Nếu không cố gắng tu luyện, đến nơi đó chỉ sợ khó mà đặt chân. Lý Dạ mỉm cười đáp lại. Ai nha, sư Minh sư tỷ quá lo, lấy các ngươi chắc tuyệt tiên tư, cho dù là tại thượng giới cũng là siêu quần bạt tụy, không cần quá mức lo lắng. Mặc dù như thế, chúng ta vẫn cần khắc khổ tu luyện, để tránh cô phụ sư tôn đối với chúng ta kỳ vọng cao. Lý Dạ nghiêm túc nói ra. Một bên Lãnh Nguyệt Ngưng cũng gật đầu lấy đó đồng ý. Tốt, ta vốn còn muốn nói Táng Long Thành bên trong mới mở mấy nhà không sai tiểu lâu, muốn mang các ngươi đi thử xem đâu. Nếu sư minh nói như vậy, vậy chúng ta trước hết đi tu luyện, lần sau lại đi đi. Phó Linh Tê nói xong, liền chuẩn bị cùng hai người cùng nhau đi tới phía sau núi Thái Cổ bí cảnh. Nhưng mà đúng lúc này, nàng bên hông thương hội lệnh bài đột nhiên lóe lên. Tiểu thư, mau trở về thương hội, gia tộc có chuyện quan trọng thương lượng, ngắn gọn mấy chữ nói rõ nguyên nhân. Phó Linh Tê xem hết trên lệnh bài tin tức sau, đội vàng hướng hai người nói, sư minh sư tỷ, xem ra ta hôm nay không có khả năng cùng các ngươi cùng đi, thương hội bên kia có việc gấp, ta phải đi hướng sư tôn xin phép nghỉ, xuống núi một chuyến. Tốt, vậy ngươi mau đi đi. Lý Dạ hồi đáp. Sau đó, Phó Linh Tê liền đội vàng chạy tới Lâm Ly chỗ đỉnh chủ phong. Nói xong, Phó Linh Tê đội vàng xài bước đi vào nội đường, vừa vào cửa liền nhìn thấy chính đoan ngồi người. Linh Tê tiểu thư, người kia gặp Phó Linh Tê vào nhà, liền đội vàng đứng lên đón lấy. Ta là gia chủ phái tới, có chút chuyện quan trọng cần thông chi các ngươi. Tốt, ngài nói đi, Lôi thúc, làm phiền ngươi ghi chép một chút. Phó Linh Tê quay đầu đối với Lôi Mạnh Vân phó nói. Phó gia tử đệ nghe lệnh, lập tức lên, hoang cổ địa khu tất cả phó gia người đồng đều cần di chuyển đến, tiểu gì cũng sẽ chỗ ở lại. Như gặp họ Vân hoặc họ một người, chớ đọ võ. Như đối phương chủ động khiêu khích, không thể liều mạng, ứng lập tức sử dụng gia tộc lệnh xin giúp đỡ, hộ vệ gia tộc đem đến đây bảo hộ mọi người. Linh Tê tiểu thư, đây là gia chủ tự tay viết thư văn kiện. Người kia nói xong, đem Phó Cương tự tay viết thư đưa cho nàng, cũng lấy ra một viên lệnh bài. Linh Tê tiểu thư, đây là hộ vệ gia tộc thông tin lệnh bài, làm ơn tất thích đáng đảm bảo. Phó Linh Tê hai tay tiếp nhận hai món vật phẩm kia, rón rén đưa chúng nó an trí ở nhận không gian bên trong, sau đó mang theo một tia lo nghĩ hỏi thăm, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Vì sao gia chủ lại đột nhiên điều động hộ vệ đến hạ giới đến? Còn có, Vân gia cùng Mục gia đây cũng là hát một màn nào? Linh Tê tiểu thư, có một số việc ngài không cần xem kỹ, chỉ cần dựa theo gia chủ chỉ thị làm việc chính là. Tại hạ xin được cáo lui trước. Nói xong, người kia không chút do dự xoay người rời đi, không có để lại mảy may chần chờ. Lôi thúc, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phó Linh Tê quay đầu hướng Lôi Mãnh cầu giải. Tiểu thư, tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá chúng ta lên giới huynh đệ truyền lời đến, nói là Mục gia cùng Vân gia đều phái người đến hạ giới đến. Gia chủ lo lắng chúng ta Phó gia tử đệ gặp được nguy hiểm, cho nên mới phái người xuống tới bảo hộ. Lôi Mãnh giải thích nói, Mục gia cùng Vân gia tại sao lại đột nhiên phái người đến hạ giới? Chẳng lẽ nói, hoang cổ chi địa lại có bí mật mới bị phát hiện sao? Phó Linh Tê cau mày, đưa ra chính mình phỏng đoán. Tiểu thư, cái này ta liền không được biết rồi. Trước mắt chúng ta còn không có thu đến bất luận cái gì liên quan tới hai nhà bọn họ hạ giới mục đích chuẩn xác tin tức. Lôi Mãnh lắc đầu. Phó Linh Tê trong lòng nghi hoặc càng sâu, nhưng trong lúc bất chợt, nàng nghĩ tới điều gì, ta nhớ được người thiền sư kia tôn đã từng nói, muốn dẫn dắt toàn tông phi thăng. Chẳng lẽ nói, hai nhà này chính là vì cái này mà đến? Tiểu thư, ngươi nói là tông chủ dự định dẫn đầu Côn Luân tông toàn tông phi thăng. Lôi Mãnh nghe vậy, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Chính là, Phó Linh Tê gật đầu xác nhận. Nếu như tông chủ thật sự có quyết định này, vậy cái này hai nhà rất có thể chính là vì cái này mà đến. Dù sao toàn tông trước khi phi thăng chỗ không có, tông chủ trong tay tất nhiên nắm giữ bí pháp nào đó hoặc bí bảo. Hai nhà kia rất có thể là vì những ngày mà đến. Lôi Mãnh phân tích nói. Không tốt. Ta phải nhanh đi về nói cho sư tôn. Phó Linh Tê trong lòng lo lắng, lập tức quyết định trở về. Chương 155, Thánh địa phía sau chương 155, Thánh địa phía sau Phó Linh Tê quay về Côn Luân Tông, đi lại vội vàng thẳng hướng đỉnh chủ phong rào bước tiến lên, nó âm thanh chưa rơi đã tới đại điện ngoài cửa. Vang dội hô hoán, sư tôn, sư tôn. Nhưng mà khi nàng vội vàng bước vào trong đại điện, nhưng lại không thấy đến Lâm Ly tung tích. Linh Tê, vội vàng như thế, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Mộ Dung Lạc nghe tiếng trông lại, từ hậu viện chậm rãi mà ra, lo lắng mà hỏi thăm. Sư nương, xin hỏi sư tôn giờ phút này phải chăng tại trong tông? Có khẩn cấp sự tình cần bẩm báo. Phó Linh Tê thần sắc lo lắng. Người sư tôn hôm nay tiến về hậu sơn, nói là muốn đi chỉ điểm sư minh sư tỷ của người tu hành. Mộ Dung Lạc giải thích nói. Minh bạch, sư nương, vậy ta cáo lui trước. Phó Linh Tê vội vàng hành lễ, lập tức quay người, lần nữa bước nhanh hướng sau núi phương hướng tiến đến. Giờ này khắc này, tại dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt phía sau chân núi bên dưới, hai vị đệ tử trẻ tuổi đang bận quét sạch, đồng thời bàn tán sôi nổi lấy liên quan tới Lý Dạ đám người sự tích. Ngươi nói, chúng ta lúc nào mới có thể có tư cách lên núi đâu? Lên núi? Ngươi cũng đừng nằm mơ. Tông chủ đối với hậu sơn bí cảnh đó là nghiêm lệnh cấm chỉ, tu vi không đủ người hết thảy không được bước chân, hai ta hiện tại còn muốn chuyện này, thật sự là quá ngây thơ rồi. Không phải đâu. Ta nghe nói chỉ cần đạt tới hóa thần cảnh liền có thể sau khi tiến vào núi bí cảnh nha, ta đều đã là hóa thần cảnh a. Xem ra ngươi bình thường đối với tông môn sự vụ là thật không chú ý. Ta nói cho ngươi, từ khi đại sư mình đột phá đến đại thánh cảnh sau, hậu sơn bí cảnh bậc cửa liền đề cao đến nhập thánh cảnh. Ngươi bây giờ vẫn chỉ là hóa thần cảnh, nếu là tùy tiện đi vào, chỉ sợ ngay cả xương vụn đều không thừa nổi, cuối cùng còn phải cầu lão tổ tông xuất thủ cứu giúp đâu. Ngươi không có đùa ta đi. Đại sư mình tấn thăng nhập thánh cảnh lúc này mới bao lâu thời gian, cũng đã là đại thánh cảnh. Lừa ngươi làm gì? Không tin ngươi đi trên bảng xếp hạng nhìn xem. Đang lúc hai người nói chuyện với nhau thời khắc, một bóng người như gió lướt qua, mang theo một cỗ mãnh liệt kinh phong, làm bọn hắn không khỏi ghé mắt. Dừng lại. Chưa tông môn cho phép, không phải đệ tử thân truyền cấm chỉ sau khi tiến vào núi, hai vị đệ tử vội vàng hướng người tới hô. Ta là Phó Linh Tê, bóng người kia cũng không dừng bước lại, chỉ là để lại một câu nói, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía đỉnh núi mau chóng bay đi. Sau đó Phó Linh Tê mang theo gió mạnh phá đến, kém chút quát hai cái đệ tử té ngã trên đất. Ta dựa vào, tình huống như thế nào, giáo sư tỉ gấp gáp như vậy? Không biết. Hại, cùng ngươi ta cũng không quan hệ. Tranh thủ thời gian quét dọn xong, trở về tu luyện. Sư tôn, Lâm Ly cùng Lâm Vô Đạo chính đoan ngồi tại ngoài bí cảnh bên cạnh cái bàn đá, thản nhiên thưởng trà đánh cờ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra xa bí cảnh nội bộ động tĩnh. Lúc này, Phó Linh Tê tiếng kêu phá vỡ phần này yên tĩnh, làm cho hai người không tự chủ được buông xuống ở trong tay chén trà cùng quân cờ. Chuyện gì như vậy gấp rút? Lâm Ly nghe tiếng quay người, nhẹ giọng hỏi thăm. Đệ tử bái kiến sư tôn, lão tổ. Phó Linh Tê đi đầu cung kính chi lễ, sau đó vội vàng lời nói, sư tôn, gia tộc truyền đến tin khẩn. Thượng giới có hai đại thế gia đã sai người giáng lâm giới này. A, là cái nào hai đại thế gia? Lâm Ly lạnh nhạt hỏi. Chính là Mục gia cùng Vân gia. Ân, bất quá là hạ giới một nhóm thôi, chẳng có gì lạ. Sư tôn, việc này không thể coi thường, đệ tử cả gan phỏng đoán, hai nhà này có lẽ chính là hướng về phía chúng ta Côn Luân Tông mà đến. Lời ấy giải thích thế nào? Lâm Ly trong giọng nói để lộ ra một tia hiếu kỳ. Sau đó, Phó Linh Tê tường tận trình bày nàng cùng Lôi Mãnh phân tích cùng phỏng đoán. Ân, phân tích của các ngươi thật có nhất định đạo lý, nhưng cái này sự thực thì không đủ nặng nhẹ. Lâm Ly khỏe miệng khẽ nhếch, hiện lộ ra đối với chuyện này lạnh nhạt thái độ, cũng không đem nó để ở trong lòng. Sư tôn, có thể vượt giới hành tẩu giả, chí ít đã là địa tiên chi cảnh. Mà chúng ta Côn Luân Tông, tựa hồ chỉ có Hồng Trần trưởng lão đạt đến cảnh giới này, ngài đối với cái này liền thật một chút không sầu lo sao? Ha ha ha, Linh Tế A, ngươi thật là nhiều lo lắng. Côn Luân Tông khi nào e ngại qua bất kỳ đối thủ nào, bất kỳ thế lực nào? Lão tổ Lâm Vô Đạo ở một bên cao giọng cười to. Có thể Phó Linh Tê muốn nói lại thôi, đúng lúc này, lão tổ Lâm Vô Đạo nhẹ nhàng phóng xuất ra một sợi khí tức. Cái này một sợi khí tức bộc lộ, Phó Linh Tê trong nháy mắt sáng tỏ. Đây rõ ràng chính là tiên cảnh cường giả khí tức. Nàng từng tại thượng giới nhà mình mấy vị trưởng lão trên thân cảm nhận được qua, đối với cái này không thể quen thuộc hơn được. Chúc mừng lão tổ bước vào tiên cảnh. Phó Linh Tê vội vàng hướng Lâm Vô Đạo biểu đạt chúc mừng. Linh Tê, tâm ý của ngươi ta rõ ràng, nhưng những chuyện này, các ngươi đệ tử không cần quá phận lo lắng. Các ngươi chỉ cần chuyên tâm tu luyện, còn lại hết thảy cũng có tông môn đảm đường, không cần lo ngại. Lâm Ly ngữ khí ôn hòa khuyên lớn. Sư tôn, đệ tử minh bạch. Phó Linh Tê cung kính nhẹ gật đầu, trong lòng lo nghĩ theo lão tổ Lâm Vô Đạo đột phá mà tiêu tán hơn phân nửa. Nàng biết rõ, trước thực lực tuyệt đối, rất nhiều hỗn loạn đều sẽ trở nên không có ý nghĩa. Đi thôi, Lý Dạ cùng Nguyệt Ngưng cũng còn không có đi ra, ngươi cũng đi bảo, để vi sư nhìn xem các ngươi gần nhất tu luyện như thế nào. Là, sư tôn. Phó Linh Tê nói xong liền bước vào thái cổ bí cảnh ở trong. Cùng lúc đó, tại U Minh Thánh Địa bên trong, Mục gia điều động nhân viên đã ngưng lại đã lâu. Một vị dẫn đầu trưởng lao hướng U Minh đặt câu hỏi, "U Minh, ngươi ý chỉ Côn Luân Tông khả nghi nhất?" U Minh hồi đáp, "Bẩm đại nhân, đúng là như thế. Hoang cổ đại lục bên trên nổi tiếng tông môn chúng ta thánh địa đều đã điều tra rõ ràng, cũng không phát hiện có được như vậy tu vi người, chỉ có Côn Luân Tông đối với chúng ta tới nói là ẩn số." Trưởng lao hỏi tiếp, "Như vậy còn lại ba nhà thánh địa đâu?" U Minh đáp, "Còn lại ba nhà thánh địa làm theo ý mình, tuyệt sẽ không tham gia việc này. Mà lại, ba nhà kia tọa trấn trưởng lão, đều chỉ vừa chạm đến tiên cảnh bậc cửa, tuyệt đối không thể đánh giết Mục Trang đại nhân." Trưởng lão gật đầu, "Như vậy xem ra, vấn đề sắp thực xuất hiện ở ngươi nói Côn Luân Tông bên trên nói xong." Hắn hướng bên cạnh hai tên mục gia hộ vệ ra hiệu. Sau đó, một đội mục gia hộ vệ rời đi U Minh Thánh địa, hiển nhiên là tiến về Côn Luân Tông thám thính hư thực. Một bên khác, Vân gia điều động nhân viên thì đến Khinh Vũ Tiên Cung. Vân gia người dẫn đội đối với Thanh Linh nữ đế Hàn Nguyên nói, "Thanh Linh, sư phụ của ngươi vừa vặn rất tốt." Thanh Linh cung kính trả lời, "Sư tôn lần trước bởi vì phẫn nộ dẫn đến lửa công tâm, trước mắt đang lúc bế quan tu dưỡng, nhưng cũng không lo ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng chút thời gian. Nếu như mục gia người ở đây, bọn hắn chắc chắn đối với cái này tình cảnh cảm thấy chấn kinh." Trên thực tế, Vân gia đối với mục gia tại hoang cổ đủ loại hành vi rõ như lòng bàn tay. Tại mục gia âm thầm đến đợi U Minh Thánh địa đồng thời, Vân gia cũng đang ủng hộ Khinh Vũ Tiên Cung. Cứ việc hoang cổ chỉ là một cái nho nhỏ hạ giới, nhưng nếu để cho mục gia đến đợi U Minh Thánh địa độc đại, đây đối với Vân gia tới nói là không thể tiếp nhận. Huống hồ, mục gia còn âm thầm cùng ma tộc cấu kết, nó dụng tâm khó mà nắm lấy. Nếu như không sớm ngày đề phòng, chỉ sợ thiên hoang vực cách cục sẽ phát sinh biến đổi lớn. Dù sao, khát vọng trưởng quản thiên hoang vực không chỉ có mục gia. Chương 156, đại chiến tướng khải. Chương 156, đại chiến tướng khải. Trưởng lão lần này tự mình dẫn đội giáng lâm phàm trần, đến tuột cùng có gì muốn làm? Thanh Linh trong lòng nghi hoặc, không khỏi đặt câu hỏi. Ha ha, hoang cổ sự tình, ngươi một cái nữ đế vậy mà hồn nhiên không biết. Trưởng lão trong tươi cười mang theo vài phần trách cứ ý vị. Thanh Linh xác thực không rõ ràng cho lắm, khẩn cầu trưởng lão chỉ giáo. Thanh Linh cung kính đáp lại. Hừ, vậy ta hỏi ngươi, Côn Luân Tông đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Trưởng lão trong giọng nói mang theo một tia chất vấn. Thanh Linh nữ đế nghe chút, trong lòng lập tức có mấy phần suy đoán, Côn Luân Tông có lẽ có đại động tác, có thể là có cái gì kinh thế chi bảo hiện thế. Trưởng lão, Côn Luân Tông bất quá là gần đây quật khởi một cái tông môn, đối với hoang cổ đại cục chưa sinh ra rõ rệt ảnh hưởng. Thanh Linh vội vàng giải thích. Không có ảnh hưởng. Bọn hắn đã độc bá ba châu, tiếp tục như vậy nữa, hoang cổ đều muốn rơi vào bọn hắn chi thủ. Các ngươi Khinh Vũ Tiên Cung chẳng lẽ an vị xem mặc kệ? Đừng quên Vân gia đến đỡ các ngươi dự tính ban đầu. Trưởng lão ngữ khí nghiêm khắc. Thanh Linh không dám quên mất chủ gia dạy bảo, chỉ là Thanh Linh muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Hẳn là ngươi còn đối bọn hắn trong lòng còn có e ngại, trưởng lão truy vấn. Quả thật, Khinh Vũ Tiên Cung đến Vân gia đến đỡ, nhưng Thanh Linh nữ đế từ đầu đến cuối không muốn vi phạm ý nguyện của mình làm việc, đối với Vân gia có nhiều qua loa. Nàng không muốn nhìn thấy hoang cổ bởi vì chiến loạn mà sinh linh đồ thán, vì vậy đối với Côn Luân Tông quật khởi một mực không can thiệp. Nhưng mà, lần này Vân gia trưởng lão đích thân tới, xem ra đại chiến đã là hai kiếp khó thoát. Nói thật cho ngươi biết, lần này hạ giới chính là phụng gia chủ chi mệnh điều tra mục gia độc tĩnh, ngươi có thể có manh mối? Trưởng lão hỏi. Ngài là nói, mục gia cũng phái người xuống? Thanh Linh kinh ngạc hỏi. Chính là, mục gia đã điều động rất nhiều người tay, gia chủ lúc này mới lệnh chúng ta đến đây. Ngươi cũng đã biết U Minh Thánh địa gần nhất có động tác gì? Trưởng lão tiếp tục truy vấn. Trưởng lão, theo thám tử hồi báo, U Minh Thánh địa gần đây có chút địa thấp, cũng không có gì dị thường cử động, chỉ là tại hoang cổ các nơi ẩn bí chi địa tạo một chút đối lập thạch trụ, cụ thể công dụng không rõ. Thanh Linh thành thật trả lời. Những cái kia đứng sừng sững lấy thạch trụ, xem ra mục gia ý tại đem ma tộc dẫn vào nơi đây. Trưởng lão trầm tư một lát sau, sắc mặt trở nên nghiêm túc dị thường. Ma tộc, ý của ngài là mục gia kiến tạo những vật kia nhưng thật ra là thông hướng ma tộc thế giới cổng truyền thống? Thanh Linh nội tâm khiếp sợ không thôi, mục gia đến tột cùng có gì ý đồ? Bọn hắn chẳng lẽ không rõ ràng ma tộc là các tộc cùng chung địch nhân sao? Một khi để ma tộc tiến vào, chẳng phải là tương đương dẫn sói vào nhà, có thể sẽ cho cửu thiên mang đến vô tận tai nạn. Đang lúc hai người nói chuyện với nhau thời khắc, một vị vân gia hộ vệ lặng yên đến gần, bám vào trưởng lão bên tai nói nhỏ vài câu. Trưởng lão nguyên bản khóa chặt lông mày dần dần buông lòng xuống. Thì ra là thế, hết thảy đều có giải thích hợp lý. Ngươi lập tức đem việc này bẩm báo gia chủ, xin mời gia chủ định đoạt. Thanh Linh mắt thấy đây hết thảy, lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không dám tùy tiện đặt câu hỏi, chỉ có thể ở một bên yên lặng quan sát. Không lâu sau đó, vị kia phụ trách truyền lại tin tức hộ vệ liền đi vào Vân gia chính sảnh. Gia chủ, ở hạ giới thám thính đến tin tức đã là như thế. Vân Tế nghe xong hộ vệ báo cáo, lập tức cất tiếng cười to, ha ha ha, Mục Vân Tà a Mục Vân Tà, ngươi một thế khôn khéo, có thể từng ngờ tới sẽ ở cái kia suy bại hạ giới mất đi một đạo phân thân, còn bồi lên nhà mình quản gia tính mệnh. Ngươi đi thông chi Vân gia người rút về, không cần lại ở hạ giới chờ đợi. Vân Tế đối với hộ vệ dưới đạt mệnh lệnh. Tuân mệnh, gia chủ. Đợi hộ vệ lui ra sau, một bên trưởng lão mở miệng hỏi, gia chủ, Mục gia đại động càn qua như vậy, bí bảo kia tất nhiên không thể coi thường, chúng ta sao không đem nó đoạt đến? Chỉ là một kiện pháp bảo, ta Vân gia còn thiếu cái này. Còn nữa, như pháp bảo kia thật có uy lực như vậy, Mục Vân Tà hôm đó mất đi liền sẽ không bẹn bẹn một đạo phân thân. Cái kia gia chủ, chúng ta sau đó nên như thế nào hành động? Mục gia thế nhưng là ý đồ dẫn ma tộc nhập cảnh, chúng ta ở hạ giới lợi ích lại nên như thế nào bảo hộ? Trưởng lão lần nữa hỏi thăm. Ma tộc không đủ gây sợ, đã mất đi bản nguyên ma chủng bọn hắn, bất quá là một đám người ô hợp. Nếu Mục Vân Tà muốn đích thân hạ giới, cái kia Mục gia đại bản doanh chắc chắn chống giống, đến lúc đó chúng ta liền có thể thừa cơ cầm xuống Mục gia tài nguyên đều đem về chúng ta tất cả, cùng những cái kia hạ giới lợi ích so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Gia chủ thật sự là diệu kế liên tục. Vân Tế một phen ngôn luận, thắng được Vân gia tất cả trưởng lão liên thanh tán thưởng. Sau đó, chúng ta liền nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Vân Tế trong giọng nói tràn đầy lòng tin tất thắng. Thời gian trôi mau trôi qua, trong bất chi bất giác, đã là thời hạn một tháng lặng yên mà tới. Xem ra cái kia thần bí bảo vật sát thực tại Côn Luân Tông bên trong, ngày đó chém ta Mục gia người cùng Vân thân người, cũng là Côn Luân Tông môn đồ. Một tháng qua, Mục gia điều động đến hạ giới thám tử, đang nỗ lực chui vào Côn Luân Tông thám thính hư thực thời điểm, đều không ngoại lệ bị tru sát, không một may mắn thoát khỏi. Cái này liên tục thất bại, làm cho Mục Vân Tà càng thêm vững tin Lâm Ly chính là Côn Luân Tông đệ tử, đồng thời cũng sâu hơn hắn đối với Côn Luân Tông có dấu cái kia uy lực kinh người bí bảo ngờ vực vô căn cứ. Truyền lệnh, toàn thể hạ giới. Mục Vân Tà ra lệnh một tiếng, Mục gia tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng, theo hắn cùng nhau hướng hạ giới hoang cổ đại địa xuất phát, thề phải đem Lâm Ly nghiền xương thành tro, cũng đem bí bảo kia chiếm làm của riêng. Cùng lúc đó, ở hạ giới U Minh Thánh Địa, U Minh tại nhận được chỉ lệnh sau, không chút do dự khởi động thông hướng ma giới trận pháp truyền tống. Chỉ một thoáng, trải rộng hoang cổ thạch trụ nhau nhau phóng xuất ra từng luồng linh lực. Từng đạo lục quang bay thẳng vào tiêu, tràng diện uy vi trắng quan. Hoang cổ đại địa cư dân mắt thấy cái này máy động nếu như tới kỳ quan, lòng tràn đầy nghi hoặc, nội tâm càng là tâm thần bất định bất an. Theo phiến phiến cổng truyền tống mở ra, vô số khuôn mặt dữ tợn, trong mắt lóe ra lục quang thân ảnh nối đuôi nhau mà ra. Trong bọn họ, có thiếu đầu thiếu cánh tay, có mù mắt không trâu, còn có hình thể khổng lồ, cao tới mấy trăm trượng, giống như di động quái vật khổng lồ. Những này ma tộc chiến sĩ đang đi ra cổng truyền tống sau, đồng đều đứng im bất động, phảng phất tại lặng chờ cái nào đó trọng yếu thời khắc. Không lâu, một cái vóc người thân ảnh khôi ngô từ trong cổng truyền tống phóng ra. Hắn khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan rõ ràng, nhưng toàn thân tản ra làm cho người e ngại lệ khí, huyết khí bốc lên, phảng phất mới từ một trận thảm liệt trong chiến đấu thoát thân. Vẹn vẹn ánh mắt của hắn, liền đủ để khiến lòng người phát lạnh, ý người này chính là ma tộc thủ lĩnh, Ma Tiêu. Mà theo sát phía sau, chính là cái kia đến trăm vạn mà tính ma tộc đại quân, bọn hắn bị truyền tống đến tận đây, chuẩn bị tại mảnh này hoang cổ trên đại địa nhấc lên một trận gió tanh mưa máu,